Chương 849, kiếm ảnh sơ hiện chương 849, kiếm ảnh sơ hiện thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Sứ giả tại Tần Vũ trước mặt, mơ hồ cảm thấy một tia áp bách. An bài tốt đến sư sau, Tần Vũ ra hiệu Lý Hoài An theo chính mình cùng nhau tuần sát, đi vào thành nội diễn luyện sân bãi. Nơi đó lần nữa lộ ra được Tần quân vi vũ. 10 vạn tù binh giờ phút này bị sắp xếp thao luyện bên trong, tuy là đã từng quân địch, nhưng ở Tần Vũ an bài xuống, nghiêm chỉnh huấn luyện động tác đều nhịp. Trường hợp như vậy đủ để cho bất cứ địch nhân nào sinh ra lòng kiêng kỵ. Lý Hoài An nói khẽ với Tần Vũ nói, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Đây chỉ là để bọn hắn minh bạch trinh sát ngộ phán mà thôi, bọn hắn đánh giá thấp chúng ta. Tần Vũ nghiêng đầu nói, trong giọng nói lộ ra vài tia chiến lược ra mưu tính, chân chính quyết thắng ở chỗ chúng ta lâu dài bố trí. Cách đó không xa, Tần Vũ đang cùng với Từ Kiện chăm chú luận bàn kiếm thuật. Từ thúc thúc, ngươi cảm thấy lần này phụ thân sẽ để cho chúng ta tận mắt chứng kiến chiến đấu sao? Tần Vũ dừng lại, đưa ra lưỡi kiếm, trong giọng nói ngậm lấy vẻ hưng phấn. Có lẽ vậy, nếu như tình huống cho phép. Từ Kiện một bên điều chỉnh Tần Vũ động tác, một bên giải đáp, bất quá học tập như thế nào bảo vệ mình cùng người khác là trọng yếu hơn. Một bên khác, Tần Y thì đi theo Lưu tướng quân hỏi đến sự tình các loại. Lưu tướng quân kiên nhẫn vì nàng giải đáp. Tần Y, ngươi liền hảo hảo đi theo Lưu thúc thúc học chút chi thức à, cái này so nhìn chiến tranh phải có thú nhiều. Tần Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện, dịu dàng nói với nàng. Hôm nay thao diễn tại hoàng hôn giữa trời chiều kết thúc. Tần Vũ leo lên tường thành, lần nữa xem kỹ lấy tòa thành trì này. Tòa thành trì này cùng những người ở nơi này đều là chúng ta nhất định phải bảo vệ. Hắn đôi bên người Lý Hoài An nói. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần kế sách của chúng ta thỏa đáng, lại thêm nhân dân duy trì. Lý Hoài An ở bên quê lớn, Đại Tần chắc chắn lâu dài phồn thịnh. Sát trời dần tối, sứ giả một nhóm đã ở trong thành, ở bọn hắn cũng đồng dạng ý thức được, Tần quân cường đại không gần như chỉ ở tại lực lượng quân sự, càng ở chỗ đồng tâm hiệp lực quốc sĩ tinh thần. Sứ giả mang theo trùng điệp tâm sự, cùng tùy tùng của hắn thương thảo mấy ngày nay đến thấy tất cả. Ta muốn trở về bẩm báo, Đại Tần hoàn toàn chính xác nắm giữ làm cho người kính ý lực lượng. Đang lúc hoàng hôn, Tần Vũ đứng tại cản thành trên tường thành, ngửa nhìn về phía chân trời dần dần biến mất trời chiều. Suy nghĩ của hắn sớm đã bay vọt tòa thành trì này, rơi vào cách đó không xa quân địch doanh địa. Bên người Lý Hoài An nhìn ra hắn tâm tư, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ đang suy nghĩ gì? Quân địch lương thảo không tốt, cái này đang là cơ hội của chúng ta." Tần Vũ mỉm cười, cảm giác mình đã nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. "Ta dự định phóng thích bộ phận tù binh trở về, cho nội bộ bọn họ mang đến hỗn loạn." Lý Hoài An trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Đây là một cái xảo diệu sách lược, nhiễu loạn quân địch tự nội bộ tăng dã." Hắn đối Tần Vũ quyết sách luôn luôn lòng tin. Tần Vũ cùng Tiêu Kiếm tại doanh địa bên ngoài một mảnh trên đất chống tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Đứng ngoài quan sát Tần Y Liễu nhặt lên trên đất vài miếng lá rụng, hỏi, "Từ thúc thúc, đệ đệ lúc nào có thể giống như ngươi xuất sắc? Chỉ cần hắn kiên trì luyện tập, một ngày nào đó sẽ thành công." Từ Kiện cười cười, rất quen chỉ đạo lấy Tần Vũ kiếm pháp. Trong thành một bên khác, Lưu tướng quân cũng đang huấn luyện binh sĩ, hắn đối bên người nghiêm chỉnh mà đối đãi Tần Y Liễu nói rằng, "Tiểu cô nương, chiến đấu không chỉ là việc tốn sức, có cơ hội ngươi muốn học một ít như thế nào phán đoán chiến trường thế cục." Tần Y Liễu ngẩng đầu, có chút không hiểu, "Vậy ta cần học tập rất nhiều a?" "Đương nhiên, này quả không đơn giản." Lưu tướng quân cười lên ha ha. Ban đêm, Tần Vũ trở lại doanh trướng, ngồi tại trước bàn sách. Nhường những tù binh này đem thực lực của chúng ta cùng chiến lược truyền ra ngoài. Kể từ đó, bọn hắn trận doanh nội bộ nhất định lòng người bàng hoàng. Cách một ngày sáng sớm, Lý Hoài An mang theo được phóng thích tù binh rời đi. Tại cái này hơn 10 người thần sắc bên trong, có trùng hoạch tự do ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có đối tương lai vận mệnh thấp thỏm. Lý Hoài An đưa bọn hắn tới ngoài thành, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Về doanh trên đường, Lý Hoài An tự hỏi Tần Vũ kế hoạch, trong lòng dần dần phun lên một loại tự tin. Hắn hiểu được, làm quân địch nội bộ bởi vì lương thảo thiếu mà bắt đầu lung lay lúc, chính là Đại Tần quốc đắc thắng thời cơ tốt nhất. Vài ngày sau, làm Tần Vũ thu đến quân địch doanh địa bạo động tin tức lúc, khóe miệng của hắn hiện ra một vẻ ý cười. Xem ra kế sách của chúng ta có hiệu quả, tiếp xuống chỉ cần chờ cơ hội thành thủ. Lý Hoài An nói bổ sung, quân địch trong doanh địa chính như dự liệu như thế, lương thảo thiếu đưa tới mâu thuẫn dần dần thăng cấp, một chút binh sĩ đã biểu hiện ra bất mãn, nhao nhao đối quan chỉ huy chất vấn không ngừng. Tùy theo mà đến lưu ngôn phỉ ngữ, càng làm cho toàn bộ doanh địa ở vào bấp bênh bên trong. Tần Vũ quay người đối Từ Kiện cùng Lưu tướng quân mệnh lệnh, tăng cường phòng thủ, chuẩn bị nên đón sự phản công của bọn họ. Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ không dễ dàng lùi bước. Mấy ngày sau, địch quân doanh địa. Hạ Tự ngồi tại đơn sơ trong lều vải, thần sắc nghiêm trọng. Hắn đối diện, Tiêu Hỏa cùng Phiền Bắt cũng sắc mặt tâm trầm. Hạ Tự phất tay ra hiệu, hai người đem bên thai tản mạn khắp nơi toái phát đừng tới sau hai, nghiêng thân tới gần, để nghe rõ ràng hắn nói nhỏ. Tần Vũ phóng thích tù binh, mặt ngoài nhìn như nhân đức, nhưng cái này cũng không hề đơn giản. Hạ Tự cẩn thận nhấp một cái trà, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phiêu động chứng đỉnh. Chúng ta không thể chỉ từ mặt ngoài phán đoán ý đồ của hắn. Tiêu Hỏa nhẹ gật đầu, chẳng lẽ hắn đang nỗ lực lung lay chúng ta quan tâm, hay là có mưu đồ khác? Phiên Bắc quanh tay, cao mày, phóng thích tù binh đơn giản hai cái mục đích, hoặc là biểu hiện ra nhân từ dẹp an phủ lòng người, hoặc là từ nội bộ suy yếu tinh thần của chúng ta. Hạ Tự ánh mắt tại hai người trên mặt tuần qua, chậm chậm mở miệng, hai cái này đều có khả năng, nhưng vô luận như thế nào, địch nhân có chuẩn bị mà đến, chúng ta không thể phớt lờ. Tiêu Hỏa cùng Phiên Bắc nhìn nhau, trầm mặc gật đầu. Chúng ta có 3 ngày thời gian tổ chức một lần tù binh trao đổi, lợi dụng trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải thăm dò Tần Vũ dụng ý thực sự. Hạ Tự kiên định nói. Cùng lúc đó, can thành Tần Vũ trụ sở. Tần Vũ xem kỹ lấy địa đồ. Hắn đứng phía sau chính là Lý Hoài An, lặng lặng chờ đợi hắn mới mệnh lệnh. Chúng ta thả ra tù binh, chắc hẳn đã cho đối phương tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tần Vũ đem ánh mắt từ địa đồ rời, nhìn về phía Lý Hoài An. Tiếp xuống, chúng ta muốn cho bọn hắn càng lớn áp lực. Xác thực như thế. Bất quá, ta tin tưởng hạng tự bên kia cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa. Lý Hoài An trầm tư một lát, nói tiếp, chúng ta mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận. Từ Kiện lúc này cũng đi đến, hắn ôm quyền thi lễ, bệ hạ, Bắc Sơn một vùng phòng tuyến đã ra cố hoàn tất, quân địch chắc hẳn sẽ không tìm được thời cơ lợi dụng. Tần Vũ gật gật đầu, đối Từ Kiện công tác biểu thị hài lòng. Rất tốt, cần phải nhường các binh sĩ tùy thời bảo trì cảnh giác, không thể chủ quan. Buổi chiều, Tần Vũ con gái, Tần Vũ cùng Tần Y đi tại trong doanh trướng lẫn nhau truyền thụ kiếm thuật cùng kinh nghiệm. Chương 850, không khí chiến tranh dày đặc chương 850, không khí chiến tranh dày đặc Tần Y đi tràn đầy phấn khởi, không ngừng hướng ca ca thỉnh giáo, nhưng Tần Vũ hiển nhiên cũng hơi nghi hoặc một chút. Cha, hắn tại sao phải thả đi những tù binh kia? Tần Vũ tò mò hỏi. Tần Vũ vuốt vuốt đầu của hắn, mỉm cười trả lời, có đôi khi một người tâm, khả năng so kiên cố tưởng thành càng khó cấm phá. Vậy sau này ta cũng muốn giống cha như thế lợi hại, có thể mang theo binh đánh trận. Tần Y dị sáng lóng lánh nhìn qua phụ thân. Các ngươi đều sẽ so ta ưu tú hơn. Tần Vũ ôn hòa nhìn xem hai đứa bé, nội tâm cảm giác được một tia yên tĩnh. Theo bóng đêm dần dần sâu, trong doanh địa nặng yên tĩnh trở lại. Tại cái này trong bình tĩnh, Tần Vũ lại cảm nhận được một trận càng lớn phong bạo ngay tại chầm chậm ấp ủ sáng sớm ngày thứ hai, tại hạng tự trong trứng đồng. Hạng tự xốc lên màn tre, từ hướng mặt thổi tới trong gió nhẹ cảm nhận được một chút hơi lạnh. Chúng ta đem lấy trao đổi tù binh làm cơ hội, xâm nhập hiểu rõ Tần Vũ sách lược, cần phải bắt lấy đây hết thảy. Tiêu Hỏa cầm lấy địa đồ, chỉ vào một chỗ điểm hội hợp, nơi này, chúng ta có thể sớm mai phục, quan sát động tĩnh của bọn họ. Phiên Bắt Tán đồng gật đầu, để chúng ta cẩn thận thăm dò, thấy rõ hắn phía sau màn tất cả ý đồ. Đổi bắt được kế hoạch là Tần Vũ một cái vô cùng trọng yếu chính tự. Hạng tự vừa nói, vừa dùng ngón tay tại trên địa đồ nào đó một chút nhẹ nhàng gõ. Tần Vũ khả năng thông qua thiện đãi tù binh thắng được lòng người, đây là chúng ta không thể phớt lờ địa phương. Tiêu Hỏa trầm mặc một lát sau, dương mi mắt, trầm rãi nói, còn có một loại khả năng, Tần Vũ ý tại suy yếu tinh thần của chúng ta, để chúng ta đối thiện ý của hắn còn có hoài nghi, từ đó suy yếu chúng ta nội bộ đoàn kết. Phiên Bát hừ một tiếng, hai tay vây quanh ở trước ngực, mang trên mặt một vẻ tính toán cười, chúng ta đều phải gia tăng chú ý hạng đại nhân nói đúng, điều động tiềm phục tại phiến khu vực này nhãn tuyến, phát hiện Tần Vũ nhất cử nhất động dấu vết để lại. Trong chướng đồng bầu không khí ngưng trọng, mỗi người đều biết, bất kỳ đối Tần Vũ ngộ phán, đều sẽ mang đến không thể bù đắp hậu quả. Cùng lúc đó, tại Tần Vũ trong doanh trướng, Tần Vũ đang cùng Từ Kiện thương thảo tiếp xuống hành động. Từ Kiện một mặt kính ngưỡng, bệ hạ, mặc dù chúng ta tăng cường Bắc Sơn phòng tuyến, nhưng địch nhân có thể sẽ có âm mưu của hắn. Tần Vũ mỉm cười, trên đời không có kiên cố không phá vỡ tường đây, chỉ có không thể hàn dưới tâm linh liên kết, nhưng cũng không thể quá ỷ lại kế sách này, còn cần càng nhiều chuẩn bị. Lúc này, Lưu tướng quân đi đến, bước tiến của hắn ổn trọng. Bệ hạ, ta đã an bài tốt đến gần thành trì chú quân luân chuyển, bảo đảm bất kỳ tập kích manh mối đều có thể bị lập tức trinh sát tới. Tần Vũ gật đầu, rất tốt, nhiều canh gác, đề cao cảnh giác. Ngoài trướng, sáng sớm quang huy vẩy vào doanh địa bên trên. Tần Y huy động tiểu một kiếm, chính mình cũng là một thành viên trong đó. Mà Tần Hú thì là khi thì như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Ca ca, ngươi nói chúng ta khi nào có thể tự thân ra trận? Tần Y thì hưng phấn nói. Tần Hú quay đầu, nhìn xem muội muội, chân thành nói, một ngày nào đó, nhưng ở trước đó, chúng ta phải học được suy tư, học được làm ra chính xác phán đoán. Ánh nắng sáng sớm nhu hòa vẩy vào cản thành trên đường phố, chợ đã náo nhiệt lên. Tại trong tòa thành này, ngoại trừ nơi đó bất tính, còn có rất nhiều tới chỗ này tiến hành tuần sát Tần Vũ binh sĩ, ngay ngắn trật tự xuyên thẳng qua trong đó, khiến cho toàn bộ thành thị lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng. Lúc này càng thành một tòa to lớn trong sân, Tần Vũ cùng hắn mưu sĩ Lý Hoài An đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thưởng trà bàn luận sách. Tần Vũ nhìn chăm chú chén trà trong tay, trong lòng suy nghĩ lan lộn, Lý tiên sinh, Mông Điền đã lựa chọn phóng thích phản quân, một cử động kia không khỏi quá lớn mật, trong bọn họ nếu có thay lòng đổi dạng người, chẳng phải là nhiều tai họa ngầm. Lý Hoài An mỉm cười, thông dong đáp, bệ hạ, Mông Điền mặc dù dũng, không sai kế này cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Những quân phản loạn kia tự trong lòng oán giận, chỉ sợ đã thành tối dạ chi binh. Nhưng nếu có thể lấy nhu thắng cương, ngược có lẽ có thể hóa thủ thành bạn. Huống hồ Hạng Vũ hiện tại đã quyết định tạm hoãn tiến công Hàm Cốc Quan, phía sau nhân tố cũng đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra công nhận quan mang, hắn ra hiệu bên cạnh Từ Kiện, người đi cải trang đi tuần, nhìn xem bách tính đối phản quân phản ứng, sưu tập tất cả có thể dùng tình báo. Ta cần biết, dân tâm ủng hộ hay phản đối mới là ta đại Tần vững chắc nền tảng. Thi hành mệnh lệnh Từ Kiện không chút do dự, lập tức khởi hành, lưu lại Tần Vũ một mình suy tư tiếp xuống hành động. Tại xa hơn một chút trong đình viện, bọn nhỏ tiếng cười truyền đến, nhường Tần Vũ khỏe miệng hiện ra một tia vui mừng mỉm cười. Trong đình viện, Tần Vũ ngay tại Tần Y chỉ đạo hạ luyện tập kiếm pháp. "Đệ đệ, bước tiến của ngươi quá câu nệ, phải giống như gió nhẹ nhàng." Tần Y lìa lắc lắc trong tay tiểu một kiếm, nghiêm nhiên một bộ huấn luyện viên bộ dáng. Tại cách đó không xa, Lưu tướng quân ngay tại đối đóng giữ nhiệm vụ tiến hành sau cùng bố trí. Mới điều đến đám binh sĩ từng cái tinh thần phấn chấn, bọn hắn biết, Lưu tướng quân như thế nào bảo đảm những tân binh này có thể cấp tốc thích ứng cản thành hoàn cảnh. Bọn hắn trước đó thế nhưng là chưa hề rời đi phương Bắc. Một vị tham tướng lo lắng mà hỏi thăm. Không sao. Lưu tướng quân đáp lại, Càn Thành mặc dù cùng phương Bắc khác biệt, nhưng chỉ cần ôm lấy chặt chẽ cẩn thận chi tâm, nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ bất luận chỗ nào đều có thể thành đại khí. Chúng ta muốn làm đến là phòng ngừa chú đáo, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng cất giấu nguy cơ. Lúc này Tần Vũ đống nhiên xuất hiện ở đỉnh viện trong hành lang. Lưu tướng quân, cần phải cẩn thận, nơi này tuy nhỏ, lại là Bắc cảnh phát triển mấu chốt một bước, địch ta động tĩnh còn cần gia tăng chú ý. Nghe vậy Lưu tướng quân trùng điệp gật gật đầu. Mời bệ hạ yên tâm, Càn Thành an nguy không thể coi thường, tất nhiên sẽ không có sai sót. Tại Càn Thành thời gian chạy qua nhanh chóng. Tần Vũ không có một lát ngừng, hắn tính toán đại tần tương lai. Tại mông lung dưới ánh trăng, Tần Vũ đứng tại trong sân, nghị sáng suốt quốc sự cùng Bắc cảnh tiền cảnh. Hắn suy tư đã lâu kế hoạch rốt cục thành hình. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ triệu tập tâm phúc của hắn, Từ Kiện, Lưu tướng quân cùng Lý Hoài An. Các vị, gần nhất ta suy tư rất nhiều, chúng ta đại tần lương thảo cung ứng vấn đề nhất định phải lập tức giải quyết. Tần Vũ giảng đạo, ta muốn tại Bắc cảnh thành lập làm nông quân cùng kiến thiết quân, ở mức độ rất lớn giải quyết tài nguyên không đủ khốn cảnh. Lý Hoài An như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bệ hạ, cử động lần này nhất định có thể thật to làm dịu chúng ta khẩn cấp. Ta có thể phụ trách ở địa phương cân đối. Tần Vũ thỏa mãn nhìn về phía hắn, Lý Hoài An thận trọng, ngươi đến phụ trách không còn chi nghiệp khai thác, còn lại chi tiết chúng ta sau đó lại nói chuyện. Từ Kiện nhiều hứng thú hỏi, bệ hạ, cái này làm nông quân chủ yếu chức trách là cái gì? Đem tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng binh sĩ tổ chức, khai khẩn đất hoang, phát triển nông nghiệp. Tần Vũ giải thích nói, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa bởi vì tổng quân kỷ luật nghiêm minh, chính là lao động tốt giúp đỡ. Chương 851, Tân Chính mới gặp hiệu quả. Chương 851, Tân Chính mới gặp hiệu quả. Dạng này chúng ta đã có thể gia tăng lương thực sản lượng, cũng làm cho quân đội tại thời chiến bên ngoài có càng nhiều công dụng. Ý nghĩ này rất có ý mới, Lưu tướng quân rất tán thành gật đầu, chỉ là chuyển biến mạch suy nghĩ không dễ dàng, sợ cần không ít thời gian tới nói phục quân tâm. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, xác thực như thế, đây cũng là ta cần các vị hỗ trợ mấu chốt. Nặng bên này nhẹ bên kia, khổ nhàn kết hợp, ta sẽ lấy mình làm gương, tự mình tham dự những này kế hoạch, cho bọn dựng nên tấm gương. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ quyết định ra khỏi thành thị sát. Bên cạnh hắn đi theo Tần Hữu cùng Tần Y Liễu, hai đứa bé đối phụ thân kế hoạch mới đầy cõi lòng hiếu kỳ. Phu hoàng, ngươi thật muốn để binh sĩ làm ruộng sao? Tần Hữu trong giọng nói xen lẫn thiếu niên đặc hữu ngây thơ. Tần Vũ cười cười, đúng vậy. Có đôi khi chúng ta cần dùng trí tuệ, mà không phải man lực, đi thắng được chiến tranh. Nhưng là thật có thể thành công sao? Tần Y ở một bên hỏi. Không có chuyện gì là tuyệt đối, chúng ta cần phải làm là tận khả năng đi cố gắng. Tần Vũ sờ lên Tần Y đầu, chỉ cần chúng ta dùng đúng người đối đầu sự tình, liền sẽ có hy vọng. Từ Kiện tại cách đó không xa yên lặng ghi lại hắn cần hành động chi tiết, mà Lý Hoài An thì tại kế hoạch như thế nào đem ý nghĩ thay đổi thực hiện. Mỗi người đều công việc lưu đủ lên, bảo đảm đại tần vững chắc cùng phồn vinh tương lai. Làm nông quân bắt đầu mới gặp hiệu quả, các binh sĩ trồng trọt đồng thời cũng có thể, bước đầu thành quả cũng làm cho địa phương khác thấy được hy vọng. Các binh sĩ thành quần kết đội, ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, chia sẻ lấy một ngày lao động thành quả. Tuổi thiêu đốt phát ra đôm đốt âm thanh nương theo lấy trận trận tiếng cười, khiến cho toàn bộ doanh địa lộ ra phá lệ ấm áp, mà Tần Vũ thì đứng tại chỗ xa xa, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Phu hoàng, ngươi sao không gia nhập bọn hắn a? Tần Hú đi tới, mang theo một chút không hiểu. Tần Y Liễu cũng theo sát phía sau, khuôn mặt nhỏ tại trong ngọn lửa lộ ra phấn nhào nhào. Tần Vũ mỉm cười. Hú Nhi, có đôi khi một cái kẻ thống trị cần biết lúc nào nên lộ diện, lúc nào nên lui đến phía sau màn. Hắn nói chuyện ở giữa. Tần Y Liễu nghiêng cái đầu nhỏ, nhưng là phụ hoàng, ngài nói qua phải lấy thân làm gương nha. Lời này không sai. Tần Vũ cúi người, tại nữ nhi trong tóc khẽ vuốt một chút, ta chọn thời cơ thích hợp, cùng bọn hắn cùng vui. Đang lúc này, Từ Kiện cùng Lý Hoài An đi tới. Bệ hạ, phương Bắc dường như lại có phong ba. Từ Kiện mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia vội vàng. Lý Hoài An thì hơi có vẻ tỉnh táo, hắn nói bổ sung, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa đã tụ tập 10 vạn phản quân, tựa hồ là muốn tại liên quân doanh địa chế tạo sự cố. Tần Vũ nhíu mày, suy ngẫm một lát. Hắn biết ý vị này Càn Thành an bình khả năng bị đánh phá. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Bọn hắn muốn làm cái gì? Từ Kiện gật đầu, căn cứ tình báo, các chư hầu đối Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa thực lực bắt đầu cảm thấy bất an. Mặt ngoài nhìn quân đội của bọn hắn hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng kỳ thật là tạm dưỡng sinh tức, tùy thời mà động. Tần Vũ suy tư một lát, trầm ổn nói, chúng ta nhất định phải để phòng tại chưa xảy ra. Chuyên mệnh lệnh của ta, tăng cường phòng tuyến, phái người khác đi thuyết phục những cái kia còn tại ngắm nhìn chư hầu, tranh thủ liên hợp càng nhiều lực lượng. Bệ hạ anh minh. Lý Hoài An lập tức lĩnh mệnh. Tần Vũ xen vào nói, phu hoàng, vậy chúng ta bây giờ có muốn đi nhìn một cái hay không những quân phản loạn kia? Tần Vũ cười khẽ, lần này liền giao cho ta cùng tướng quân của ta nhóm đến xử lý, ngươi cùng Y Lệ Nhi liền an tâm chờ trong thành, học tốt ngươi bài tập. Bị phụ thân an bài tốt, Tần Y Lệ lôi kéo Tần Vũ ống tay áo, nhỏ giọng nói, ca ca, nghe lời. Mà đổi thành một bên, 800 dặm bên ngoài liền quân doanh địa, chủ soái trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Phiên Nguyên cùng Tiêu Hòa tại trong trướng trung ương, dẫn tới bốn phía tướng lĩnh nhao nhao ghé mắt. Phiên huynh, những này chư hầu tựa hồ đối với chúng ta thực lực có chút hoài nghi. Tiêu Hòa mỉm cười, trong giọng nói lộ ra khinh thường. Phiên Nguyên trên mặt ung dung thản nhiên. Vô luận như thế nào, biểu hiện ra thực lực dù sao cũng so nói đến quá vẹn toàn muốn tới đến thực sự. Đúng lúc này, một tên thân binh tiến trướng bẩm báo, lại nhân, bên ngoài có mấy vị chư hầu yêu cầu gặp mặt. Để bọn hắn vào. Phiên Nguyên lạnh nhạt đáp lại. Một lát sau, mấy vị chư hầu nối đuôi nhau mà vào, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Trải qua sau một hồi khách sáo, Quyền Long dẫn đầu lên tiếng, "Phiền tướng quân, bộ hạ của ngươi trạng thái xem ra coi như không tệ, tới tình cảnh như thế, còn có thể bảo trì sức chiến đấu." Phiền Nguyên khẽ gật đầu, chạy thật nhanh một đoạn đường dài là vì bảo tồn lực lượng, chư vị có thể ở này tổng hợp thật là vinh hạnh. Quyền Long hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối Phiền Nguyên trả lời có chút thưởng thức. Một phương diện khác, Tiêu Hòa thì lặng lẽ quan sát đến các chư hầu biểu lộ. Xem ra, một trận liên quan tới thực lực đọ sức đang nổi lên. Mà bất luận thắng bại hay không, trận này đọ sức đều thế tất đem không lâu sau trên chiến trường thấy rõ ràng. Tần Vũ tại Càn Thành thời gian, tất cả như thường. Đầu mùa đông hàn ý xâm nhập thành trì, nhưng trong thành các ngõ ngách như cũ tràn đầy sinh cơ. Tại chi phủ đệ trong đại sảnh, nặng nề vân hương vị tràn ngập, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở thấp trước án, ngay tại nghe Lý Hoài An hồi báo tình báo. "Bệ hạ, gần đây chúng ta cùng Hạng Tự tiếp xúc sơ hiện ánh dạng đông. Hắn tuy không phải bên ta, nhưng ở cùng hắn giao lưu quá trình bên trong, hắn đối bệ hạ công chính cùng tân chính có nhiều tán thưởng." Lý Hoài An thâm thiế nói rằng. "A, xem ra hắn vẫn là cái người hiểu chuyện." Tần Vũ mỉm cười, hơi hơi quay đầu nhìn về đứng tại bên hông Từ Kiện nhìn thoáng qua. Từ Kiện lập tức hiểu ý, tiến lên phía trước nói, "Bệ hạ, Hạng Tự một mực tại quan sát, nhưng chỉ cần chúng ta lại nhiều thực hiện một chút lực ảnh hưởng, hắn có lẽ liền có thể làm việc cho ta." Tần Vũ gật gật đầu, lúc này, hắn chú ý tới đứng ở cửa ra vào hiếu kỳ nhìn quanh Tần Hữu cùng Tần Y Y hai tỷ đệ, liền hướng bọn họ vây vây tay. "Hữu Nhi, Y Y Nhi, tới." Hắn trong giọng nói khó nén từ ái. Tần Hữu bước nhỏ tiến lên, mang theo Tần Y Y ở bên cạnh ngồi xuống. Tần Hữu mở miệng, "Phu hoàng, ngài cùng mưu sĩ nhóm tại thương nghị cái gì đâu?" "A, là chút chuyện quan trọng." Tần Vũ hơi dừng một chút, "Bất quá ngươi cũng nên hiểu rõ hơn những này hiện trạng, tương lai có một ngày cũng có thể phát huy được tác dụng." Một bên Tần Y Y kéo ca ca tay áo, nhỏ giọng thầm thì lấy, "Những chuyện này nghe thật phức tạp." Tần Hữu cười cười, bố bố mội mội tay dẹp an ủi. Lúc này, Từ Kiện trong mắt lóe lên một tia vội vàng, "Bệ hạ, Tiêu Hỏa cùng Phiền Nguyên dường như ngay tại suối dục khác chứ hầu, nếu như không đề cập tới sớm hành động, sợ rằng sẽ..." Nhưng hắn lời nói chưa xong, Tần Vũ khoát tay ra hiệu hắn dừng lại. "Có đôi khi, tiến công chưa chắc là phòng thủ tốt nhất." Tần Vũ trên mặt nổi lên tự tin biểu lộ, "Làm địch nhân tự loạn trận cước, liền sẽ tự thấy bại cục." "Đúng rồi, Hoài An, trong kế hoạch liên quan đến Tân Pháp mở rộng thuận lợi sao?" "Còn chưa thấy lớn lực cản, bất quá từ có nhiều chỗ quan viên đối với cái này sinh lòng bất mãn." Lý Hoài An như thật hồi báo. "Hạng mục này là vì đánh vỡ chế độ cũ, nhường mỗi một cái bách tính đều có thể được sống cuộc sống tốt." Chương 852, Song Phương đối chọi. Chương 852, Song Phương đối chọi. Tần Vũ giải thích nói, hắn nhường mọi người tại đây đều rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, tại liên quân trong doanh địa, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa đứng tại một chỗ trước lều, mấy tên chư hầu ngay tại trong chướng nghị luận ở mỹ. Lần này Tần Vũ mang theo con hắn tuần sát bắc địa, trong đó tất có mục đích, có lẽ cùng nó Tân Pháp có quan hệ. Quyền Long trầm giọng mở miệng, "Đúng là như thế." Phiền Nguyên cũng không bằng mèo, "Chúng ta không thể coi thường ý đồ của hắn. Như Tân Pháp tại Bắc Địa phổ biến, địa vị của chúng ta đem càng thêm bất ổn. Có thể hắn cũng không tầm thường, nên ứng đối ra sao?" Một vị khác chư hầu hầu nghi hỏi. Tiêu Hòa lúc này lại là một hồi cười lạnh, "Tần Vũ mặc dù trí tuệ hơn người, nhưng các hài tử của hắn có lẽ vị trí nhược điểm. Chúng ta có thể thử từ trên người bọn họ tìm kiếm chỗ đột phá." Đang lúc bọn hắn thảo luận thật vui lúc, Phạm Chính ho nhẹ một tiếng, thành công hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, "Chư vị, chớ quên chúng ta dự tính ban đầu, tại đối mặt Tần Vũ chính quyền dưới biến đổi, chúng ta không thể bởi vì nhất thời lợi và hại mà quên đại cục." Hắn lời nói này nhường tiếng nghị luận trong chớp mắt tiêu tịch. Màn đêm buông xuống, Càn Thành trên đường phố dần dần an tĩnh lại, đèn đường mông lung, trong gió có chút chập chờn. Tần Vũ đứng tại tạm thời chỗ ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương xa, suy nghĩ hỗn loạn. Một bên, Từ Kiện cùng Lý Hoài An an tĩnh chờ lệnh, chờ đợi mới chỉ thị. "Hoài An, ngươi ứng điều động người chuẩn bị đến như thế nào?" Tần Vũ nhẹ giọng hỏi, trong mắt mang theo một tia thâm thúy. Lý Hoài An gật đầu, thấp giọng đáp lại, "Yên tâm đi, vậy hạ, an bài thỏa đáng. Sau đó liền sẽ truyền lại tin tức trở về." "Tốt." Tần Vũ khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên án thư, trên bàn mở ra địa đồ rõ ràng tiêu ký lấy các châu tình thế. Lần này biến đổi nhất định phải thành công, không thể để cho những cái kia nhiễu loạn trật tự người trở thành ngày mai tai họa. Từ Kiện theo sát phía sau, lộ ra một tia cười yếu ớt, "Vậy hạ lo lắng chu toàn, chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến, Tần Hữu cùng Tần Y Lìa đẩy cửa vào. Tần Hữu đã là thiếu niên, mà nhỏ Tần Y thì là hoạt bát hải tử. "Phu hoàng, chúng ta hôm nay gặp được thật nhiều thú vị đồ vật." Tần Y Lìa giữ chặt Tần Vũ tay áo. Tần Vũ nhìn về phía các hải tử của mình, trên mặt không khỏi hòa hoãn lại, vuốt ve Tần Y Lìa đầu, "Đại Tần Quốc Sơn Hà bao la, đáng giá chậm chậm đi lãnh hội." Tần Vũ trầm ổn xen vào nói, "Phu hoàng, Tân Pháp đối bách tính tới nói cực kỳ trọng yếu, chúng ta có thể làm những gì đến giúp đỡ phổ biến cái này cải cách?" Tần Vũ lộ ra vui mừng ý cười, "Các ngươi có thể có dạng này tâm, ta thật cao hứng. Hiểu rõ hơn bách tính sinh hoạt, từ đó trải nghiệm bọn hắn cần, đối tương lai các ngươi đều có trợ giúp." Một bên khác, tại liên quân trong doanh địa, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa kế hoạch dường như càng thêm ép sát. Trong doanh trướng lò sưởi đem một tia ấm áp phát ra tới trong phòng, Quyền Long bất an đi qua đi lại, cau mày. "Kéo dài thêm, chúng ta từ đầu đến cuối rơi vào bị động." Quyền Long đề nghị. Một phương diện khác, Tiêu Hỏa thì xem thường, "Chỉ cần toàn lực tìm kiếm Tần Vũ yếu kém câu, chúng ta khả năng nắm giữ chủ động." "Các vị, chính như ta trước đó nói tới, lại nhiều mưu đồ cũng cần rất nhanh tức thời, ổn định trong ngoài hoàn cảnh, mới có thể để cho lập trường của chúng ta càng thêm vững chắc." Trong trướng chúng người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Ba ngày ước định kỳ hạn, sắp làm liên quân đứng trước quyết định. Phát sinh ở trong doanh khác nhau không ngừng tỏ rõ lấy một trận biến đổi nguy cơ. Mà tại cách đó không xa, Tần Vũ thám tử một khắc càng không ngừng đem những tin tức này truyền tống về đến. Bóng đêm thâm trầm, tại Càn Thành phía doanh địa, Tần Vũ mở rộng thân thể. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu doanh trướng mỏng manh, nhẹ nhàng vẩy vào trong doanh địa. Đại địa vẫn đát. Tần Vũ ngồi tại trước bàn, ngưng thần nhìn chăm chú lên trước mặt quân sự đồ, đối Càn Thành cùng xung quanh châu quận địa lý tiêu ký, tiến hành phân tích. Ngoài trướng truyền đến một hồi nhẹ nhiễu, Từ Kiện mang theo một phong tin gấp đội vàng đi vào. Hắn thái dương còn mang theo mỏng mồ hôi, hiển nhiên là bước nhanh mà đến. "Vậy hạ, hạ tự truyền đến cấp báo Từ Kiện trình lên thư tín, thanh âm bên trong mang theo mơ hồ sầu lo, trong quân lương thảo báo nguy, các lộ chư hầu chưa thể giải quyết, dân chúng có nhiều lời oán giận. Tần Vũ nhíu mày, trong lòng tỏa ra một tia bất an. Hắn triển khai thư tín, nhanh chóng xem lấy tin tức phía trên. Xem ra các vị chư hầu đối lương thảo cung ứng cũng không toàn lực ứng phó. Tần Vũ như có điều suy nghĩ nói rằng: "Bệ hạ, không bằng chúng ta phái người tiến đến hiệp trợ điều tra, hiểu rõ nơi đó tình huống, tìm kiếm cái khác phương pháp giải quyết." Lý Hoài An đề nghị, hắn một mực tại một bên yên lặng quan sát, biết rõ tình huống gấp gáp tính. Tần Vũ gật đầu, "Từ kiện, ngươi cùng Lưu tướng quân lập tức xuất phát, tra ra việc này phía sau tình huống. Chúng ta không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà hỏng dân tâm." Từ kiện lĩnh mệnh, quay người rời đi. Lưu tướng quân kinh nghiệm xa trường, tự nhiên minh bạch tình thế nghiêm trọng, lập tức tập kết nhân mã, chuẩn bị cấp tốc xuất phát. Tần Vũ đưa tới Tần Hữu cùng Tần Y Dì hai huynh muội nguyên nhân chính là trước đó vài ngày đường đi hưng phấn không thôi. Nhưng giờ phút này nhìn thấy phụ hoàng hơi có vẻ mệt mỏi thần sắc, cũng thu liễm mấy phần. "Phụ hoàng, ngài có tâm sự phải không?" Tần Y thì khéo léo hỏi. "Không có gì, chỉ là một chút quốc sự." Tần Vũ miễn cưỡng cười nói, "Bất quá, Tần Hữu, ngươi có thể theo Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cùng đi, nhìn xem tình thế." Tần Hữu cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không mất thong dong, "Ta hiểu được, phụ hoàng, ta sẽ thật tốt quan sát học tập." Càn Thành trong ngoài không khí dường như lại nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Bóng đêm dần dần sâu, liên quân doanh. Các binh sĩ ngồi vây quanh thành vòng, lẫn nhau chia sẻ lấy thức ăn nước uống. Mặc dù là nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng mỗi người đều biết nghiêm trọng thế cục xa chưa kết thúc. Tại một cái góc, một tên thon gầy tuổi trẻ binh sĩ tên là Tiểu Nhị, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua cách đó không xa ngũ trưởng, phảng phất tại trong lòng vùng vẫy hồi lâu. Cuối cùng, hắn đi lên trước, ngồi vào ngũ trưởng bên cạnh. "Ngũ trưởng, ta có một vấn đề một mực đặt ở trong lòng." Tiểu Nhị do dự nói rằng. "Vấn đề gì? Nói nghe một chút." Ngũ trưởng khẩu khí ôn hòa, dù sao hắn cũng là từ tuổi trẻ binh sĩ đi tới, lý giải những này tuổi trẻ quân nhân hoang mang. "Nếu có một ngày, chúng ta đối mặt trong địch nhân có chính mình thân bằng hảo hữu, ngươi sẽ sao xử lý?" Tiểu Nhị thanh âm trầm thấp, rõ ràng có thể nghe ra trong đó xoắn xuýt. Ngũ trưởng nghe vậy nao nao, ánh mắt của hắn dừng ở Tiểu Nhị trên mặt. Đống lửa chiếu vào hắn thô ráp trên mặt, lộ ra càng thâm thúy hơn. "Đây là cái không dễ dàng trả lời vấn đề." Ngũ trưởng trầm ngâm một lát, "Chức trách yêu cầu chúng ta bảo vệ quốc gia, nghe theo chỉ huy. Nhưng người không phải có cây, ai mà có thể vô tình?" Tiểu Nhị nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia bất an. "Nhưng có thời điểm, ta thường muốn, chúng ta dạng này đối bách tính thích hợp sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, chờ chúng ta hồi hương, người ở đó đều là giống như chúng ta người." Ngũ trưởng thở dài một cái, dùng thô ráp bàn tay vô vô Tiểu Nhị bay, "Chỗ chức trách, có một số việc không thể cân nhắc quá nhiều." Chương 853, chứng minh, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta liền không có thương hại. Cam đoan không thương tổn tới vô tội, đây chính là chúng ta có thể làm được. Gió đêm dần dần lạnh xuống. Cùng lúc đó, Càn Thành chi phủ an bài trụ sở bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ còn tại cùng Lý Hoài An thảo luận thế cục. "Xem ra chúng ta cần tại Bắc Kinh các châu tăng cường lương thảo quản lý. Những sự tình này nếu không xử lý tốt, không chỉ có quân tâm bất ổn, dân tâm cũng biết lung lay." Tần Vũ ánh mắt nói rằng. Lý Hoài An gật đầu, "Bệ hạ nói rất có lý. Bất quá, chúng ta phải chăng có thể thông qua cải thiện vận chuyển tuyến đường hoặc cùng cái khác châu đồng minh, hiểu khẩn cấp?" Tần Vũ ngâm nghĩ một chút, "Hoàn toàn chính xác, đây đều là ngắn hạn phương pháp giải quyết. Lúc nào cũng giám sát cũng giúp cho điều chỉnh, là trước mắt có thể làm được thủ đoạn hữu hiệu nhất." "Lý Hoài An, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi xem xét mấy đầu trọng yếu lương đạo, nhìn xem có hay không cải thiện chỗ trống." Ngày kế tiếp, Càn Thành gió mang đến từng tia hàn ý, Tần Vũ hất lên áo choàng, đứng tại trong đình viện dưới một gốc cây cổ thụ, nhìn qua đầy trời sao trời. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến. Hắn quay người, thấy là Lý Hoài An. Trong tay hắn bưng lấy một chiếc ánh sáng nhạt đèn, đang cẩn thận từng ly từng tí tới gần. "Bệ hạ, Lý Hoài An tại Tần Vũ bên cạnh ngừng chân, tối nay gió lớn, coi chừng bị lạnh." Tần Vũ mỉm cười, "Ta đang suy nghĩ, trong quân cảm xúc cần thật tốt trấn an, nhất là những cái kia binh lính trẻ tuổi. Bọn hắn đối với chiến tranh tràn ngập nghi hoặc." Lý Hoài An trong lòng căng thẳng, quân đội vấn đề sát thực khó giải quyết, phiền nguyên cùng tiêu hòa tình huống, để cho người ta lo lắng. Tần Vũ gật đầu, thần sắc biến nghiêm túc, "Bọn hắn từng là quân ta trụ cột vững vàng, nhưng bây giờ hắn không nói xong lời nói ở trong màn đêm tan hết. Phiền nguyên rời đi doanh trướng, ta lo lắng hắn có mưu đồ khác." Lý Hoài An thanh âm có chút nặng nề. Tần Vũ khẽ gật đầu, "Chỉ mong hắn sẽ không làm không lý trí chuyện. Đến mức tiêu hòa, ta có thể hiểu được hắn ấy nấy, hắn bản tính cũng không xấu." Hai người trầm mặc một lát, Tần Vũ lại hỏi, "Ngày mai tuần sát lương đạo chuyện, có thể chuẩn bị thỏa đáng?" Lý Hoài An đáp, "Tất cả đã an bài thỏa đáng, Từ Kiện cũng biết tùy hành." Tần Vũ gật gật đầu. Một cái khác trong quân doanh, bầu không khí lại không phải như vậy yên tĩnh. Phiên Nguyên bước nhanh đi ra doanh trướng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn thấy, ngày xưa vinh quang dường như cách hắn càng ngày càng xa. Hắn chẳng có mục đích đi lấy, suy nghĩ bất an. "Phiên Nguyên." Một cái thanh âm quen thuộc tại trong màn đêm vang lên. "Là Tiêu Hỏa." Hắn bước nhanh chạy đến, mang trên mặt đội vàng. "Tiêu Hỏa, ngươi tới làm cái gì?" Phiên Nguyên dừng bước lại, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Tiêu Hỏa tiến lên mấy bước, "Phiên Nguyên, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng chúng ta không thể tiếp tục như vậy." Phiên Nguyên cười lạnh, "Mặc người sai xử ngày, còn có thể thế nào? Nhưng chúng ta là võ tướng, là binh sĩ." Tiêu Hỏa thanh âm có chút run rẩy, "Trong lòng ta cũng có không cam lòng, nhưng như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể phản bội." Phiên Nguyên trầm mặc một lát, lửa giận trong lòng hơi hơi hạ thấp một chút. Hắn chậm rãi nói rằng, "Ta chỉ là không rõ, chúng ta những này đã từng đồng sinh cộng tử các huynh đệ, làm sao lại đi đến nước này?" Nhưng không ai lại trả lời hắn. hai người đều trầm mặc lại. Hai ngày sau, Càn Thành bên trong, gió nhẹ thổi lất phất vùng bỏ hoang, Tần Vũ đứng tại gác cao bên trên. Lúc này, Lý Hoài An bước đi lên phía trước. "Bệ hạ, có quan hệ địch quân Hạc Thành động tĩnh, thuộc hạ đã có chút mặt mũi." Hắn vừa nói, một bên đưa lên một quyển mới từ mật thám chỗ truyền đến tình báo. Tần Vũ triển khai tinh tế xem, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng như có như không ở giữa hiện lộ ra trầm tư. Xem ra Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa hành động càng ngày càng thường xuyên. Bọn hắn cũng không có bởi vì nhất thời khốn cảnh mà đình chỉ mưu đồ. "Lý tiên sinh, ngươi thấy thế nào việc này?" Bệ hạ nói cực phải, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa mặc dù tâm tính bất bình, nhưng càng có thể là muốn mượn cơ hội này gây ra hỗn loạn, tin tưởng bệ hạ đã có thích đáng cách đối phó. Lý Hoài An ngắm nhìn Tần Vũ. Tần Vũ khẽ gật đầu, Phiền Nguyên người này dã tâm không nhỏ, lại không đủ trầm ổn. Đến mức Tiêu Hòa sẽ không dễ dàng phản loạn, nhưng cũng không thể phớt lờ. Bóng đêm dần dần dày, Tần Vũ trở lại trong phòng. Tần Vũ ngẩng đầu, hưng phấn biểu hiện ra hắn ghi chép lại lữ trình kiến thức. "Phụ hoàng, hôm nay ta gặp được không ít Càn Thành khác hẳn với Đại Tần phong tục, nhìn qua mới lạ lại thú vị." Tần Vũ nhìn xem nhi tử vẻ mặt hưng phấn, nhìn không được mỉm cười. "Hú nhi, thế gian biến hóa đa đoan, chính như cái này Càn Thành cùng Đại Tần khác biệt. Chúng ta tuần sát các nơi, chính là vì hiểu rõ những ngày khác biệt, để ngày sau tốt hơn quản lý." Tần Y Lì nhảy nhót chạy tới, giữ chặt Tần Vũ ống tay áo, non nớt hỏi: "Ba ba, chiến tranh lúc nào có thể kết thúc? Ta muốn nhanh lên về nhà." Tần Vũ khẽ vuốt nữ nhi cái đầu nhỏ, khẽ thở dài một cái nói: "Y Lì nhi, phụ hoàng hy vọng có một ngày chiến tranh có thể cách chúng ta mà đi, nhưng là trước đó chúng ta còn phải cố gắng." Đêm đã khuya, Tần Vũ trong phòng thấp giọng phân phó Lý Hoài An, thông báo Hạ Tự, nhường hắn nhanh chóng tới gặp ta, chúng ta cần tăng tốc bước chân. Không lâu, Hạ Tự nhẹ nhàng mà đến. Hắn đối Tần Vũ thi lễ một cái, nói: "Vậy hạ, ngài triệu hoán chính là mệnh lệnh, có chuyện gì quan trọng xin phân phó. Ta cần ngươi cùng Từ Kiện chuẩn bị tốt đội ngũ, ngày mai tùy hành tuần sát lương đạo, tăng cường đề phòng." Tần Vũ lời ít mà ý nhiều, hiện lộ ra quả quyết. Hạ Tự ngầm hiểu, cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Tần Vũ nhìn qua bóng lưng rời đi, trong lòng đã có mưu định. Phần này điên tĩnh phía dưới lại ẩn giấu lẫn nhau nhìn không thấy phong ba. Tiêu Hòa ngồi tại một gian đơn sơ phòng ở bên trong, trước mặt là một bức phiên bản thu nhỏ chiến cuộc địa đồ. Theo ngoài cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ gõ, Tiêu Hòa ngẩng đầu lên. Người đến là hắn một tên bộ hạ cũ, tấm kia bởi vì trường kỳ vất vả mà có vẻ hơi mệt mỏi gương mặt bên trong lộ ra bất an. Tướng quân binh sĩ thấp giọng nói, phá vỡ trong phòng ngắn ngủi trầm mặc, chúng ta người gần nhất thường xuyên tao ngộ lương thảo thiếu tình trạng, các binh sĩ trong lòng oán hận chất chứa đã lâu. Cái này đã không chỉ là chiến trường vấn đề, vẫn là chúng ta toàn bộ đại quân vấn đề. Tiêu Hòa lông mày chăm chú nhăn lại, hắn cho tới nay tỉnh táo dường như cũng bị những lời này đảo loạn. Ta minh bạch, vấn đề này hiện tại so bất cứ lúc nào đều càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là muốn giải quyết, lại nói nghe thì dễ. Hắn lẩm bẩm nói, ánh mắt trầm tư đảo qua địa đồ. Binh sĩ tựa hồ có chút chần chờ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, gần nhất chúng ta nghe tới một chút nghe đồn, liên quan tới Tần Vũ một chút cải cách chính sách, hắn dường như thật đang cố gắng cải biến bách tính sinh hoạt, cũng hy vọng có thể mang đến hòa bình cùng phồn vinh. Tần Vũ, Tiêu Hòa tái diễn cái tên này. Hắn luôn luôn thói quen đem Tần Vũ coi là đối thủ, một cái nhất định phải bị đánh bại tồn tại. Nhưng là, dạng này nghe đồn không nghi ngờ gì trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng. Từ xưa đến nay, nhiều ít anh hùng tướng quân đều tại cái này chiến hỏa bay tán loạn thời đại viết hạ tên của mình. Chương 854, trong màn đêm Càn Thành chương 854, trong màn đêm Càn Thành mà hắn đến tột cùng là vì cái gì đi đến một bước này? Trong lòng của hắn bắt đầu chất vấn. Tướng quân, chúng ta phải chăng hẳn là một lần nữa suy nghĩ lập trường của chúng ta? Binh sĩ thăm dò tính hỏi, tựa hồ là cố lấy hết dũng khí mới lên tiếng xuất khẩu. Tiêu Hòa trầm mặc thật lâu, rốt cục tại ngọn đèn hôn ám bên trong mở miệng, có lẽ là thời điểm một lần nữa suy tư. Tại Càn Thành, Tần Vũ đứng tại đèn đuốc sáng trưng trong phủ đệ, Từ Kiện cùng Lý Hoài An hầu ở bên cạnh hắn, đang thảo luận tuần sát bên trong phát hiện vấn đề. "Vậy hạ, Bắc Kinh các nơi phát triển không đều đưa đến lương thảo vấn đề đã trở thành tai họa ngầm, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết." Từ Kiện trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng. Lý Hoài An thì hơi thả chậm ngữ tốc, phân tích nói, "Nếu có thể thông qua chính sách điều chỉnh, làm Càn Thành cùng xung quanh chi địa sức sản xuất đề cao, không nghi ngờ gì sẽ giảm bớt những châu khác áp lực." Tần Vũ nhẹ gật đầu, hắn ở trong lòng đã đối kế hoạch tương lai có minh xác phương hướng. "Hoài An, ngươi tiếp tục chú ý các nơi lương thực dự trữ tình huống." Hắn chuyển hướng Từ Kiện, "Mà ngươi, cần phải bảo đảm ngày mai tuần sát trong lúc đó an toàn, nhất định phải phòng ngừa bất kỳ khả năng rối loạn." Vừa dứt lời, đến từ ngoài cửa thanh âm cắt ngang bọn hắn, khởi bẩm bệ hạ, Hạng Tự cầu kiến. "Để hắn tiến đến." Tần Vũ đáp. Hạng Tự đi lại vội vàng tiến vào, thần tình nghiêm túc mà giả dặn. "Bệ hạ, hắn thi lễ một cái sau, báo cáo, vừa mới nhận được tin tức, Phiền Nguyên tại Hạc Thành tựa hồ có chút động tĩnh, khả năng cùng lương thảo vấn đề có quan hệ." Nghe vậy, Tần Vũ sắc mặt ngưng lại. Xem ra, phong bạo quả nhiên đã bắt đầu nổi lên. Hắn nói nhỏ, Phiền Nguyên dã tâm hắn sớm có dự liệu, nhưng dưới mắt càng làm cho hắn chú ý lại là một mực nắm chắc toàn cục thời khắc mấu chốt. "Hạng Tự, lập tức truyền lệnh tăng cường đối Hạc Thành giám sát, cần phải không muốn đem nó cử động mở rộng tới chúng ta phạm vi bên trong." "Vâng, vậy hạ." Hạng Tự túi người lĩnh mệnh, lập tức lui ra. Tại Càn Thành trong phủ đệ, đêm đã khuya, đèn đuốc vẫn còn. Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phía ngoài tinh không, suy tư tiếp xuống hành động. Cho dù quân địch đem Càn Thành bao bọc vây quanh, nội tâm của hắn cũng như cũ như là mảnh này bầu trời đêm yên tĩnh giống như bình tĩnh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, là Từ Kiện. Hắn đẩy cửa vào, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. "Bệ hạ, liên quan tới thuốc nổ dự trữ, chúng ta đã tìm tòi thành nội mỗi một cái góc, nhưng số lượng còn là chưa đủ." Từ Kiện thanh âm trầm thấp mà nặng nề. Tần Vũ quay đầu, khẽ nhíu mày. Hắn hiểu được, thuốc nổ là bọn hắn ngay lúc này đối mặt địch nhân lúc mấu chốt nhất vũ khí. Mà thế cục hôm nay nhường hắn không thể không gấp bội thận trọng. Ta biết, Tần Vũ nhẹ giọng trả lời, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, quân đội của chúng ta tại sử dụng thuốc nổ bên trên đã đầy đủ huấn luyện qua, này sẽ là chúng ta ưu thế lớn nhất. Tư Kiện nhẹ gật đầu, gấp nói tiếp, vậy hạ, chúng ta còn có thể dựa vào cái gì? Đúng vào lúc này, Lý Hoài An bước nhanh đi tới, trên mặt mang sống sót sau hai nạn giống như nhẹ nhõm. Vậy hạ, ta bố trí đã hoàn thành. Mặc dù thuốc nổ không đủ, nhưng là chúng ta có thể lợi dụng cản thành địa thế, thiết hạ mai phục, lấy ít thắng nhiều. Tần Vũ nhìn chăm chú Lý Hoài An, đống nhiên cười. Hoài An, ngươi luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt nghĩ ra biện pháp. Nói xong, hắn ngược lại đối Tử Kiện dặn dò nói, Tử Kiện, lập tức liên lạc Lưu tướng quân, thông chí hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả binh sĩ, chúng ta nhất định phải tại địch nhân đến trước đó làm tốt phòng thủ. Tử Kiện rất thẳng người, lĩnh mệnh mà đi. Đêm khuya tĩnh mịch bị đánh phá, Tần Vũ ý thức được, hắn cần giữ vững tỉnh táo. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua để ở trên bàn địa đồ, phía trên giải lấy các loại tiêu ký, đại biểu cho hắn chi phối dưới mỗi một tấc lãnh thổ. Những này thổ địa nối liền cùng một chỗ, là gia viên của hắn, cũng là trách nhiệm của hắn. Ngày thứ hai, tại Càn Thành trên tường thành, Tần Vũ đứng tại chỗ cao nhất, giám thị lấy nơi xa quân địch động tĩnh. Gió từ đằng xa mang đến quân địch bạo động âm thanh, chiến đấu sắp đến. Một bên Lưu tướng quân đến gần, sắc mặt nghiêm trọng. Bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Rất tốt, chúng ta đem dùng sách lược thắng được trận chiến tranh này. Đúng lúc này, nhỏ Tần Y Lìa ló đầu ra đến, cầm trong tay một cái làm bằng gỗ con diều. Phu hoàng, cái này con diều có thể hay không bay đến địch nhân doanh địa đi? Tần Vũ mỉm cười, sờ lên đầu của nàng. Có lẽ nó có thể, nhưng nó càng hẳn là tại hòa bình dưới bầu trời bay cao. Nhỏ Tần Y Lìa nháy mắt, cái hiểu cái không nở nụ cười. Tần Vũ trong lòng biết rõ vô cùng, địch nhân bước chân đang từ từ tới gần. Cách đó không xa, bó đuốc trong gió rất nhỏ chập chờn, chiếu sáng Lưu tướng quân kiên nghị khuôn mặt. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị thương lượng một chút một bước hành động lúc, một tên binh lính vội vàng chạy tới báo tin, "Bệ hạ, có một vị thần bí áo đen thống lĩnh cầu kiến, hắn công bố mình từng ở tiên hoàng bên người đảm nhiệm chức vị quan trọng." Lưu tướng quân nhíu mày, hơi có cảnh giác, "Bệ hạ, cái này nhân thân phận không rõ, sẽ có hay không có lừa dối?" Tần Vũ suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, "Để hắn vào đi, chúng ta lại nghe một chút hắn ý đồ đến." Có thể ở lúc này khắc lựa chọn nhân thân, tất có nguyên nhân, điểm này Tần Vũ rất rõ ràng. Không bao lâu, một cái điệu thấp người áo đen xuất hiện tại trên tường thành. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ hắn, thân thể của hắn thẳng tắp. Hắn hướng Tần Vũ hành lễ, ngữ khí cung kính mà trang nghiêm, "Bệ hạ, ta đến từ Tiên Hoàng mật trướng, từng phụ trách bảo vệ hoàng đế cùng quân sự sự vụ." Tần Vũ ung dung thản nhiên, nhưng đầu lông mày trao lên, lòng nghi ngờ cùng tò mò xen lẫn, "Vậy như thế nào chứng minh ngươi lời nói không qua?" Người áo đen cười thần bí, "Bệ hạ ứng biết Tiên Hoàng vai trái có bớt, nhưng như thế nhỏ bé sự tình, ít có người ngoài biết được." Tần Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái cực ít có người biết bí mật, hắn ý thức được, người trước mắt tất nhiên không đơn giản. Nhưng cùng lúc, một cái vô danh người lại có thể nào dễ tin? Hắn nhìn thẳng người áo đen, "Ngươi không có danh tự." "Có là có, nhưng vì giữ bí mật, ta một mực được xưng là áo đen thống lĩnh." Người áo đen cúi đầu, cũng không lộ ra mảy may bất mãn. "Vậy hạ, ta có thể giúp ngài chỉ có một cái cơ hội, một cái có thể xuất kỳ chế thắng cơ hội." Tần Vũ nhìn nhau hắn, tâm tình bỗng nhiên biến phức tạp. Hắn đột nhiên nhớ tới Lý Hoài An lời nói, có lẽ người này thật có thể thành thời khắc mấu chốt trợ lực. Tần Vũ chậm rãi nói rằng, "Như thế khẩn yếu thời khắc, ta cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng ngươi. Về sau ta sẽ liên lạc lại ngài." Áo đen thống lĩnh khẽ gật đầu, quay người biến mất trong bóng đêm. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tần Vũ trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đối mặt đêm tối, tất cả chủ tính còn đang tiếp tục. Trong doanh địa, Lý Hoài An cùng Từ Kiện đang tỉ mỉ thảo luận phục kích kế sách. Ánh lửa chiếu rọi tại trên địa đồ, địa hình mỗi một chỗ chi tiết đều bị cẩn thận phân tích. Từng tiếng nói nhỏ bên trong, Tần Y Lìa ngủ ở một bên. Tần Vũ đi vào, bàn tay nhỏ của nàng bị nhẹ nhàng giữ tại trong lòng bàn tay, cảm thụ được nhiệt độ người của đứa bé. "Phu hoàng, đánh trận cần thật lâu sao?" Chương 855, trước khi chiến đấu bố trí chương 855, trước khi chiến đấu bố trí Tần Vũ lặng yên đi đến phụ thân bên người, cố gắng muốn biểu hiện được càng thành thục hơn. Tần Vũ khẽ nhếch khóe miệng, vuốt vuốt tóc của hắn. Sau đó, Tần Vũ trở lại trong phòng, trong lòng còn tại dư vị cùng áo đen thống lĩnh đối thoại. Trong doanh địa, ánh lửa như cũ lấp lóe, Lý Hoài An cùng Từ Kiện đã xin đợi đã lâu. "Bệ hạ, lần này phản quân khí thế hung hùng, nhưng ta tin tưởng chúng ta có chiến thắng chi đạo." Lý Hoài An thanh âm khàn khàn phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, "Chúng ta nhất định phải thật tốt lợi dụng cơ hội lần này. Ta vừa nhận được tin tức, quân địch sẽ tại ngày mai tập kết 50 vạn đại quân, Hạng Vũ tự mình thống lĩnh." "Hạng Vũ?" Từ Kiện nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc, người này là sở quốc danh tướng, vốn có vũ dũng chi danh, đại khí phách, sắc thực không thể khinh thường. Trong không khí tràn ngập một tia cảm giác cấp bách, ánh lửa chiếu chiếu đến đám người gương mặt. Tần Vũ nhìn bản đồ trước mắt, Tuyết Hàn Thành là mục tiêu của bọn hắn, chúng ta không thể để cho quân địch tùy tiện đạt được. Lý Hoài An nhẹ giọng, "Không bằng chúng ta lợi dụng Tuyết Hàn Thành địa thế, tại thành nam bố trí xuống kỳ binh, dĩ giật gãi lao, thừa dịp quân địch bắc tiến thời điểm, cho nặng nề một kích." Tần Vũ gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Từ Kiện, "Binh lực như thế nào?" "Ta sẽ an bài bộ đội tinh nhuệ nhất đóng giữ, thủ thành đồng thời tùy thời mà động." Từ Kiện đáp. Tần Vũ ngược lại hỏi Hạng Tự, hắn một mực tại yên lặng suy nghĩ, "Hạng Tự, nhưng có đối sách?" Hạng Tự nhanh chóng đáp lại, "Chúng ta có thể mai phục tại quân địch bắc tiến phải qua trên đường, vây khốn quân, chờ mọi mệnh không chịu nổi lúc lại đi công kích, dạng này có thể trong khoảng thời gian ngắn tan rã chủ lực của bọn họ." Một hồi thật sâu suy nghĩ về sau, Tần Vũ ý thức được, đây là một cái không thể bỏ qua cơ hội. Hắn đứng lên, mặt hướng Lý Hoài An, từ kiện cùng Hạ Tự, vậy chúng ta liền theo này kế hoạch chấp hành. Tất cả mọi người nên nắm chắc tốt mỗi một chi tiết nhỏ, cần phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tuân mệnh. Mấy người cùng kêu lên đáp. Sáng sớm hôm sau, Dương Quang vẩy vào cản thành phố lớn ngõ nhỏ. Tần Vũ tự mình kiểm duyệt bộ đội, các binh sĩ phong mạo rực rỡ. Tiếp xuống là một trận cần chúng ta ra sức đánh cược một lần chiến đấu. Tần Vũ cao giọng khích lệ đám người, nhớ kỹ, chúng ta không chỉ là vì gia viên của mình mà chiến, càng là vì tất cả hy vọng lấy hòa bình cùng an bình đám người. Ngay sau đó, các bộ đội chờ xuất phát. Tần Vũ ngồi trên lưng ngựa, bọn hộ vệ xếp hàng hộ tống, nhường hắn cảm giác sâu sắc phấn chấn. Hôm sau buổi chiều, càn thành dương quang dịu dàng, gió nhẹ quất vào mặt, ngẫu nhiên có vài miếng hoa đảo cánh thổi qua, là tòa này cổ lao thành chỉ bằng thêm mấy phần ý thơ. Tại một chỗ lâm hồ đình nghỉ mát, Tần Vũ ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, hắn gật đầu ra hiệu, Triệu Kiến đã lâu từ kiện rốt cuộc đến. Vậy hạ, ngài Triệu Kiến thuộc hạ chuyện gì? Từ kiện khẽ không người, trên nét mặt không thể che hết chờ mong. Từ kiện, ta muốn nghe xem ngươi đối mặc gia tử đệ cách nhìn. Tần Vũ ngữ khí không nhanh không chậm. Từ kiện suy tư chốc lát nói, mặc gia tử đệ làm lấy am hiểu cơ quan cùng rèn đúc nghe tiếng, đại tần nếu có được trợ lực, tất có thể tăng cường rất nhiều sức phòng ngự. Chính là, Tần Vũ gật đầu, khoe miệng khẽ nhếch, ta kế hoạch đưa ra một loại kiểu mới nhẹ nhàng vật liệu, đến hấp dẫn mặc gia công tượng hứng thú. Ngươi cho rằng có thể thực hiện sao? Nghe nói lời ấy, Từ kiện mặt lộ vẻ hưng phấn, nâng khẽ lông mi, trả lời, này sách rất hay. Thuộc hạ nguyện toàn lực ứng phó, hiệp trợ bệ hạ đạt thành này nguyện. Tần Vũ thỏa mãn nhìn một chút nơi xa ba quang liễm diễm mặt hồ. Tốt, kia phương pháp luyện chế ta sẽ cùng nhau giao cho ngươi, ngươi phải tất yếu tự mình giám sát cái này kỹ thuật mới nghiên cứu tiến độ. Từ kiện trịnh trọng việc, mời bệ hạ yên tâm, việc này tất nhiên không phụ nhờ bà. Đang lúc nói chuyện, Tần Vũ cùng Tần Y Lý tại cách đó không xa bụi hoa ở giữa truy đuổi vui đùa ầm ĩ, trẻ con ngây thơ tiếng cười thành thủy êm hai. Tần Vũ quay đầu, Hú Nhi, Y Lý Nhi, tới bên này. Tần Vũ lập tức lôi kéo muội muội chạy chậm tới, phụ hoàng, có gì vui phải cho ta nhóm nhìn sao? Tần Vũ cưng chiều vuốt vuốt hai đứa bé đầu, các ngươi cần phải thật êm thai từ thúc thúc đối mặc ra truyền thuyết, đây chính là chúng ta cố quốc một chút vô cùng chuyện thú vị đâu. Từ thúc thúc nhanh giảng, Tần Y thì không che giấu chút nào chính mình chờ mong, ánh mắt sáng lấp lánh. Từ kiện mỉm cười nhớ lại mặc ra những cái kia kỳ văn việc ít người biết đến, bọn nhỏ nghe được say sương ngon lành, mà cách đó không xa hộ vệ thì hơi xa tản ra. Màn đêm buông xuống, càn thành trên đường phố yên tĩnh im ắng. Tần Vũ đứng tại trong lương đình, nhẹ nhàng vẫy lui tả hữu người hầu, lưu lại Từ kiện một mình làm bạn. Nơi xa đèn đuốc lấp lóe, chiếu rọi ra một bức không có chút rung động nào hình tượng. Từ kiện, Lưu tướng quân bên kia tình hình gần đây như thế nào? Tần Vũ đứng chắc tay, trong mắt mặc dù nhìn như không có chút rung động nào. Từ kiện khẽ gật đầu. Bệ hạ, Lưu tướng quân hoàn toàn chính xác gặp một chút khó khăn, cùng phản quân giao phong chưa thể chiếm thượng phong, nhưng dũng khí của hắn cùng quyết tâm chưa từng hạ thấp. Quân tâm vẫn như cũ vững chắc. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một lát. Phản quân cuối cùng chỉ là nhỏ mắt, chân chính đáng giá cảnh giác chính là vụn trộm loạn trong giặc ngoài. Chúng ta nhất định phải bước nhanh, chỉ có nhường bách tính yên ổn, chư hầu tin phục, đại tần mới có thể làm tới chân chính cường thịnh. Bệ hạ nói cực phải, chính như ngài định ra kiểu mới vật liệu. Nếu có thể mau chóng diện thế, không chỉ có thể củng cố chúng ta cùng mặc ra quan hệ, càng có thể tăng lên trên diện rộng quân ta chiến lực. Từ kiện luôn từ khẩn thiết. Bệ hạ không cần lo ngại, có ngài tại, thiên hạ nhất định mưa thuận gió hòa. Từ kiện thấp giọng nói. Cách đó không xa trong đình viện, Lý Hoài An bưng lấy một quyển thẻ tre đi tới, nhẹ giọng cung kính thề, bệ hạ, Hạng Tự có cấp báo truyền về, cần bệ hạ mau chóng biết. Tần Vũ vẻ mặt thu vào, gật đầu ra hiệu Từ kiện theo hắn cùng một chỗ tiến về thư phòng thương thảo. Trong thư phòng, Tần Vũ triển khai thẻ tre, ngưng thần nhìn kỹ. Tin tức nâng lên tới Hạc Thành động tĩnh, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa ngay tại gấp rút tập kết binh lực, dường như có tâm làm loạn. Xem ra địch nhân cũng lòng nóng như lửa đốt, thuộc hạ đề nghị, có thể âm thầm điều động mật thám, nghĩ cách nhiễu loạn bố trí. Từ kiện đề nghị. Tần Vũ suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Từ kiện, ngươi lập tức bắt đầu an bài việc này. Đồng thời, triệu tập các bộ tướng lĩnh tới phòng trước nghị sự, chuyện này cần chúng ta cùng có kinh nghiệm tướng lĩnh thương nghị một phen. Tuân mệnh. Từ kiện lĩnh mệnh mà đi. Trong thư phòng, Tần Vũ khép lại thẻ tre. Trước mắt trên bàn gỗ tán lạc các nơi cương vực địa đồ. Càn Thành bất quá là đại tần một cái ảnh thu nhỏ, chỉ có ổn định nội bộ mới có thể tiếp tục mở rộng. Tần Vũ cùng Từ kiện đội vàng đi vào phòng trước, trong phòng các tướng lĩnh đã tụ tập cùng một chỗ. Tần Vũ đứng ở trước mặt mọi người. Các vị Tần Vũ mở miệng, thanh âm trầm ổn, ở đây mỗi một vị đều là ta đại tần trụ cột vững vàng, hôm nay triệu tập chư vị là muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Lưu tướng quân dẫn đầu phát biểu, cau mày, bệ hạ, phản quân mặc dù dưới mắt không có đại quy mô động tác, nhưng không thể coi như không quan trọng. Bọn hắn phía sau khả năng có thế lực khác duy trì, sợ sẽ hình thành kỵ giác chi thế. Chương 856, Càn Thành phong hỏa. Chương 856, Càn Thành phong hỏa. Đám người gật đầu đồng ý, Từ kiện nói bổ sung, chính như Lưu tướng quân lời nói, quân địch ngoe muốn động, cái này đúng là chúng ta đánh vỡ cục diện cơ hội. Tần Vũ khẽ gật đầu, không sai, cho nên ta quyết định điều động mật thám, hết tất cả khả năng quấy nhiễu kế hoạch của bọn hắn. Hội trường lặng im một lát, sau đó Lý Hoài An mở miệng, ngữ khí cẩn thận, bệ hạ, điều động mật thám tất nhiên có thể nhiễu loạn quân địch, nhưng nếu như có thể tìm tới nội bộ bọn họ nhân tâm bất ổn chỗ, từ đó tiến hành ly gián, có lẽ có thể làm ít công to. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, tốt đề nghị, Hoài An, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hội nghị duy trì liên tục tới đêm khuya, mấy vị tướng lĩnh nhao nhao hiến kế. Tần Vũ từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định, cùng thuộc hạ thương lượng về sau, rốt cục chế định ra một bộ toàn diện phòng ngự cùng thế công đều xem trọng chiến lược. Trời tối người yên lúc, Tần Vũ ngồi một mình ở trong thư phòng, ánh mắt không tự giác rơi vào trên bàn một trường Tần Quốc cương vực đồ bên trên. Tần Hú nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn thấy phụ thân thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Phụ thân Tần Hú thấp giọng nói, chuyện tiến triển được như thế nào? Tần Vũ mỉm cười, vuốt ve Tần Hú bả vai, hiện tại chúng ta chính nhất từng bước hướng phía mục tiêu tiến lên, ngươi về sau cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm người, hiểu rõ hơn những này sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tần Hú gật gật đầu. Hắn hướng tới có thể cùng phụ thân như thế gánh vác lên trách nhiệm, chỉ là không biết rõ lúc nào khả năng trở thành phụ thân người như vậy. Ngày mai ngươi theo ta cùng đi thị sát quân doanh, Tần Vũ nói, để ngươi cảm thụ một chút chiến trường chân chính phong mạo. Sáng sớm đến, Tần Vũ mang theo Tần Hú cùng mấy vị tướng lĩnh cưỡi ngựa tiến về quân doanh. Dương quang vẩy vào bình nguyên bên trên, sương sớm tán đi, lộ ra xa xa doanh trướng. Các binh sĩ ngay tại diễn luyện, bài binh bố trận ngay ngắn trật tự. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, hỏi thăm phụ trách huấn luyện quan viên. Một bên Tần Hú nhìn không chuyển mắt, phụ thân, ngài nhìn, bọn hắn thật rất lợi hại. Đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Tần Vũ mỉm cười nói, chân chính đối kháng là ngươi không thấy được. Ta để ngươi đến xem, là muốn nói cho ngươi, đế vương chi trách là bảo vệ chính nghĩa cùng yên ổn. Tần Hú nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên định. Đúng lúc này, Lý Hoài An từ đằng xa cưỡi ngựa chạy đến, mang đến tin tức mới. Vậy hạ, Hạc Thành truyền đến động tĩnh, theo thám báo, quân địch đã có động tác. Tần Vũ sắc mặt cứng lại, ánh mắt trầm ổn, xem ra chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều lắm. Sau năm ngày, Càn Thành bao phủ tại một tầng không khí khẩn trương bên trong. Sáng sớm sương mù chưa hoàn toàn tan đi, trên tường thành đã sôi trào lên, các binh sĩ ai vào chỗ đấy, ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng. Nơi xa, có thể mơ hồ nhìn được quân địch trận thế, bọn hắn hạo đãng mà đến, tinh kỳ tế nhật. Các vị, thời khắc tới. Tần Vũ đứng vững ở trên tường thành, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này thể bảo đảm Càn Thành. Tần Vũ đứng tại Tần Vũ bên thân, mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn lúc này vẫn nắm chặt trong tay bội kiếm, kết lực nhường chính mình coi trọng đi chấn định tự nhiên. Phụ thân, ngài nói đều là kiểu mới mũi tên có thể giúp chúng ta ngăn cản địch nhân một chút thế công sao? Tần Vũ gật đầu, không chỉ có như thế, tự kiện tâm huyết thành quả, kiểu mới công sự phòng ngự cũng đã hoàn mỹ, chỉ đợi thời cơ. Bệ hạ, lập tức đối địch quân khởi xướng cảnh cáo xạ kích sao? Một bên Lưu tướng quân cung kính hỏi thăm. Nhìn quanh trên dưới, Tần Vũ cấp tốc ước định một chút tình hình chiến đấu, hắn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói không thiếu nghiêm túc, chuẩn bị cảnh cáo xạ kích, nhưng ở bọn hắn tới gần trước đó, không nên tùy tiện xuất kích. Thanh âm của hắn nói năng có khí phách, các binh sĩ đều phấn chấn. Lý Hoài An dục ngựa đi vào Tần Vũ bên người, hắn một đường buôn ba. Bệ hạ, Hạc Thành truyền đến tin tức mới nhất, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa đã xuất bộ đến rút. Gái đúng châu ngựa. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vô Lý Hoài An, lập tức mặt hướng toàn thành tướng sĩ, địch viện binh chưa tới, chúng ta có tiên cơ. Chúng tướng sĩ, thưởng phạt đều tại sau trận chiến này, toàn lực ứng phó. Tả Hưu tướng lĩnh cùng nhau túc âm thanh đồng ý, đều nhịp trả lời tại thành tường trên không quanh quẩn. Tiếp cận giữa trưa, chiến đấu khai hỏa. Phản quân tại Tần Vũ ứng đối biện pháp trước nhiều lần gặp khó, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, sĩ khí đại trấn. Lúc này, Tần Vũ ra hiệu, lập tức hoán đổi chiến thuật, sử dụng từ kiện hỏa tiễn cùng kiểu mới xe nỏ quấy nhiễu cùng đả kích quân địch. Hắn rõ ràng nhìn rõ ra quân địch động tĩnh phụ thân, ngay thật đoán được địch nhân cử động. Ở một bên Tần Vũ, nhìn qua chiến cuộc cảm thán không thôi. Tần Vũ mỉm cười, nhớ kỹ, bình thường sở học cũng là vì giờ khắc này quả quyết cùng phán đoán. Hoàng hôn dần dần nặng, phản quân đợt thứ hai tiến công cấp tốc mà tới. Từng cái tiễn tháp bị ánh lửa chiếu sáng, từ kiện tự mình thao tác nỏ cơ như thần binh trời giáng, có thể đem quân địch tiên phong trực tiếp đánh lui. Hạ tự mạnh mà hữu lực tiến công bố trí phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nghe kỹ, các vị, không muốn cho địch nhân thở dốc cơ hội, toàn lực truy kích. Lưu tướng quân vung vẩy cánh tay, các binh sĩ sĩ khí dâng cao, không buông lỏng chút nào. Tần Vũ nhìn chăm chú lên địch nhân trận hình, lâm vào trầm tư. Quân địch rút lui lúc hỗn loạn, nhất định có biến. Chiến đấu kịch liệt kéo dài mấy ngày, Càn Thành trên tường thành lờ mờ có thể thấy được vết máu cùng còn sót lại ánh lửa. Tần Vũ vẫn chấn định như cũ ngồi chấn thành lâu, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, mũi kiếm loe ánh sáng lạnh làm cho người sợ hãi. Lúc chạm vào tối, loạn mây áp lực thấp ánh tà dương đỏ quạt như máu. Tần Vũ chậm rãi đi đến bên tường thành duyên, quan sát quần quận không nghỉ chiến hỏa. Một mực đi theo ở bên cạnh hắn Lý Hoài An trong lòng bất an, lại miễn cưỡng lên tinh thần. Bệ hạ, hiện tại chúng ta thắng được nhất thời thắng lợi, có thể phản quân vẫn nhìn chằm chằm. Chấn định, không nên gấp tại cầu thành. Tần Vũ trong mắt lướt qua một tia tỉnh táo, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa còn chưa hành động, giải thích rõ bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hắn dừng một chút, nhưng chúng ta tuyệt không thể để cho địch nhân có cơ hội thở dốc. Lúc này, Tần Vũ từ một bên đi tới, phụ thân, quân địch trận hình tại công kích của chúng ta hạ rõ ràng hỗn loạn rất nhiều, hiện tại là truy kích thời cơ tốt. Tần Vũ mỉm cười, sờ lên Tần Vũ đầu, vậy ngươi nói, chúng ta phải nên làm như thế nào? Trong giọng nói của hắn xen lẫn suy tính, mà không phải trách cứ. Tiếp tục truy kích, cho bọn họ trùng điểm một kích. Tần Vũ chém đinh chặt sắt đát, mang theo thiếu niên không sợ. Rất tốt, Tần Vũ gật đầu khen ngợi, nhưng là, trận chiến tranh này cũng không phải là chỉ dựa vào sông pha chiến đấu đến giải quyết. Chúng ta cần chính là bước kế tiếp sách lược, lạnh nóng giao thế công thủ. Cùng lúc đó, Từ Kiện từ một chỗ khác đi tới, trong tay nắm chặt một trường tác chiến địa đồ, phía trên phát họa lấy hai phe địch ta mới nhất động tĩnh. Bệ hạ, quân địch hiện tại đã mỏi mệt không chịu nổi, chỉ cần chúng ta kịp thời điều hành binh lực, tăng cường tiền tuyến công kích, nhất định có thể tan rã bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Tần Vũ cẩn thận chu đáo một chút địa đồ, lặng im hồi lâu, bình tĩnh ra lệnh. Từ Kiện điều động nhân mã của ngươi, từ quân địch cánh tập kích. Lý tướng quân từ bắc tuyến tiến công, cần phải cùng Từ Kiện hình thành vây kín. Tuân mệnh. Từ Kiện cùng Lý tướng quân cùng kêu lên đáp. Chương 857, chiến hậu trùng kiến chương 857, chiến hậu trùng kiến theo liệt liệt tiếng cái lệnh, tại Tần Vũ chỉ huy dưới, từng cái tướng lĩnh cấp tốc hành động, mệnh lệnh từng tầng hướng xuống, binh sĩ cũng đều đâu vào đấy chấp hành. Hoàng hôn bao phủ cả thành, tại trận này lễ mề chiến đấu bên trong, cứ việc mỗi người đều cảm thấy ra rời, nhưng sĩ khí vẫn như cũ cao. Chiến đấu trong đêm tối tiếp tục không gián đoạn tiến hành lấy. Địch nhân tại trải qua mấy ngày luân phiên khổ chiến sau, rốt cục chống đỡ hết nổi, toàn tuyến rút lui. Mà trận đại chiến này cũng giống như một trận trận bão, cuối cùng tại lúc sáng sớm, dần dần kết thúc. Lý Hoài An thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía bầu trời ánh rạng đông, "Bệ hạ, chúng ta thành công." Tần Vũ chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Càn Thành có thể bảo toàn, nhưng chiến tranh chưa kết thúc. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa chủ đáo, khả năng trong tương lai mỗi một cuộc chiến tranh bên trong đứng ở thế bất bại. Càn Thành sáng sớm lộ ra phá lệ yên tĩnh. Mặc dù cách đó không xa còn có thể nhìn thấy khói lửa chưa hoàn toàn tán đi chiến trường, có thể kia đã là thuộc về lịch sử một bộ phận. Tần Vũ đứng bình tĩnh tại trên tường thành, có thể trông thấy xa chỉ nhỏ bé điểm đen. Tần Vũ cùng Tần Y Lìa bị lưu tại thành nội, mà hắn cùng Từ Kiện, Lý Hoài An bọn người rất nhanh liền muốn là bước kế tiếp làm chuẩn bị. Lúc này, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân sóng vai đi đến tường thành. Từ Kiện sắc mặt nghiêm trọng. Vậy hạ hắn trước tiên mở miệng, chúng ta nhất định phải nhanh có chỗ chuẩn bị. Quân địch mặc dù rút lui, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng nhặt vua. Ngươi có gì kế hoạch? Tần Vũ quay người, trong ánh mắt xen lẫn một tia hiếu kỳ. Ta đề nghị, chúng ta có thể lợi dụng tiểu mới phòng ngự vật liệu đến tăng cường tường thành, dạng này có thể tăng cường thành trì lực phòng ngự. Từ Kiện chỉ tường thành một góc, mặt khác, chúng ta còn có thể tăng thêm nhân thủ tiến hành ban đêm tuần tra, bảo đảm bất kỳ tập kích đều có thể trước tiên bị phát hiện. Lưu tướng quân gật đầu phụ họa, xác thực như thế, ban đêm là quân địch dễ dàng nhất tùy thời làm loạn thời điểm, chúng ta muốn làm tới không có kẽ hở. Tần Vũ suy tư một lát, sau đó nói rằng, phi thường tốt, các ngươi lập tức lựa chọn thích hợp vật liệu, tăng cường tường thành kiến thiết. Đồng thời, sắp tối ở giữa tuần tra an bài chứng thực tới mỗi một cái phòng tuyến. Ta không muốn bất kỳ kẻ địch nào có cơ hội chạy vào. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cùng theo lên lĩnh mệnh, tuân mệnh, bệ hạ. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Càn Thành bên trong dần dần bận rộn. Trong doanh địa, các binh sĩ bắt đầu dựa theo chỉ lệnh chấp hành, mà Tần Vũ ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời đi bên tường thành. Hạ Tự Chính mang theo tin tức trở về. Hắn cưỡi mã phi chạy đến Tần Vũ bên người, xuống ngựa sau lập tức báo cáo, "Bệ hạ, Hạc Thành phương diện chuyển đến tình báo, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa đang cố gắng liên kết xung quanh tiểu quân, mưu đồ mưu tai chiến." Tần Vũ nhẹ gật đầu, xem ra bọn hắn quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này đúng là chúng ta chấn chỉnh lại cơ hội. Hạ Tự ngẩng đầu, "Đại vương dự định ứng đối ra sao?" Tần Vũ quay người, chỉ hướng phương xa, Càn Thành cố thủ phái ra thám tử nghiêm mật giám thị Hạc Thành phương hướng động tĩnh. Một khi có dị thường, lập tức thông báo, chúng ta muốn tại địch nhân có hành động trước, chiếm trước chủ động. Hạ Tự trịnh trọng hứa hẹn, mời đại vương yên tâm, ta nhất định bảo đảm tin tức truyền lại tinh chuẩn. Giữa trưa dương quang tung xuống, Tần Vũ cùng những bộ hạ của hắn dần dần trở về Càn Thành bên trong. Hắn một đường trở lại phụ đệ, trông thấy Tần Hú cùng Tần Ý Lìa đang ở trong sân chơi. Nhìn thấy phụ thân trở về, Tần Hú lập tức chạy lên trước, "Phụ vương, đã kết thúc rồi sao?" Tần Vũ mỉm cười, sờ lên đầu của con trai, "Chiến đấu chỉ là tạm thời có một kết thúc, còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm." Tần Y Lìa giữ chặt Tần Vũ ống tay áo, ngẩng đầu hỏi, "Phụ vương, chúng ta có phải hay không muốn một mực đánh trận?" Không, Tần Vũ ngồi xuống, cùng nữ nhi nhìn thẳng, "Chúng ta cố gắng đánh trận là vì có một ngày đã không còn chiến tranh, nhường tất cả mọi người có thể hòa bình sinh hoạt." Thấy bọn nhỏ gật đầu, Tần Vũ trong lòng rất cảm thấy an ủi. Nửa đêm, "Vậy hạ." Lý Hoài An đi lại nhẹ nhàng, hướng Tần Vũ đi tới. Trên mặt của hắn không có nửa điểm mỏi mệt, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa động tĩnh có chỗ biến hóa, ta mới từ thám tử chỗ biết được, bọn hắn tăng nhanh tập kết binh lực bộ pháp. Tần Vũ khẽ nhíu mày, xem ra bọn hắn không kịp chờ đợi mong muốn khởi xướng một vòng mới tiến công. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hoài An gật đầu, ta sẽ tăng thêm nhân thủ, tăng cường từng cái trạm canh gác điểm phòng thủ, cũng sẽ đem tình báo cáo chi Từ Kiện cùng Lưu tướng quân. Tần Vũ vô bờ vai của hắn, vất vả. Lý Hoài An cong lưng, là bệ hạ phân ưu, đây là bổn phận của ta. Trong doanh địa bó đuốc chập chờn, các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Vũ tại nội tâm động viên lấy binh lính của mình. Sáng sớm hôm sau, ánh dạng đông vừa mới đột phá đường chân trời, Phiền Chí xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ liền bắt đầu hướng Càn Thành Đông môn phát động công kích. Tần Vũ đứng tại trên tường thành, có thể tinh tường xem tới địch nhân trận thế. Công kích tới đến so dự đoán nhanh hơn. Tần Vũ lạnh nhạt mở miệng, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên nghị, truyền lệnh, toàn quân nên chiến. Tuân mệnh, bệ hạ. Hạ Tự sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh, các lộ quân coi giữ cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Theo tiếng trống vang lên, đại địa dường như cũng theo đó chấn động. Phiên trí bộ đội khí thế hung hăng tới gần Càn Thành, mà cái khác chư hầu cũng từ tứ phía vây kín mà đến. Trên tường thành cung tiễn thủ chuẩn bị. Lưu tướng quân tại đầu tường chỉ huy, trầm giọng hô quát. Hắn có thể cảm nhận được Tần Vũ trầm ổn, cho hắn lực lượng. Tần Vũ mắt sáng như đuốc, Phiên Chí hiển nhiên là không kém công nớt. Chúng ta bảo vệ gia biên, không thể để cho bọn hắn đạt được. Vâng, bệ hạ. Bổn vương nhất định sẽ không để cho bọn hắn bước vào nửa bước. Từ Kiện vung đao, dõng dạc. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tiếng kêu rít rung trời. Phiên Chí dục ngựa tại trước trận, nhìn chăm chú Càn Thành phòng tuyến. Hắn đã quyết định, lần này muốn lấy được thắng lợi. Cứ việc địch nhân thế công mãnh liệt, Càn Thành quân coi giữ như cũ sừng sững bất động. Bọn hắn tại Tần Vũ dẫn đầu dưới, đều đâu vào đấy phản kích lấy, mưa tên như bay diều hâu giống như rơi xuống, làm cho địch nhân từng bước triệt thoái phía sau. Tần Vũ ở trên cao nhìn xuống, chỉ huy nhu định. Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ cần ổn định phòng tuyến, chờ địch nhân năng lực không chỗ thi triển, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về mình. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày, các lộ chư hầu phát hiện đánh lâu không xong, tại đang lúc hoàng hôn bắt đầu rút lui. Phiên Chí nghiến răng nghiến lợi, lần này tiến công hiển nhiên chưa thể đạt tới mong muốn. Tần Vũ thu hồi trường kiếm, ánh mắt lại như cũ lạnh lùng. Đây bất quá là tạm thời thắng lợi. Hắn quay người, hướng bên người Tử Kiện nói rằng, lần này chúng ta giữ vững, nhưng không thể phất lờ. Xác thực như thế, bệ hạ. Tử Kiện nắm chặt trường đao trong tay, cau mày, Phiên Chí sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chúng ta cần tăng cường phòng ngự. Tần Vũ khẽ gật đầu, trầm tư một lát, sáng sớm ngày mai, chúng ta bắt đầu nghiên cứu mới phe phòng ngự án. Tuân mệnh, bệ hạ. Tư Kiện ngầm hiểu, hắn biết, bọn hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, lấy sách và toàn. Lúc này, Hạ Tự cũng đi đến tường thành, do hỏi, bệ hạ, bước kế tiếp có cái gì an bài? Chương 858, chuẩn bị chiến đấu đêm. Chương 858, chuẩn bị chiến đấu đêm. Chúng ta cần chuẩn bị càng nhiều vật tư, nhất là lương thảo cùng mũi tên. Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, nói từng chữ từng câu. Hắn lĩnh ngộ được, vật liệu sung túc hay không trực tiếp liên quan đến lấy sinh tử của bọn hắn tồn vong. Hạ Tự gật đầu nói, ta lập tức đi an bài, mời bệ hạ yên tâm. Lưu tướng quân, hôm nay thủ thành vất vả, nhưng chỉ sợ cuộc sống tương lai còn sẽ không thái bình. Tần Vũ đối với một đường theo sát phía sau, chưa từng ngôn ngữ Lưu tướng quân nói rằng, vì đại tần, vì chúng ta quê hương, thuộc hạ dù chết không chối tử. Lưu tướng quân thanh âm rất lớn. Tần Vũ mỉm cười, biết được tại những này trung thành dưới cây duy trì dưới chính mình càng phải không thể buông lỏng. Dưới tường thành, Tần Vũ bọn nhỏ đang đợi. Thiếu niên Tần Hú cố gắng bày ra một bộ lao luyện thành thục bộ dáng, mà nho nhỏ Tần Y thì ghé vào ngưỡng cửa, loay hoay một gia thú tiểu nhân, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là đang chỉ huy một trận bí mật thuộc về nàng chính mình chiến tranh. Phụ vương, ngươi trở về. Thấy Tần Vũ đi xuống tường thành, Tần Hú lập tức tiến lên đón đến. Tần Vũ vô vô nhi tử bà bay, quá muộn, nên đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi đường. Có thể cùng phụ vương cùng một chỗ tuần sát các châu, Hú Nhi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tần Hú mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng đã hiện ra một bộ thiếu niên kiên định cùng thành thục. Mà Tần Y thì ôm chặt lấy Tần Vũ chân, cười đề nghị, phụ vương, ngày mai ngươi có thể cho ta giảng cản thành cố sự sao? Tần Vũ cúi người, lộ ra khó được nhu hòa thần sắc, đương nhiên có thể, nhỏ gợn. Bóng đêm dần dần sâu, Tần Vũ tâm tư vẫn không yên tĩnh tĩnh. Hắn ngồi tại mở nhạt đèn đuốc hạ, cùng Lý Hoài An kỹ càng thảo luận cản thành phòng ngự. Lý Hoài An, đắc lực nhu sĩ, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho trọng yếu đề nghị. Bệ hạ, chỉ dựa vào trên quân sự phòng bị còn chưa đủ. Lý Hoài An đề nghị, ngoại trừ phòng ngự biện pháp, ta đang còn muốn các châu áp dụng tân chính, lấy để cao dân chúng sinh hoạt. Tần Vũ tiếp lời nói, ưu tiên từ cản thành bắt đầu. Thân ổn thỏa toàn lực phụ tá bệ hạ. Lý Hoài An vui lòng phục tùng. Sắc trời tảng sáng, nhàn nhạt nắng sớm xuyên thấu qua sòng cửa sổ vẩy trong sách đường, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nhưng mà, cản thành bên trong không khí khẩn trương lại chưa từng hạ thấp. Tần Vũ đẩy ra phòng lớn cửa, nhanh chân đi tiến đến. Đứng tại đường bên trong Từ Kiện cùng Lưu tướng quân lập tức đình chỉ trò chuyện, quay đầu nên đón. Bệ hạ. Hai người cùng kêu lên hành lễ. Chúng ta không thể phớt lờ Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hỏa nhân mã tạm thời thối lui, nhưng bọn hắn nhất định sẽ còn ngóc đầu trở lại, chúng ta nhất định phải tăng cường cản thành phòng ngự. Từ Kiện gật đầu, hắn sớm đã có chuẩn bị. Bệ hạ, ta cho rằng có thể tại hiện hữu trên cơ sở gia cố tường thành. Lợi dụng chúng ta từ phương Nam mang tới kiểu mới phòng ngự vật liệu, những tài liệu này chẳng những kiên cố, còn có trợ ở chống cự cung tiễn cùng hỏa công. Lưu tướng quân cũng nói bổ sung, ngoài ra ta đề nghị tăng thêm nhân thủ, đặc biệt là tại ban đêm thời gian tăng cường tuần tra. Chúng ta tuyệt không thể cho địch nhân bất kỳ thời cơ lợi dụng. Tần Vũ cẩn thận lắng nghe, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Rất tốt, cứ dựa theo đề nghị của các ngươi đi chấp hành. Cần phải bảo đảm cản thành an toàn, chúng ta bách tính không thể lại chịu chiến hỏa quấy nhiễu. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân lập tức hành động, chuẩn xác truyền đạt Tần Vũ mệnh lệnh, trong thành rất nhanh liền vang lên công tượng cùng binh sĩ bận rộn thanh âm. Cùng lúc đó, tại trại địch bên trong, Tiền Nguyên thần sắc âm trầm như nước. Trong đại trướng, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, hắn lặng lẽ quét mắt chư vị tướng lĩnh, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lần trước tiến công kế hoạch bởi vì lĩnh quân người khinh địch mà cuối cùng đều là thất bại, cái này khiến hắn không cách nào khoan dung. Càn Thành nhất định phải cầm xuống. Phiên Nguyên nói rằng, lần này ta sẽ đích thân lĩnh quân. Bộ đội tinh nhuệ đã chờ xuất phát, ta muốn các ngươi toàn lực phối hợp. Tướng lãnh phía dưới nhóm nhau nhận lời, bọn hắn đã lĩnh giáo qua Phiên Nguyên bàn tay sắt thủ đoạn, tự nhiên không dám thất lễ. Phiên Nguyên phất phất tay, ra hiệu chúng tướng lui ra, hắn hiện tại muốn một người lặng lặng suy nghĩ một chút. Hắn biết rõ Tần Vũ không thể khinh thường, vị này đại Tần quốc đế vương không chỉ có nắm giữ siêu quần tài năng quân sự, còn có siêu phàm nhìn rõ năng lực. Sáng sớm bầu trời nổi lên nhàn nhạt ánh rạng đông, Càn Thành đã lặng yên thức tỉnh. Trên tường thành, các binh sĩ tinh thần đầu nhìn cũng không tệ, đội tuần tra bắt đầu bọn hắn công việc thường ngày. Tần Vũ đứng tại trên tường thành nhìn xem phương xa. Lúc này Lý Hoài An nhẹ nhàng đi tới Tần Vũ bên cạnh, thanh âm bên trong lộ ra một tia bất an, "Bệ hạ, Phiền Nguyên binh lực động tĩnh vi phạm, hắn dường như không cam tâm đến đây dừng tay." Tần Vũ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Lý Hoài An, trầm ổn nói, "Đây là chuyện trong dự liệu, Phiền Nguyên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng là chỉ cần chúng ta hiện tại đừng ra cái gì yêu thiêu thân, cũng không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào." Càn Thành liền bình yên vô sự. Tại Càn Thành một chỗ khác, Tần Vũ hai đứa bé Tần Hú cùng Tần Y đang chờ đợi phụ thân của bọn hắn. Tần Hú nắm thật chặt muội muội tay nhỏ, trên mặt mơ hồ lộ ra người thiếu niên dũng cảm. Phụ thân khẳng định sẽ đánh lui địch nhân, hắn nói khẽ với Tần Y nói, chờ lần này tuần sát kết thúc, chúng ta liền có thể trở lại kinh thành, tiếp tục đọc sách. Tần Y hé miệng cười một tiếng, ta tin tưởng phụ thân, không ai có thể đánh bại hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ca ca. Lúc này nơi xa truyền đến dồn dập tiếng trống, phá vỡ bình minh yên tĩnh. Quân địch ngóc đầu trở lại, Hạ Tự mang theo một đội bộ đội tinh nhuệ dọc theo Đông Môn phát khởi mãnh liệt thế công, thiết giáp tiếng va chạm bên tai không dứt. Thành nội Tần Vũ cấp tốc tập kết trung tướng, tỉnh táo phân công nhiệm vụ, Lưu tướng quân dẫn đầu cung tiễn thủ bắn tỉa tiên phong, thả chậm thế công của bọn hắn. Lưu tướng quân phất tay tuân mệnh, lập tức tổ chức lên một mũi tên đội, tiễn như rời dây cùng chi đích, tinh chuẩn hướng quân địch bay đi. Dưới thành Hạng Tự thấy phong mang bị ngăn trở, sắc mặt run lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ, trước mắt vị này đế vương tuyệt không phải hạng người hời hợt. Tư kiện Tần Vũ tiếp tục bố trí, người đi kiểm tra tường thành phụ cận thiết kế phòng ngự, bảo đảm mỗi một chỗ đều không có kẽ hở. Minh bạch. Tư kiện cấp tốc đạp bước rời đi, hắn biết mỗi phút mỗi giây đối bọn hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Quân địch thế công như nộ trào giống như một đợt nối một đợt mà ở Tần Vũ chỉ huy dưới, càn thành chúng tướng sĩ khí rất đủ. Mắt ứng như lúc Lý Hoài An đứng tại Tần Vũ bên người, thấy Tần Vũ bình tĩnh chỉ huy, trong lòng càng là bội phục không thôi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa khói lửa chiến trường, nói khẽ: "Bệ hạ, kế hoạch của ngài quả nhiên dọn nước không lọt. Binh pháp chi đạo chính là lấy dùng chí thắng." Tần Vũ mỉm cười, quanh thân thiên tử khí độ nhường hắn nhìn rất là uy nghiêm. Dòng dã một ngày, Càn Thành đều tại chống cự quân địch mãnh liệt thế công. Cuối cùng, nương theo lấy ánh nắng chiều, quân địch tiên phong rốt cục bị từng bước đánh lui, phiền nguyên thanh âm từ lui bước tiếng trống bên trong truyền đến, lộ ra phá lệ bất đắc dĩ. "Bệ hạ, quân địch tạm thời rút lui." Lưu tướng quân đi lại vội vàng chạy đến báo cáo. Tần Vũ gật đầu, hạ lệnh, trong thành tất cả binh sĩ, đêm nay muốn phá lệ cẩn thận, phòng bị địch nhân tập kích bất ngờ. Chương 859, tập kích đêm trước chương 859, tập kích đêm trước ánh nắng chiều dần dần tối lui, màn đêm bao phủ cả thành, trên tường thành vẫn như cũ có người cẩn thận thủ vệ. Tần Vũ tại hắn cung trong trướng khẩn trương triển khai một tấm bản đồ, tiêu ký lấy từng cái trọng yếu cứ điểm, ánh mắt chuyên chú. Lý Hoài An thì cẩn thận ở một bên nghiên cứu lấy các loại tình báo, suy nghĩ như thế nào tốt hơn phụ trợ Tần Vũ. Lý Hoài An Tần Vũ rốt cục mở miệng, phá vỡ trầm mặc: "Ta dự định sau 3 ngày tự mình dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ tập kích trại địch, dạng này khả năng chân chính suy yếu bọn hắn lực lượng." Lý Hoài An nghe vậy, trầm ngâm một lát, chăm chú đáp: "Vậy hạ, đây đúng là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Nhưng như ngài biết, Hạt Thành Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa cũng không phải là hạng người bình thường, tùy tiện hành động phải chăng quá mức mạo hiểm?" Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ kiên định: "Mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, mới có thể hoàn toàn chiếu sáng mảnh đất này. Chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể để cho Càn Thành chân chính không lo." Lúc này, Từ Kiện đẩy cửa vào, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng: "Bệ hạ, liên quan tới ngài kế hoạch tập kích trại địch một chuyện, ta có chút lo lắng." "Nói một chút." Tần Vũ ra hiệu hắn nói tiếp: "Trước mắt địch tình không rõ, chúng ta đối địch doanh hiểu rõ khả năng không đủ. Tùy tiện tiến công sợ có phong hiểm, sao không trước phái ra trinh sát tiến một bước trinh sát?" Từ Kiện đề nghị. Tần Vũ gật đầu, tán thưởng nói rằng: "Ngươi ý nghĩ rất có đạo lý, chúng ta thực sự cần càng nhiều tình báo. Bất quá hành động tiết tấu không thể bởi vậy trì hoãn. Ngày mai ta sẽ phái người đi đầu tìm hiểu, nhưng 3 ngày kế hoạch sẽ không thay đổi." Từ Kiện hơi chút chần chờ, nhưng nhìn thấy Tần Vũ kiên trì, liền không tiếp tục nhiều lời. Đêm đã khuya, Tần Vũ quyết định đi xem hắn một chút hài tử. Đi vào Tần Hú cùng Tần Y Lìa trong phòng, Tần Hú đang đọc lấy một bản binh thư. Tần Vũ vui mừng nhìn xem vị này nho nhỏ thiếu niên, nói khẽ: "Ngươi không cần nóng lòng ép buộc chính mình. Phụ thân, ta cảm thấy chỉ có không ngừng học tập, khả năng hướng ngài tới gần, trở thành ngài người như vậy." Tần Hú ngẩng đầu nói rằng. Tần Vũ cười, vuốt vuốt Tần Hú đầu: "Ngươi sẽ có thuộc về mình đường." Một bên khác, Tần Y Lìa sớm đã chìm vào giấc ngủ. Tần Vũ thay nàng kéo tốt chăn mền. Hôm sau chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Tần Vũ liền bắt đầu an bài trinh sát tiến đến dò xét địch tình. Hạng Tự cũng tại cùng binh sĩ huấn luyện diễn luyện, Hạng Vũ ý thức được hiện tại là khẩn yếu con đầu. "Hạng Tự, ta đối với ngươi rất có lòng tin, nhiệm vụ lần này nhất định phải viên mãn hoàn thành." Tần Vũ đối với hắn nói. Hạng Tự nhẹ gật đầu: "Bệ hạ yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực, không phụ kỳ vọng của ngài." Ngay tại Càn Thành các phương vì sắp đến hành động bận rộn an bài lúc, Hạc Thành bên trong, Phiên Nguyên cùng Tiêu Hòa cũng đang tiến hành khẩn trương hội nghị. "Chúng ta trinh sát hồi báo, nói Tần Vũ khả năng đang bày ra một trận đại quy mô phản kích." Phiên Nguyên nhíu mày nói rằng. Tiêu Hòa như có điều suy nghĩ đáp: "Xem ra Tần Vũ quả nhiên mưu đồ không nhỏ. Hung hăng như vậy địch nhân, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận ứng đối." Hôm sau, hai quân im lặng giằng co, nơi xa bụi mù cuồn cuộn. Hạng Tự cưỡi tại trên chiến mã, áo giáp phản xạ quang mang chói mắt, hắn nhìn phía trước trận địa địch. Đại Tần chiến kỳ tại trong gió nhẹ liệp liệp rung động. "Tướng quân, xin cho tại hạ tiến đến thương lượng." Sứ giả thấp giọng thỉnh cầu, trong giọng nói ngậm lấy một tia bất an. Dù sao địch nhân trước mắt là mấy chuyến chưa thể chiến thắng kinh địch. Hạng Tự lông mày hơi động một chút, mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Đi thôi." Thận trọng từ lời nói đến việc làm, sứ giả đội vàng rục ngựa mà ra, ngẩng đầu hướng trận địa địch bước đi. Lúc đó quân địch trong trận, Hạng Vũ đứng bình tĩnh đứng thẳng, khí phách nội liễm, tự nhiên mà thành. Hắn chú ý tới sứ giả đến, khoe miệng có chút dương lên, tựa hồ đối với Đại Tần phương diện cầu hòa đã có chỗ dự liệu. "Chúng ta bệ hạ nguyện lấy hòa bình làm đại giá, khôi phục hai nước ở giữa tin lẫn nhau." Sứ giả nâng lên âm lượng, nhìn thẳng Hạng Vũ, trong lời nói lộ ra thành khẩn. Hạng Vũ cười lạnh, khinh thường thấp giọng nói: "Hòa bình? Tại đao này kiếm tương hướng thời khắc, ngươi thế mà còn vọng tưởng hòa giải?" Hắn vất tay ra hiệu, cự tuyệt sứ giả tiếp tục mở miệng quyền lực. Nói cho Tần Vũ, vẫn hắn muốn phải tự mình tới lấy. Sứ giả sắc mặt đông nhiên ngưng kết, cảm thấy khốn quẫn vô cùng, hắn chắp tay sau khi hành lễ, cấp tốc quay người về báo. Nơi xa Đại Tần đám binh sĩ đã đang vì sắp đến chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, kích tình phấn chấn tiếng người vang tận mây xanh. Một bên khác, Càn Thành bên trong, Tần Vũ tinh đứng tại chúng tướng trước mặt, Từ Kiện, Lưu tướng quân cùng Mưu sĩ Lý Hoài An tập hợp một chỗ. Tần Vũ vẻ mặt trang nghiêm, tử tế nghe lấy đám người phân tích cùng mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bệ hạ, Hạ Vũ cự tuyệt hòa đàm, chúng ta phải chăng điều chỉnh sách lược? Lý Hoài An ngưng trọng hỏi. Tần Vũ sắc mặt trầm tĩnh, trầm tư một chút rồi nói ra, đối bọn hắn địch nhân như vậy, hòa đàm vốn là chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nhưng ở khi tất yếu, chúng ta vẫn cần ngang hàng cân nhắc lợi hại. Tư Kiện gật đầu phụ họa, bọn hắn không biết tốt xấu, bệ hạ xin hạ lệnh, thuộc hạ nguyện vì tiên phong, trùng sát trận địa địch. Tần Vũ lạnh nhạt mỉm cười, nhẹ tay phủ chuôi kiếm, đã đối phương muốn một đấu đến cùng, vậy thì cho hắn một cái thông khoái. Nhưng cần cẩn thận, chiến đấu thắng lợi sau cùng muốn sáng tạo tại cái giá thấp nhất bên trên. Một bên Lưu tướng quân trầm ổn nói, bệ hạ, các huynh đệ đều lấy ngài là tâm huyết, trận chiến này bất luận thành bại, đều mời đồng ý chúng ta thể chết cũng đi theo. Tần Vũ lòng mang cảm động, ta lấy các ngươi làm ngạo. Sau đó, Tần Vũ đi ra doanh trướng, đứng tại một khối cao điểm, ánh mắt trông về phía xa quân địch doanh địa. Phía sau hắn, Tử Kiện, Lưu tướng quân cùng Lý Hoài An đám người đã tập kết hoàn tất, chờ đợi chỉ thị của hắn. Bệ hạ, đêm qua chúng ta đã kỹ càng điều tra địa hình. Tử Kiện dẫn đầu phát biểu, trong giọng nói tràn đầy lòng tin, nơi đây thuộc bên ta cao điểm, dễ thủ khó công, quân địch nếu dám tới phạm, tất nhiên khó toàn thân trở ra. Tần Vũ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, rất tốt. Lưu tướng quân ngươi cùng Tử Kiện phụ trách cố thủ tiền tuyến, đồng thời cần lưu ý quân địch động tĩnh. Lý Hoài An ngươi cần giữ mưu tốt phản kích sách lược, một khi quân địch lộ ra sơ hở, lập tức ra tay. Lý Hoài An có chút chắc tay, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ đã chuẩn bị mấy bộ phương án chuẩn bị bất chắc. Hạ tự hợp thời đến gần, thấp giọng nói rằng, bệ hạ, hộ vệ ngài cùng thái tử binh lực đã chuẩn bị thỏa, xin ngài yên tâm tuần sát các doanh. Tần Vũ mỉm cười. Ngày đó giờ ngọ đã đến. Giờ phút này, ngày giữa trời, liệt dương dưới tinh kỳ liệt liệt, trên chiến trường binh mã cường tráng, tần quân nhân số mặc dù không tính đỉnh nhiều lắm là, nhưng là khí thế hoàn toàn không thua. Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân dẫn đầu lao thẳng tới trận địa địch, song phương tức thì giao chiến. Cắt bụi đầy trời, đao quang kiếm ảnh xen lẫn các binh sĩ tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng, chiến trường lập tức bị mãnh nhiên kích hoạt. Tiêu Hỏa chỗ quân địch trong đội ngũ, phiền nguyên mặt lộ vẻ cháy bỏng, không thể không thừa nhận, Tần Vũ dụng binh năng lực thật sự là cái uy hiếp. Hắn mạnh hơn cũng là lẻ loi một mình. Tiêu Hỏa tỉnh táo phân tích, chúng ta chỉ cần không buông lòng cảnh giác, điều khiển chiến cuộc cuối cùng vẫn là chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Chương 860, quyết chiến thời khắc. Chương 860, quyết chiến thời khắc. Lúc này, Lý Hoài An đứng tại chủ soái đại trướng, nhìn chằm chằm chiến trường. Hắn căn cứ trước đó bố trí, tỉnh áo chỉ huy các binh sĩ phân lượt quanh co bọc đánh, từng bước vây khốn quân địch. Thình lính nghe một tiếng la lên, có địch quân tiểu đội đột phá phòng tuyến, thẳng bức Tần Vũ trụ sở. Tần Vũ chiến ý sục sôi, đơn vị nên địch, kiếm quang như hồng. Hắn đi du trong đó, đánh đâu thắng đó. Thời gian dần qua, địch quân sĩ khí bị Tần quân nghiêm nghị thét ra lệnh áp chế, phiền nguyên đứng ngồi không yên, thấy ẩn hiện xu hướng suy tàn. Nơi xa, theo Lưu tướng quân thừa thắng xông lên, Hạ Tự cũng kịp thời dựa sát vào lấy trợ thanh thế, chiến cuộc bắt đầu dần dần nghiêng về tại Tần quân một phương. Chiến đấu ồn ào náo động dần dần bình ổn lại, Tần Vũ ngồi trên lưng ngựa. Trên bầu trời dần dần phiêu tán cát bụi, lưu loát đáp xuống. "Phu thân, cẩn thận." Một cái âm thanh trong trẻo vạch phá yên tĩnh, Tần Vũ dục ngựa chạy nhanh đến, Tần Vũ mỉm cười, Trấn An nhìn hắn thiếu niên nhi tử. Cứ việc tuổi nhỏ, Tần Vũ đã có thể một mình ứng đối đột phát tình trạng. Vừa rồi một tiếng nhắc nhở, càng là kịp thời. "Ngươi làm được rất tốt, Tần Vũ." Tần Vũ tán thưởng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, hắn biết chiến đấu chưa kết thúc. Lúc này, tại quân địch doanh địa chỗ sâu, Phiền Nguyên ngay tại lo lắng dạo bước, mà Tiêu Hỏa thì trầm tĩnh đứng đấy, cũng đang quan sát gần nhất thế cục. Bọn hắn nhất định phải cấp tốc điều chỉnh sách lược, không phải tình thế thiên về một bên xu thế sẽ càng thêm không thể nghịch chuyển. Chúng ta không thể đợi thêm nữa, Tiêu Hỏa, những này các lộ chư hầu căn bản là không có cách hữu hiệu hiệp đồng. Phiền Nguyên không cam lòng nói rằng, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Tiêu Hỏa gật đầu, chỉ cần chúng ta có thể loạn bên trong thủ thắng. Mà lúc này là chủ đem Tần Vũ đối kế hoạch mới sách lược đã tính trước kỹ càng. Tại Tần quân chủ soái đại trướng, Lý Hoài An đã trải rộng ra địa đồ, Tần Vũ đi tới, ngưng thần lắng nghe chiến trường tình báo mới nhất. Vậy hạ, quân địch điều động lộ ra cực không cân đối, bọn hắn liên quân khuyết thiếu chủ tình trung. Lý Hoài An đẩy trên sống mũi kính viết thị, thần sắc chuyên chú, cái này đúng là chúng ta tiến một bước gáp chế cơ hội tốt. Không, bọn hắn nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Tần Vũ ngữ khí bình tĩnh, Tiêu Hỏa sẽ không dễ dàng né tránh chiến đấu, hắn chắc chắn có hành động. Chúng ta cần càng tinh mịn bố trí, hắn khai thác điển hình bắt thả sách lược, chúng ta có thể lợi dụng điểm này đến đối bọn hắn tiến hành phản chế. Hạng Tự ở một bên nói bổ sung, thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt. Đúng là như thế. Tần Vũ hơi gật đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù chiến cuộc hướng Tần quân nghiêng về, nhưng còn xa chưa tới có thể trắng trận chúc mừng thời điểm. Theo ngày dần dần ngã về tây, Tần quân đại doanh quang ảnh giao thoa. Lúc này có mấy tên mật thám lúc trước chạm canh gác trở về, mang về đối phương viện quân động tinh tình báo, đây không thể nghi ngờ là một lần nguy cơ chuyển thành cơ hội tốt thời cơ. Chúng ta đang muốn tìm kiếm một cái cơ hội. Tần Vũ cười yếu ớt, nhìn về phía đám người. Hắn biết, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến Tần quốc vận mệnh, cũng liên quan đến hắn cùng Tiêu Hỏa cuối cùng đọ sức. Tất cả mọi người, chuẩn bị nên địch. Dưới sự chỉ huy của hắn, Tần quân cấp tốc tiến vào trạng thái trật tự giành mạch. Cách đó không xa liên quân lần nữa tụ tập, nhưng từng người tự chiến khốn cảnh vẫn như cũ không cách nào trừ tận gốc. Cái này cho Tần quân thời cơ lợi dụng. Theo Tần Vũ hiệu lệnh, Tần quân chia ra nhiều đường, kế hoạch một lần hành động cấp đoạt chiến đấu điểm cao. Hạ Tự, Từ Kiện, Lưu tướng quân phân biệt gánh chịu trách nhiệm, phụ trách kiểm chế vây kín, cấp tốc suy yếu quân địch tiến công lực. Tần Vũ đã đứng ở doanh địa chỗ cao, quan sát toàn bộ chiến trường. Ánh mắt của hắn như ương giống như sắc bén. Lý Hoài An cưỡi ngựa đến bên cạnh, thấp giọng nói rằng, "Bệ hạ, quân địch dường như ở cánh trái có chút bung lỏng, đây là một lần cơ hội rất tốt. Tần Vũ khẽ gật đầu. Truyền lệnh xuống, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân lập tức bắt lấy cái này sơ hở, từ hai cánh giáp công. Thanh âm hắn kiên định. Sau đó, hắn quay người đối Hạng Tự nói rằng, cần phải ở trung ương tạo áp lực, không thể để cho quân địch có một lát thở dốc. Hạng Tự gật đầu, dùng ngựa rời đi chuẩn bị chỉ huy bộ đội. Lý Hoài An nhìn chăm chú Tần Vũ, nhẹ nói, vậy hạ, đây là một trận cực kỳ trọng yếu chiến dịch, không chỉ vì tòa thành trì này, còn có càng sâu xa hơn ý nghĩa. Ta minh bạch. Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía phương xa, chỉ mong cuộc chiến đấu này về sau một đoạn thời gian có thể yên tĩnh điểm. Cách đó không xa, Tần Vũ cùng Tần Y đi tại binh sĩ bảo vệ dưới quan sát đây hết thảy. Tần Vũ chau mày, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy bất an. Bên cạnh Tần Y liền lại một mặt ngây thơ, hỏi, ca ca, phụ hoàng sẽ thắng sao? Tần Vũ khe khẽ thở dài, phụ hoàng nhất định sẽ thắng, bởi vì hắn là trong mọi người lợi hại nhất. Trên chiến trường, chống trận gióng lên tiếng như lôi, tần quân như mãnh hổ hạ sơn, cấp tốc hướng quân địch cánh trái phát động mãnh liệt tiến công. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân chỉ huy đám binh sĩ dường như thủy ngân chạy, thừa dịp quân địch bất ổn, từng bước tan rã địch nhân phòng tuyến. Lúc này Hạng Tự dẫn đầu một chi bộ đội chủ lực, đã trong chiến trường trung tâm như đao nhọn giống như cắm vào quân địch trái tim, chia cắt quân địch đồng thời, giống như lưới lớn giống như vây kín. Tiêu Hòa đứng tại trên đài chỉ huy, sắc mặt nghiêm trọng, ý thức được tình hình không ổn. Hắn nhanh chóng phái ra người mang tin tức, hy vọng có thể một lần nữa tổ chức liên quân đội ngũ. Nhưng chiến dịch tiết tấu đã bị Tần Vũ trường khống, biến càng thêm bị động. Phiên Nguyên nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn cản được tần quân tiến công. Tiêu Hòa lớn tiếng mệnh lệnh, trong lòng lo nghĩ không thôi. Hắn biết rõ, nếu như hôm nay bại trận, tiếp xuống đem bất lực ngăn cản Tần Vũ bộ pháp. Tần Vũ nhìn chiến cuộc dần dần đảo hướng chính mình, trong lòng cũng không có chút nào thư giãn. Hắn biết, giờ phút này thắng bại còn chưa định, vẫn cần toàn lực ứng phó. Theo chiến đấu dần dần gay cấn, tần quân tại Tần Vũ chỉ huy hạ như diều hâu khóa chặt con mồi giống như chuẩn xác lại hung ác. Lý Hoài An quan sát đến chiến cuộc, leo lên cao điểm hướng Tần Vũ báo cáo, "Vậy hạ, quân địch đã bắt đầu tháo chạy, đây chính là truy kích thời cơ tốt." Tốt Tần Vũ nói rằng, truyền lệnh toàn quân, thừa thắng xông lên, không được nhường quân địch có cơ hội thở dốc. Chống trận lại lần nữa vang lên, sĩ khí dâng cao tần quân như mãnh liệt thủy triều, cấp tốc đối chạy trốn quân địch tiến hành truy kích. Liên quân tại vô lực trong lúc kháng cự dần dần sụp đổ, trong hỗn loạn rất bánh mì nướng binh lựa chọn đầu hàng. Làm dáng mây dần dần nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, chiến trường dần dần bình tĩnh lại. Đây chỉ là dài dằng dặc hành trình bên trong một bước. Hắn quay người mặt hướng trở về Từ Kiện bọn người, biểu lộ trang nghiêm, trận chiến ngày hôm nay nhờ có các vị phối hợp. Tiếp xuống bọn hắn muốn đi vào ngưng chiến kỳ. Ánh nắng chiều chậm chậm tan biến, Càn Thành trên đường phố bắt đầu bị đốt đèn lên lửa. Tần Vũ cùng con cái của hắn giờ phút này ngay tại Càn Thành chi phủ an bài dinh tự bên trong an giấc. Ngoài phòng gió thu đưa thoải mái, mơ hồ có thể nghe thấy phương xa các binh sĩ tại trên tường thành tuần tra thanh âm, dường như đang vì cái này khó được lúc bình tĩnh khắc tăng thêm một tia an bình. Tần Vũ ngay tại trong đình viện luyện tập kiếm thuật. Kiếm khí của hắn sắc bén, động tác ở giữa mơ hồ có Tần Vũ cái bóng. Tần Vũ đứng bình tĩnh ở một bên, trong ánh mắt lộ ra một phần vui mừng. Chương 861, dạ tập chương 861, dạ tập Tần Y thì ngồi tại phụ thân bên người, quan sát đến ca ca động tác. "Ba ba, ca ca lúc nào khả năng giống ngài như thế lợi hại nha?" Nàng đỗng nhiên nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Tần Vũ mỉm cười, "Nếu như Hú Nhi giống như bây giờ khắc khổ, kiên trì không ngừng luyện tập, một ngày nào đó sẽ làm được." Lúc này, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đi đến. Hai cái thân hình cao lớn nam tử có vẻ hơi câu nệ, thấp giọng hướng Tần Vũ xin chỉ thị, "Vậy hạ, quân đội là chỉnh đốn công việc đã cơ bản hoàn thành, thuộc hạ phải chăng cần an bài xuống một bước tuần phòng kế hoạch?" Tần Vũ gật gật đầu, suy tư một lát, trước mắt chúng ta cần chính là vững chắc nội bộ, lại không nghi nóng lòng cầu thành. Nhường các binh sĩ nghỉ ngơi mấy ngày, trong khoảng thời gian này nhường Hoài An nhiều chủ tính một chút các châu ở giữa liên hệ công việc. Đồng thời, ta cũng nghĩ nghe một chút đề nghị của các ngươi. Lưu tướng quân trầm ngâm, tiếp lời đến, bệ hạ nói cực phải. Bất quá tại trong lúc này, chúng ta không thể phớt lờ. Ta đề nghị có thể âm thầm phái ra trinh sát tìm hiểu những cái kia động tĩnh của quân phản loạn, để phòng bọn hắn ngóc đầu trở lại. Từ Kiện tán đồng gật đầu, xác thực, tuy nói bọn hắn tại Hạc Thành có rút lại binh lực, thế nhưng khó đảm bảo sẽ không tùy thời mà hành động. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, ngược lại dặn dò, Hoài An, chẳng mấy chốc sẽ có thương nhân đội ngũ tới, ngươi phải lưu ý thêm một chút, đem các nơi khẩn cấp tình huống cẩn thận khảo sát một phen. Đúng lúc này, Lý Hoài An cũng đội vàng đi vào đình viện, hướng Tần Vũ bẩm báo nói, bệ hạ, thương đội đã đến, sơ bộ trao đổi kết quả coi như thuận lợi. Xin yên tâm, thần sẽ tiến một bước hiệp trợ bọn hắn, đem Càn Thành chế tạo thành một cái càng thêm phồn vinh thương nghiệp đầu mối then chốt. Tần Vũ nhìn xem Lý Hoài An, Càn Thành phát triển không thể rời bỏ ngươi mưu đồ, không ngừng cố gắng. Giờ phút này Tần Y Lìa đã dựa phụ thân cái ghế buồn ngủ, Tần Vũ êm ái đưa nàng ôm lên, ra hiệu mọi người tại ngày mai xử lý sự vụ. Không cần vội vàng. Tần Vũ thấp giọng tự nói, đối đình viện đứng yên đám vệ sĩ chào từ biệt sau, xoay người sang chỗ khác. Sau năm ngày, Càn Thành nắng sớm vừa mới tung xuống. Tần Vũ đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa, những cái kia trước khi chiến đấu yên tĩnh luôn luôn tác động thần kinh của hắn. Trong doanh địa, Hạ Tự đang cưỡi ngựa tuần sát doanh địa, thấy Tần Vũ xa lập, đến gần hỏi, "Bệ hạ, phải chăng cảm giác được một loại bất an?" Tần Vũ không có trả lời ngay, vẫn như cũng nhìn qua phương xa, nói khẽ, "Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa sẽ không cam lòng thúc thủ chịu trói, động tĩnh của bọn họ quá mức yên tĩnh, đều khiến ta cảm thấy có chút không tầm thường." Lúc này, Lý Hoài An nhanh chân đi đến, vẻ mặt nghiêm túc. "Bệ hạ, có tham tử đến báo, Tây Nam phương hướng phát hiện đại lượng quân địch tung tích, đoán chừng bọn hắn đêm nay liền sẽ khởi xướng tiến công." Tần Vũ mỉm cười, dường như chờ mong đã lâu. "Lý Hoài An, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đều an bài thỏa đáng sao?" Lý Hoài An nhẹ gật đầu, trả lời, "Từ Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đã bố trí xuống trọng binh, liền chờ địch nhân tự chui đầu vào lưới. Màn đêm dần dần giáng lâm, tại một vùng tăm tối bên trong, có một chi quân địch đang lặng yên không một tiếng động tiếp cận cẩn thành. Lá cây trong gió vang xào xạc. Trong quân doanh, các binh sĩ ngừng thở, cầm trong tay cung tiễn, tinh thần cũng căng thẳng. Theo quân địch ra lệnh một tiếng, vô số chiến sĩ giống như thủy triều tuôn hướng trước. Nhưng mà, tĩnh mịch rất nhanh bị to lớn tiếng hô hoán, mưa tên tiếng rít thay thế. Đúng vậy, mũi tên như là gió táp mưa rào, lít nha lít nhít ép hướng quân địch, chính như Tần Vũ dự đoán như thế, địch nhân căn bản không thể nào tránh né. Chiến đấu rất nhanh biến kịch liệt. Hạng Tự dẫn đầu kỵ binh bộ đội cấp tốc vây quanh quân địch, nương tựa theo vượt mức bình thường sức chiến đấu, đem đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Hạng Tự kỵ binh giống như lôi đình đồng dạng, từ địch nhân cánh hung hăng chém giết tới. Tần Vũ đứng tại chiến đấu chỗ cao, nhìn xem Hạng Tự chỉ huy như một, lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn quay người đối Lý Hoài An nói, địch nhân lại bởi vì cái này mặt ngoài trạng thái khinh thị thực lực của chúng ta, lại không biết chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá, thắng lợi như vậy tới quá mức dễ dàng, làm cho người hoài nghi bọn hắn phải chăng có khác giáp tâm. Lý Hoài An ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cho nên chúng ta cần càng thêm cẩn thận. Tần Vũ gật đầu, chúng ta nhất định phải cảnh giác. Theo bóng đêm dần dần sâu, chiến trường ồn ào dần dần biến mất. Bởi vì Hạng Tự tinh chuẩn chỉ huy, quân địch thế công bị hoàn toàn tan rã. Thành nội, các binh sĩ nhao nhao kiểm tra trang bị, đề phòng trạng thái không chút nào giảm. Phiên Nguyên cùng Tiêu Hòa bộ đội lần này tập kích bên trong thụ trọng thương, nhưng lại chưa hoàn toàn rút lui, cái này khiến Hạng Tự trong lòng nhiều một tia lo nghĩ. Hạng Tự, ngươi cảm thấy địch nhân sẽ cam tâm từ bỏ sao? Tần Vũ mang theo suy tư ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ sợ chỉ là bắt đầu. Hạng Tự cau mày nói, Phiên Nguyên từ trước đến nay giàu hoạt, tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện thu tay lại. Chính vì vậy, chúng ta muốn tại quân địch một lần nữa tập kết trước, chế định bước phát triển mới phòng ngự sách lược. Tần Vũ nói rằng, màn đêm buông xuống, càn thành bầu trời đêm như mực thâm thúy, tinh quang dường như bị che chắn, chỉ có mấy sợi gió lạnh xuyên thẳng qua tại yên tĩnh trên đường phố. Tần Vũ trụ sở đèn đuốc sáng trưng, sáng tỏ ánh nến xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ. Phụ vương, trận chiến đấu này chúng ta thắng được có phải hay không quá dễ dàng? Thiếu niên Tần Vũ lông mày cau lại, hắn cố gắng nhớ lại ban ngày kia kịch liệt chiến sự. Tần Vũ ngồi tại trước án, ngón tay nhẹ chụp lấy mặt bàn, thần sắc suy tư. Đúng vậy, Hú Nhi, thắng lợi tới dễ dàng, thường thường làm cho người cảnh giác. Địch nhân mặc dù rút lui, nhưng hiển nhiên bọn hắn có ý định khác. Một bên Lý Hoài An gật đầu phụ họa, Phiền Nguyên xảo trá khó lường, chúng ta nhất định phải để phòng tại chưa xảy ra. Bọn hắn tại Hạc Thành lực lượng chưa toàn bộ hiện lộ. Tần Vũ chuyển hướng Lý Hoài An, ánh mắt lộ ra kiên định. Hoài An, ngươi nhanh đi liên lạc Từ Kiện cùng Lưu tướng quân, để bọn hắn tăng cường cản thành xung quanh tuần phòng. Địch nhân hành động tất nhiên sẽ có hậu tụng, không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Vâng. Lý Hoài An nhanh chóng ứng thanh, vội vàng rời đi. Giờ phút này, Tần Y Lìa rón rén tiến tới góc mặt, lôi kéo Tần Vũ tay áo, phụ vương, chúng ta sẽ một mực đợi ở chỗ này sao? Ta nghe được bọn hạ nhân đều đang nói địch nhân rất đáng sợ. Tần Vũ nhẹ giọng trấn an, bàn tay che ở nữ nhi cái đầu nhỏ bên trên, Y Lìa Nhi đừng lo lắng, chúng ta rất an toàn, phụ vương sẽ bảo vệ tốt người cùng ca ca. Bóng đêm càng đậm, Tần Vũ một mình đi ra phủ đệ, đứng tại dưới hiên nhìn về phương xa. Càn thành gió đêm kẹp lấy một hơi khí lạnh, để cho người ta thanh tỉnh. Hắn suy tư thật lâu, nội tâm đã có định sách. Mấy ngày sau, chiến sự tái khởi. Mạo Chấn tướng quân tiếp vào khiến, biết rõ chiến dịch này không cho sơ thất. Hắn xuất lĩnh lấy bộ đội tinh nhuệ nhanh chóng xuất phát, mục tiêu rõ ràng. Ngay tại lúc đó, Hạng Tự cũng giục ngựa giờ roi, cùng Mạo Chấn tại vài dặm bên ngoài sơn khẩu tụ hợp. Hai người ngầm hiểu ý lẫn nhau. Chúng ta nhất định phải nhanh như gió táp, cho sở quân một trở tay không kịp. Mạo Chấn thanh âm khàn khàn trong gió mấy không thể nghe thấy. Hạng Tự gật đầu, ta lấy tập kích bất ngờ am hiểu, bọn hắn nếu có dị động, chúng ta biến ra kích. Chương 862, cự nỏ bạch trần chương 862, cự nỏ bạch trần tại một bên khác Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa đóng quân đại doanh bên trong. Phiền Nguyên chưa từng ngờ tới Đại Tần đánh trả như thế tấn mãnh, mặt ủ mày cho. Tiêu Hòa cả tiếng vô bàn đứng dậy, lại ca, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, thừa dịp bất ngờ tái phát động một đợt phản công. Phiền Nguyên chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tính toán, không thể, lô mãng hành động chỉ có thể tự chịu diệt vong. Truyền lệnh xuống hiện tại trước phòng thủ làm chủ, đợi ta chủ tính lại tính toán sau. Càn thành trên không sao lốm đốm đầy trời. Tần Vũ xem kỹ lấy trước mắt xa bản, đầu ngón tay dọc theo bản đồ địa hình chậm rãi di động, cau mày. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân bộ đội tiếp xuống đến tiến về mảnh rừng núi này mai phục. Hắn nói khẽ với lân cận bên cạnh Lý Hoài An nói rằng, thanh âm như là trầm ổn dòng suối. Lý Hoài An gật đầu, trong mắt lộ ra đối Tần Vũ vô cùng tín nhiệm, thuộc hạ lập tức đi an bài. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, lại bị Tần Vũ gọi lại. Trầm đã Tần Vũ hơi ngưng lại, nói cho bọn hắn, nhất định phải bảo trì tuyệt đối ẩn nấp, không được cho địch nhân bất kỳ phát giác cơ hội. Vâng, vương thượng. Lý Hoài An vội vàng rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Tại một bên khác trong doanh trướng, Mạo Chấn cùng Hạng Tự ngay tại thương thảo sắp triển khai thế công. Mạo Chấn trong lòng khó nén hưng phấn, Tần Vương kế sách quả nhiên cao minh, đối đãi chúng ta ẩn nút đến sợ quân cánh, liền có thể thừa dịp hư thẳng đến tâm. Hạng Tự nhìn chăm chú phương xa, bình tĩnh hồi đáp, nhưng chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, Hạng Vũ cũng không phải là hạng người tầm thường, cần biết sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Mạo Chấn mỉm cười, huynh đệ ngươi nói phải, lần này chúng ta cần phối hợp ăn ý, cần phải một kích thành công. Cùng lúc đó, Tần Vũ suy nghĩ về tới Càn Thành trong phủ đệ. Cho dù nội chính nặng nề, hắn vẫn không quên cùng nhi nữ cùng chung ấm áp thời gian. Tần Y cùng Tần Hú ngồi tại trên thảm, đang vui sướng chơi lấy ghép hình. Thấy phụ vương đi tới, Tần Y lập tức xông đi lên ôm lấy Tần Vũ chân, ngửa đầu nói, "Phụ vương, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc rồi sao?" Tần Vũ dịu dàng sờ lấy nữ nhi đầu, biết, "Y Nhi, Phụ vương đáp ứng ngươi, sẽ mau chóng dẫn ngươi cùng ca ca về nhà. Ta tin tưởng phụ vương. Tần Hữu cũng kiên định nói. Tần Vũ vui mừng cười cười. Mấy ngày sau, chiến báo chuyển về doanh địa. Hạng Vũ quả nhiên như Tần Vũ sở liệu, đang đối đầu bên trong lộ ra sơ hở. Thừa dịp này cơ hội tốt, Mạo Chấn xuất lĩnh hung nô kỵ binh như quần quần hồng lưu giống như xung kích trận địa địch, sở quân phòng tuyến liên tục bại lui. Nhưng mà Hạng Vũ như cũ anh dũng không sợ, hắn cơi tại trên lưng ngựa vùng vẫy trường thương, không thối lui co lại. Chúng ta còn muốn chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Các binh sĩ nghe tiếng phân chấn, một lần nữa ngưng tụ lại bảo vệ trận địa quyết tâm. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, nhưng mà Tần Vũ sách lược nhường đại Tần quân đội trong lúc hỗn loạn từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối áp chế. Mạo Chấn thủ vững ở tiền tuyến, song phản chém giết hồi lâu, cuối cùng cũng không có phần ra kết quả. Hạng Vũ cuối cùng mang theo người rút lui, Mạo Chấn cũng mang theo người về thành. Ban đêm, tại Càn Thành phủ đệ trong tàng thư các, Tần Vũ ngồi xếp bằng, ánh mắt ở lại tại một quyển liên quan tới địch quân quân sự gián điệp tình báo bên trên, tâm tư lại bay đến chiến trường. Cứ việc Càn Thành ban đêm tĩnh mịch đến cơ hồ có thể nghe được gió xoáy lên tiếng xào xạc, nhưng mà tiền tuyến thương pháo thanh dường như còn ở bên tai của hắn tiếng vọng. Lý Hoài An, bệ hạ kế sách để dùng, phản quân sống không được quá lâu. Chỉ là Mạo Chấn phải chăng có thể kịp thời thu hoạch bí mật của bọn hắn vũ khí tin tức, điểm này cũng chưa biết. Mạo Chấn làm việc, ta là yên tâm. Tần Vũ hơi ngưng lại, dù sao chúng ta đã chiếm cứ ưu thế, tiếp xuống mấu chốt là nhanh nhất thu hoạch lá bài tẩy của bọn hắn. Lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y Lì nhẹ nhàng linh hoạt đẩy cửa phòng ra, một trước một sau chạy vào. Phụ vương, Lý thúc thúc, các ngươi đang nói cái gì đâu? Tần Y Lì mang theo giọng non nớt phá vỡ trong phòng yên lặng. Tần Vũ trên mặt lập tức phủ lên một tầng nhu hòa ý cười, chúng ta đang nói chút có quan hệ đại nhân quốc sự chuyện, Y Lì Nhi cùng Hú Nhi hẳn là quan tâm nhiều hơn thi thư mới là. Nhưng là, phụ vương, ngươi luôn luôn để chúng ta học tập, thế nhưng là đến tuột cùng lúc nào có thể cùng ngài cùng đi kiến thức những này quốc sự? Tần Hú nói. Hú Nhi nói đúng, ngươi cùng Y Lì Nhi đều đã lớn rồi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, phụ vương nhất định mang các ngươi tham dự, đây là chuyện sớm hay muộn. Tần Vũ vô vô nhi từ bà bay. Nơi xa truyền đến một hồi mơ hồ hoành minh, phá vỡ đêm yên tĩnh. Lý Hoài An lập tức cảnh giác nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bệ hạ, thanh âm này giống như là bạo tạc từ địch quân truyền đến, có lẽ chúng ta nên phái người đi dò xét. Tần Vũ nhíu mày, hắn không lo được lại an ủi bọn nhỏ, cùng Lý Hoài An cùng một chỗ bước nhanh đi hướng ngoại giới. Giờ phút này, toàn bộ Càn Thành đã bao phủ tại một mảnh bất an trong không khí, các binh sĩ nhao nhao tập kết, chuẩn bị ứng đối bất kỳ đột phát tập kích. Đồng thời Mạo Chấn doanh địa vừa bận nhận trận này thần bí bạo tạc ảnh hưởng. Hắn đứng ở trước trận, bén nhạy phát giác được bạo tạc phương hướng. Tất cả mọi người, cả đội, thừa dịp quân địch hỗn loạn, rút lui tới khu vực an toàn. Hạng Tự cấp tốc tập kết thuộc hạ, ánh mắt lướt qua những cái kia binh lính may mắn còn sống sót gương mặt, không khỏi tán thưởng, xem ra cái này lại cũng là Tần Vương sớm đã dự liệu sự tình. Ở phía sau rút lui quá trình bên trong, Mạo Chấn vậy mà ngoài ý muốn được đến một chương đối phương vũ khí bản vẽ. Có thể tinh tường suy đoán ra địch nhân cái gọi là vũ khí bí mật hóa ra là một cái cự nọ cải tiến mà thành công thành máy móc. Xem ra, cái này bạo tạc không chỉ cho chúng ta cơ hội, còn thay chúng ta đem địch nhân uy hiếp lớn nhất ăn mòn. Mạo Chấn trong lòng hơi động, quyết định lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức chuyển cho Tần Vũ. Cùng lúc đó, Hạc Thành đối địch trận doanh lâm vào hỗn loạn tương mừng, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa hai mặt nhìn nhau, phân loạn tiếng nổ dường như đánh nát bọn hắn sau cùng thủ vững. Chúng ta nhất định phải lập tức trọng chỉnh nhân mã, nếu không toàn bộ kế hoạch lớn kế hoạch đều sẽ bị trận này nho nhỏ hỏa hoa xóa bỏ rơi. Bóng đêm bao phủ xuống, Càn Thành cuốn vào một mảnh rung chuyển. Tại trải qua trận kia thần bí bạo tạc sau, Tần Vũ cùng Lý Hoài An cấp tốc khai thác hành động. Mạo Chấn thành công rút ra quân địch vây quanh, cũng ngoài ý muốn thu được tấm kia cự nỏ phiên bản cải tiến bản vẽ. Hắn lập tức phái người đem cái này cực kỳ trọng yếu tin tức truyền lại cho Tần Vũ. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua sương mù vẩy vào Càn Thành trên đường phố, thành thị đã tỉnh lại. Tần Vũ tại nắng sớm phần giữa ngồi tại phòng nghị sự, trong tay nắm chặt Mạo Chấn đưa tới bản vẽ. Lý Hoài An cùng Từ Kiện, Lưu tướng quân bọn người ngồi vây quanh trung quanh, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bản vẽ này thật là địch quân sử dụng chi khí. Lý Hoài An dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bản vẽ, cái này cự nỏ đủ để công hãm bất kỳ kiên cố thành trì, nếu không phải đêm qua bạo tạc, chính là trời trợ giúp ta đại thần. Tần Vũ nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày có một chút vui mừng, nhưng càng sâu chính là suy nghĩ sâu xa. Không thể dừng bước nơi này, Tần Vũ chậm rãi mở miệng, đến này bản vẽ chính là đại hạnh, nhưng càng nhiều cải cách cùng tiến triển không thể dựa vào vật khí. Chúng ta nhất định phải chế định càng làm trưởng hơn xa chiến lược, như thế khả năng phục hưng ta đại tần. Chương 863, Càn Thành Phong Vân chương 863, Càn Thành Phong Vân từ kiện phụ hòa nói, vậy hạ nói cực phải, chúng ta làm đem hết toàn lực, lấy sách và toàn. Lúc này Tần Hú đông nhiên đi đến, hắn dường như cũng không có chịu đêm qua hoàng hồn ảnh hưởng, mang theo thiếu niên tinh thần phân chân nói rằng, phụ vương, đêm qua bạo tạc về sau, ta phát hiện có chút binh sĩ đối trước mắt tình huống còn có không giảng hòa lo nghĩ. Tần Vũ lộ ra tán dương mỉm cười, nghĩ thầm con của mình thật là trưởng thành. Hắn đem Tần Hú kéo đến bên cạnh, ngự trọng tâm trường nói, sĩ khí cùng lòng người vĩnh viễn là mấu chốt nhất. Hôm nay sau đó ngươi cùng Y Lệ Nhi cùng nhau cùng tướng sĩ đối thoại, hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ, tiến ổn quân tâm. Đồng thời, tại Hạc Thành một bên khác, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa đối mặt lại là thất lạc. Tiêu Hòa không cam lòng nói rằng, lần này sai lầm khiến thế cục nghịch chuyển, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chỉnh, nếu không đại kế đem thất bại trong gang tấc. Phiền Nguyên nhíu mày suy tư, chúng ta đánh giá thấp Tần Vũ, người kia không phải tầm thường, phòng ngừa chu đáo chi công cao minh. Đáng hận chính là, lần này vì sao lại xuất hiện bạo tạc biến cố như vậy? Có lẽ là nội gian bố trí. Tiêu Hòa thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải tra rõ việc này, bảo đảm không còn xuất hiện bất kỳ tình huống tương tự. Càn Thành, Tần Vũ thông qua trinh sát manh mối, hắn trầm giọng đối Lý Hoài An an bài, phái ra tinh binh tìm kiếm tướng sĩ di thể, thiết tế lấy an ủi tướng sĩ chi tâm. Tại Càn Thành yên tĩnh hương giã bên trong, Tần Vũ cùng Tần Y sóng vai đi tại một mạc trên đường nhỏ. Sau giờ ngọ, gió nhẹ khẽ vuốt Y Lệ Nhi sợi tóc. Kaka, ngươi cảm thấy những binh lính kia sẽ nghĩ như thế nào chúng ta đâu? Tần Y Lệ nhẹ giọng hỏi. Tần Vũ mỉm cười nói, Y Lệ Nhi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta chân tâm đối đãi bọn hắn, để bọn hắn biết chúng ta lý giải bọn hắn vất vả, liền nhất định có thể cổ vũ bọn hắn đấu trí. Hai người tới quân doanh, nhìn thấy các tướng sĩ sắp hàng chỉnh tề, trên mặt tuy có quyền đãi, nhưng ở Tần Vũ hùng tài vĩ lực ảnh hưởng dưới, sĩ khí cũng không xa suốt quá nhiều. Tần Vũ đi ra phía trước, thanh âm mặc dù không tính to lại tràn ngập tinh thần phấn chấn, các tướng sĩ, ta cùng Y Lệ Nhi là đến xem đại gia. Các tướng sĩ đối với vị này tuổi trẻ tiểu chủ tử đến đáp lại mỉm cười thân thiện, ứng hòa một tiếng. Tần Y Lệ đi lên trước, thẳng thắn nói, ta biết chuyện tối ngày hôm qua nhường đại gia cảm thấy bất an, chúng ta cũng cùng các ngươi như thế lo lắng, nhưng là chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Có một vị sợi dâu hoa dâm lão binh đi tới, hỏi, hai vị tiểu chủ yên tâm, chúng ta đều nguyện vì đại tần dâng lên sự trung thành của chúng ta, chỉ là hôm qua kia bạo tạc đến tột cùng là vì sao mà lên. Tần Hú nhíu mày, đang muốn mở miệng giải thích, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đây chính là phụ vương cùng túi khôn nhóm cộng đồng thảo luận chuyện, mời tin tưởng chúng ta, nhất định sẽ tra ra chân tướng cũng bảo vệ tốt đại gia. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hạng Tự từ đội ngũ bên cạnh đi tới. Cùng lúc đó, tại xa xôi Hạc Thành, một chỗ bí ẩn trên sườn núi, ba tên đạo binh cẩn thận từng ly từng tí nằm ở trong bụi cỏ, mắt nhìn lấy phương xa chiến trường. Trong bọn họ một người thấp giọng cảm thán, kia Tần Vũ thật sự là không đơn giản, hắn luôn có thể biến nguy thành an, thật hy vọng có thể đi theo loại người này. Đúng vậy a, một người khác phụ hòa nói, nếu là chúng ta có thể bằng tại hắn dưới trướng, nhất định có tiền đồ. Người thứ ba hơi có vẻ trầm tư, chỉ là đại cục chưa định, chúng ta vẫn là đến nhìn lại một chút, chọn cơ mà động. Lúc này ở đất thuộc trong quân trướng, Lưu Bang đang cùng thủ hạ các tướng quân thương nghị. Bọn hắn dò xét trong trận địa đồ, Lưu Bang chỉ vào phương bắc động tĩnh, trên mặt suy tư, Tần Vũ tại Càn Thành động tĩnh không thể không quan sát, nếu như chúng ta phải tiếp tục hưng binh bắc thượng, thời cơ nhất định phải tóm đến vừa đúng. Một tên mưu sĩ chắp tay nói, chúa công lo lắng rất đúng, lấy Tần Vũ trí tuệ, chưa chắc sẽ hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta làm tùy thời mà động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong chướng bầu không khí ngưng trọng, mọi người trong lòng đều có tính toán, tại cái này phân loạn thời cuộc bên trong, thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm. Trở lại Càn Thành, mặt trời lặn thời gian, Tần Vũ rốt cục chỉnh lý tốt một ngày báo cáo cùng quân tình phân tích. Tần Vũ mệt mỏi đi ra sửa sang lại một ngày báo cáo cùng quân tình phân tích doanh trướng. Bên cạnh Từ Kiện đang cùng Lưu tướng quân thấp giọng trò chuyện, thấy thế liền đình chỉ nói chuyện. Bệ hạ, Lưu tướng quân cung kính hành lễ, ngài vất vả. Bây giờ Càn Thành tuy là tạm thời yên ổn, nhưng phía trước Hàm Cốc quan bên ngoài chiến cuộc khả năng càng thêm gấp gáp. Tần Vũ gật đầu, đúng vậy à, chúng ta không thể thư giãn, Hàm Cốc quan một khi sinh biến, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Ánh mắt của hắn sắc bén, như chim ưng xuyên qua tầng tầng dãy núi, thẳng tới chiến hỏa thiêu đốt phương xa. Coi như lúc này, một tên lính liên lạc thở hồng hộc đã tìm đến, mặt đầy mồ hôi, tại Tần Vũ trước mặt một chân quỳ xuống, bệ hạ, mới từ Hàm Cốc quan bên ngoài tin tức truyền đến, sở quân tan tác, quân ta đang không ngừng tới gần. Tin tức này tại trong trướng kích thích một hồi thấp giọng bạo động, Tần Vũ thâm thúy trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, dường như chàng thắng lợi này viễn siêu hắn mong muốn thời gian. Hàm Cốc quan ngoại chiến cục, đại quân lại nhanh chóng như vậy, ta còn chưa nghĩ ra sẽ ở lúc này xảy ra. Trong âm thanh của hắn trộn lẫn lấy vui mừng. Từ Kiện trầm tư một lát, cái này tựa hồ là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, phải chăng phái ra viện quân. Tần Vũ không chút nghĩ ngợi lắc đầu, trước mắt chúng ta vẫn muốn vững chắc Càn Thành, không thích hợp nóng nội. Lưu Bang nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này, hắn định có hành động. Tần Hú cùng Tần Y tại doanh trướng bên ngoài chờ. Tần Hú lôi kéo muội muội tay, nhón chân lên hướng vào phía trong nhìn quanh, phụ thân ở bên trong xử lý khẩn yếu quân tình, chờ một lúc liền có thể biết. Chúng ta muốn đuổi đi Hàm Cốc quan sao? Tần Y đi nghiêng đầu hỏi. Đúng lúc này, Tần Vũ từ trong trướng đi ra, nhìn thấy các hải tử của mình, trên mặt hiện ra một tia dịu dàng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tần Y dìa tóc, tạm thời sẽ không, chúng ta trước lưu tại Càn Thành quan sát thế cục. Hạng Tự sau đó đi tới, hắn theo Tần Vũ đã lâu, tự nhiên hiểu hắn toàn bộ suy nghĩ, vậy hạ, Lưu Bang động tĩnh có lẽ sẽ bởi vì chúng ta ngoại ý muốn cấp tốc thắng lợi mà có chỗ cải biến, chúng ta muốn tiếp tục bảo trì cảnh giác. Hạng Tự nói đúng. Tần Vũ xoay người, nhìn về phía trong trướng mấy tên hộ tống trọng yếu thần tử, tướng lĩnh, tiếp tục giám sát địch tình, truyền lệnh xuôi theo bên cạnh thành phòng tăng cường đề phòng, nhất là chú ý Lưu Bang dấu hiệu. Cùng lúc đó, ở xa đất thuộc Lưu Bang trong trận doanh, tin tức như trận gió giống như truyền ra, nho nhỏ nghị sự trong trướng lập tức hò hét ầm ĩ một mảnh. Tần Vũ lại nhanh chóng như vậy, Lưu sĩ tưởng lực nắm nuốt một bộ quan xếp, trong lòng có chút bất an. Lưu Bang trước án đi qua đi lại, hắn giữa lông mày khóa chặt, nghe thủ hạ phân tranh thanh âm, đột nhiên đã ngừng lại bước chân, tính hạ âm thanh đến. Ai có thể nói cho ta nên ứng đối ra sao? Lưu sĩ triều đình yên tĩnh, sau đó một người lên tiếng, chúa công, chúng ta có thể lựa chọn tạm thời theo binh không, thu thập sát thực tình báo, quan sát sở quân tan tác phải chăng có trá. Lưu Bang phất một cái ống tay áo, cũng không hài lòng lắm cẩn thận như vậy, nhưng dưới mắt đây cũng là duy nhất có thể bảo đảm ổn thỏa sách lược. Chương 864, trang giấy đổi mới chương 864, trang giấy đổi mới tất cả mọi người đều triệu tập thủ hạ tâm phúc, điều tra Tần Vũ quân đội động tĩnh, ta muốn biết bọn hắn mỗi một bước sách lược. Một tháng sau một buổi sáng sớm, Càn Thành bầu trời yên tĩnh mà trong suốt, Tần Vũ sớm tại trong phòng nghị sự trầm tư. Hàm Cốc quan chi chiến đã thành chuyện cũ, thắng bại lựa chọn nhường hắn lâm vào mới suy nghĩ. 30 vạn tù binh làm cho cả đại tần quân đoàn tầng quản lý trở tay không kịp, tinh lực tài nguyên càng lộ vẻ giật gấu và bay. Trong sảnh, Tần Vũ cúi đầu nhìn xem bày trên bàn quân báo, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Trước mặt hắn bày biện số quyển quân sư nhóm đưa tới đề nghị sách, nhưng trong lòng phải làm ra quyết đoán lại chưa từng lung lay. Lý Hoài An đứng ở một bên, nhịn không được hỏi, chúa công, có thể cân nhắc đem trong những tù binh này bộ phận đặt vào quân ta, lấy phong phú lực chiến đấu của chúng ta. Tần Vũ mỉm cười, một phần nhỏ đặt vào trong đó là có thể thực hiện, nhưng những người còn lại thì cần muốn thích đáng phân phát. Chúng ta bây giờ cần chính là tinh nhuệ, mà không phải số lượng. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc kiên định, dưới mắt chúng ta muốn là trưởng trì cửu an, mà không phải ngắn ngủi chiến thuật ưu thế. Lúc này, Từ Kiện tiến đến, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, bệ hạ, lưu bang thám tử hoạt động thường xuyên, cảnh giới của chúng ta cường độ có lẽ cần tiến một bước tăng cường. Tần Vũ suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra, Từ Kiện, ngươi nhường các tướng quân tăng cường đề phòng, cần phải bảo trì trấn định, để cho địch nhân cho là chúng ta cũng không phát giác. Từ Kiện gật đầu lui ra, Lý Hoài An thì thừa cơ đưa ra đề nghị, bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể thông qua điều động tin tức giả, nhường lưu bang sinh ra đoán sai, từ đó điều chỉnh hắn bố cục. Đây là cái phương pháp tốt. Tần Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá muốn hành sự cẩn thận, không thể lộ ra sơ hở. Lý Hoài An, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi an bài. Tần Vũ cùng Tần Y thì tại phòng nghị sự bên ngoài, nghe phụ thân cùng đám đại thần đối thoại, ngẫu nhiên xì xào bàn tán. Huynh trưởng, phụ thân dường như luôn luôn có thật nhiều phiền não. Tần Y thì trong tay cầm tiểu hoa. Tần Vũ an ủi, phụ thân là đại tần đế vương, tự nhiên có cần vai chịu trách nhiệm. Ta sẽ cố gắng mạnh lên, dạng này mới có thể giúp phụ thân. Tần Y thì nói rằng, không bao lâu, hạ tử cũng tới trong sảnh, hắn theo Tần Vũ đã lâu. Đối với Tần Vũ suy nghĩ hiểu rõ tại tâm, hắn mở miệng nói ra, "Vậy hạ, Hàm Cốc quan chi dịch mặc dù lấy thắng lợi chấm dứt, nhưng quân ta cũng mỏi mệt không chịu nổi, cần chỉnh đốn." Tần Vũ gật gật đầu, thần sắc chậm lại chút, đúng là như thế. Lý Hoài An suy tư nói, "Đã như vậy, chúng ta phải chăng có thể an bài bộ phận trách nhiệm cho địa phương phòng tuyến, cũng đem tinh nhuệ triệu hồi chỉnh đốn?" "Chính hợp ý ta." Tần Vũ tán thưởng nói rằng, "Các ngươi cùng trong doanh chư tướng tỉ mỉ an bài, cần phải cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Lúc này, một cái nhỏ gầy nam tử trung niên bị dẫn vào trong sảnh. Hắn thần sắc hơi có vẻ câu nệ, trong tay ôm một vài thứ. Theo hầu quan thông báo, khởi bẩm bệ hạ, vị này là Mặc Trọng Hành, có chuyện quan trọng nghi tiến hiện lên. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu Mặc Trọng Hành tiến lên. Mặc Trọng Hành cẩn thận từng ly từng tí triển khai vật trong tay, là mấy chương mỏng như cánh ve tờ giấy màu trắng. Bệ hạ, đây là ta gần đây nghiên cứu ra một loại viết vật liệu, trang giấy. Loại tài liệu này nhẹ nhàng dễ dùng, chế tác chi phí rẻ tiền. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng truyền vào trong sảnh trong tai của mọi người. Đại điện bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia trang giấy. Lý Hoài An đưa tay tiếp nhận một tấm trong đó, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, sau đó mở miệng nói, vật này thật có kỳ hiệu. Nếu có thể đại quy mô mở rộng, nhất định làm ta hướng văn thư lưu chuyển càng thêm nhanh gọn. Tần Vũ nhẹ nhàng nuốt ve một trang giấy, giống nhau thường ngày, vẻ suy tư không động mảy may. Một lát sau, hắn hỏi, trang giấy này có thể có đầy đủ tồn tục bền bỉ? Cùng thẻ che so sánh, thế năng như thế nào? Mặc Trọng Hành sắc mặt lộ ra một chút tự hào, bệ hạ xin yên tâm, trang giấy này mặc dù mỏng, lại cực kỳ cứng cỏi, lại không dễ tổn hại. Tại bút tích khô ráo sau, tồn thế tính hơn xa thẻ tre. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đã có suy nghĩ. Hắn chuyển hướng Từ Kiện cùng Lý Hoài An, xem ra trang giấy này như đến rộng khắp sử dụng, nhất định có thể thay thế thẻ tre trở thành một đời mới viết công cụ. Từ Kiện, ngươi phụ trách cái này đổi mới ở các nơi mở rộng công việc, bảo đảm cấp tốc bị triều đình ngành chủ yếu áp dụng. Từ Kiện cung kính đồng ý. Lý Hoài An nói bổ sung, vậy hạ, chúng ta còn có thể cân nhắc tại cản thành sáng tạo vừa làm vượng, coi đây là trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng. Rất tốt. Tần Vũ tán thưởng cho phép, sau đó đảo mắt ở đây chúng thần, này sáng tạo cái mới vì nước hiệu quả và lợi ích không cần nói cũng biết, cần phải ra tốc phổ biến. Được an bài tại bên ngoài phòng, Tần Y Lìa đã tìm được khe hở, thăm dò lén. Nàng mặc dù không hiểu các đại nhân nội dung nói chuyện, nhưng có thể cảm nhận được loại này ngưng trọng không khí không giống bình thường. Nàng giật giật một bên đồng dạng dình coi Tần Hú tay áo, huynh trưởng, phụ thân lại tại bận điệu à? Tần Hú hạ giọng đáp, lần này là chuyện tốt, phụ thân luôn luôn muốn vì quốc sự cúc cùng tận tụy. Đang lúc cái này hai tỷ đệ xì xào bàn tán lúc, trong sảnh Tần Vũ đã đứng người lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, quan sát tòa này bận rộn thành thị. Lý Hoài An, Từ Kiện cùng tất cả đang ngồi thần tử nhau nhau thi lễ. Mặc Trọng Hành thì trong lòng cổ vũ, đối với mình tiên phong có thể là đế vương sở dùng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Khi tất cả người lần lượt sau khi rời đi, hạ tự đi lên phía trước, khẽ mỉm cười nói, "Vậy hạ, việc này đã thành, vừa vặn là quân ta chỉnh bị kỳ cung cấp tốt đẹp cam đoan, từ đó làm cho lòng người càng thêm ngưỡng tụ." Tần Vũ khẽ gật đầu. Tần Vũ tại trở về gian phòng của mình lúc, trong đầu còn tại tính toán như thế nào vận dụng Mặc Trọng Hành phát minh đến để thăng đại tần quản lý hiệu suất. Hắn một bên làm rõ suy nghĩ, một bên nhìn xem ngoài cửa theo gió chập chờn bóng cây. Từ Kiện vội vàng chạy đến, cầm lấy một phong thư, thần sắc nghiêm trọng. "Vậy hạ, đây là chúng ta chặn được một phong phản quân thư tín." Hắn nói rằng, trong giọng nói mơ hồ mang theo sầu lo. Tần Vũ tiếp nhận thư kiện, triển khai nhìn kỹ. Ánh mắt của hắn từng chữ từng câu lướt qua trên giấy đoan chính mục đích, lông mày dần dần cau chặt. Trong thư để lộ tin tức nhường hắn ý thức được, trong triều có người âm thầm cùng thế lực đối địch thông tin, tình thế không thể lạc quan. Khó trách mấy vị đại thần gần nhất thái độ có chỗ chuyển biến. Tần Vũ trong lòng tự có suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Kiện, phải chăng đã tra được là ai? Từ Kiện lắc đầu, mặc dù manh mối không đủ, nhưng chúng ta có lý do tin tưởng Hạc Thành phương hướng phiền nguyên cùng Tiêu Hòa cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Tần Vũ đưa lưng về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó quả quyết nói, tự kiện, lập tức điều động hắc đại binh, mới tạp chi vệ thân phận âm thầm truy tra. Cần phải cẩn thận làm việc, việc này không thể tiết lộ phong thanh. Tự kiện không người lĩnh mệnh, lặng yên lui ra. Sáng sớm hôm sau, sương sớm chưa tán, Tần Vũ liền gọi đến Lý Hoài An thương nghị. Lý Hoài An tự biết tình thế khẩn cấp, chỉ dẫn theo tùy thân tất yếu sổ tay liền đuổi tới. Tần Vũ đem chặn được thư tín đưa tới, Hoài An, nhìn xem có hay không phát hiện mới. Chương 865, biến pháp trước giờ. Chương 865, biến pháp trước giờ. Lý Hoài An cẩn thận nghiên cứu, nhíu mày, từ miệng khí cùng tìm từ đến xem, có lẽ chúng ta có thể thử từ đó tìm ra cụ thể nhân vật. Không sai. Tần Vũ gật đầu, ánh mắt rơi tại địa đồ bên trên, trong lòng tự hỏi ứng đối ra sao nguy cơ lần này. Hắn nhất định phải tìm ra nội gián. Tần Vũ an định tâm thần, lần nữa đem lực chú ý thả lại địa đồ cùng thư tín phía trên, hắn nói, Hoài An, liên quan tới cản thành tác phường sự tình, cần phải gấp rút tiến độ. Ngoại trừ chính vụ hiệu suất, phía sau tiếp tế cùng dân tâm đối ổn trọng kết cục đã định cực kỳ trọng yếu. Vâng, bệ hạ, ta sẽ nhắc nhở quan viên địa phương. Lý Hoài An lập tức cho cam đoan. Tần Hú cũng đi đến. Phụ thân, hạt thành tình huống bên kia như thế nào? Địch tinh mặc dù tại, yên tâm, phụ thân tự sẽ ứng đối. Theo thời gian đẩy bảo, hắc đại binh như bóng với hình triển khai điều tra. Càn thành ban đêm tĩnh mịch, ánh trăng nhu hòa vẩy vào đỉnh viện bàn đá xanh bên trên, chiếu ra một mảnh ngân bạch. Tần Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn vừa lấy được hắc đại binh mật báo, hiểu rõ tới bách tính sinh hoạt khốn khổ cùng quan viên địa phương tham ô vấn đề như vậy khả năng so thế lực đối địch âm mưu càng có phá hủy lực. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Vũ liền triệu tập Lý Hoài An, Từ Kiện cùng Hạng Tự tới phòng lớn nghị sự. Đơn giản trong tính đường, mấy người đều mang tâm tư. Hoài An Tần Vũ mở miệng, ngữ khí nghiêm trọng, xem ra chúng ta đến tăng tốc biến pháp bộ pháp. Hiện hữu giám sát chế độ rõ ràng có lỗ thủng. Lý Hoài An gật đầu đồng ý, trong lòng hắn, Tần Vũ là một cái có ánh mắt kẻ thống trị, hắn chưa bao giờ hối hận qua đi theo người quân chủ này. Bệ hạ, ta cũng một mực tại suy nghĩ việc này. Bằng vào ta góc nhìn, không bằng từ quan viên tuyển bạt con đường bắt đầu. Không sai, Tần Vũ khẽ gật đầu, sáu loại tuyển bạt con đường bên trong, quý tộc lũng đoạn hiện tượng xác thực cần ngăn chặn. Hạ Tự đứng ở bên cạnh lắng nghe, không khỏi xen vào nói, khả năng này sẽ khiến không nhỏ bắn ngược à, rất nhiều quý tộc thế lực rắc rối khó gỡ. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần hơn dũng khí diệt trừ mục nát. Tần Vũ thanh âm chém đinh chặt sắt, nếu không bách tính dùng cái gì tin phục. Từ Kiện mang theo ánh mắt tán dương nhìn về phía Tần Vũ, vậy hạ, hắc đại binh đã ở hạt thành cùng các nơi khác thu thập được không ít chứng cứ, nếu như cần có thể tùy thời vận dụng. Nhưng phải cẩn thận xử lý, Tần Vũ nhắc nhở, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Ba người đều trầm mặc, chính như Tần Vũ nói tới, đây là một trận không cách nào tránh khỏi chiến tranh. Nhưng nó không phải đao thương gặp nhau, lại giống nhau kinh đảo hải lãng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Tần Vũ cùng Tần Y Lệ vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tần Vũ khẽ miệng có chút dương lên, trong ánh mắt nhu hòa một chút. Hắn nhớ kỹ chính mình trên vai không chỉ có là quốc gia gánh vác, cũng là hai đứa bé này tương lai. Lý Hoài An, bệ hạ, yên tâm đi, đại sự quốc gia, dân tâm làm trọng, ván này chúng ta nhất định có thể thắng. Đúng, lâu dài đến xem, biến pháp là bắt buộc phải làm, chúng ta sự việc cần giải quyết thực, từng bước đẩy vào. Tần Vũ vô vỗ Lý Hoài An bả vai, cho hắn cùng những người khác lấy lòng tin. Lúc này Tần Vũ chạy vào, hương phấn hỏi, phụ thân, chúng ta lúc nào lại đi tuần tra địa phương khác? Rất nhanh liền có thể đi. Tần Vũ mỉm cười, nhìn xem con cái của mình, nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải giải quyết một kiện đại sự. Tốt, đại gia riêng phần mình chuẩn bị, cần phải phối hợp hoàn chỉnh kế hoạch. Tần Vũ ngồi tại thoải mái dễ chịu trên đế, ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng, cản thành sương sớm dần dần tiêu tán. Trước mặt hắn mở ra lấy địa đồ, phía trên ghi chú Đại Tần quốc các nơi vị trí trọng yếu. Tiểu Vũ, nhỏ gợn, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Tần Vũ thanh âm dịu dàng. Chuẩn bị xong, phụ thân. Tần Vũ cao giọng đáp lại, từ cửa ra vào bước nhanh bước vào đến. Tần Y Lìa đi theo phía sau hắn, tay nhỏ nắm lấy ca cà vào áo, chớp mắt to. Hôm nay chúng ta muốn tuần tra cản thành dân sinh tình huống. Tần Vũ dùng nhẹ tay khẽ vuốt qua Tần Y Lìa đầu, ngươi sẽ thấy rất nhiều vật khác biệt, phải nhớ đến quan sát, hiểu không? Ừm. Ý Lìa Nhi sẽ cẩn thận nhìn. Tần Ý Lìa gật đầu, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Đang muốn xuất phát lúc, Từ Kiện đội vàng đi vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ, có tình huống khẩn cấp, hạt thành bên kia chuyển đến tin tức, phiền nguyên cùng tiêu hòa dường như đang bày ra mới hành động. Tần Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến như ưng giống như sắc bén. Cụ thể là tình huống như thế nào? Cụ thể chi tiết còn tại điều tra, nhưng hắc đại binh đã bắt đầu thu thập càng nhiều chứng cứ, cũng chuẩn bị tùy thời hướng chúng ta báo cáo. Tốt, muốn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, sau đó mặt mỉm cười. Bất quá, hôm nay tuần tra kế hoạch không thể trì hoãn. Tần Vũ một nhóm mang theo đơn giản tùy tùng đội ngũ đi xuyên qua cản thành phố lớn ngõ nhỏ. Nơi này tiểu thương tiếng giao hàng bên thai không dứt, đem trong lồng bổ câu thả, bọn nhỏ tại vui cười bên trong truy đuổi. Tần Vũ hứng hở dừng ở một cái quán nhỏ trước, tùy ý mà thưởng thức lấy một cái mộc điêu tiểu mã. Bệ hạ, cản thành nhìn như phồn hoa, nhưng có nhiều chỗ dân sinh vẫn như cũ khó khăn. Lý Hoài An tiếp cận, dùng thanh âm trầm thấp nói bổ sung, chúng ta gần nhất thu đến không ít liên quan tới thuế vụ hạ khắc khiếu nại. Tần Vũ buông xuống điêu khắc, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đám thợ thủ công. Xem ra cần một lần nữa ước định thuế vụ chính sách. Vâng, chúng ta đã chỉnh lý ra một phần phương án chờ ngài thẩm duyệt. Lý Hoài An gật đầu ra hiệu. Phụ thân, những cái kia công tượng nhìn thật vất vả. Tần Y Điền ngẩng đầu, nhìn xem Tần Vũ, không hiểu hỏi. Đúng vậy, bọn hắn mỗi ngày vất vả lao động. Tần Vũ dịu dàng giải thích, cho nên chúng ta muốn bảo đảm bọn hắn có thể được sống cuộc sống tốt. Tuần tra trên đường, Hạ Tự từ một cái khác đầu đường mòn đi tới, trên mặt vui mừng. Vậy hạ, Nam Trinh quân đoàn bên kia truyền đến tin tức tốt, bọn hắn tại tiến công bên trong lấy được không ít tiến triển. Hạng Tự một mặt hưng phấn, cái này đem tăng cường rất nhiều chúng ta phổ biến biến pháp lực lượng. Phi thường tốt. Tần Vũ thỏa mãn vô Hạng Tự bả bay, quân đội duy trì là chúng ta trọng yếu hậu thuẫn. Tần Vũ từ tuần tra bên trong trở về chỗ ở, đang chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu thuế vụ phương án, lại bị Từ Kiện tiếng bước chân vội vã cắt ngang. Từ Kiện nhìn qua có chút mỏi mệt. Vậy hạ, có quan hệ phiền nguyên cùng Tiêu Hòa càng nhiều tin tức đã truyền đến, bọn hắn ngay tại hướng Hạc thành phụ cận điều động bộ đội, dường như đang vì một lần đại quy mô hành động làm chuẩn bị. Từ Kiện bái, trong giọng nói mang theo một tia cảm giác cấp bách. Tần Vũ có chút nhíu mày, cẩn thận suy tư trước mắt tình thế. Đã như vậy, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Từ Kiện, đem quân đội của chúng ta lại hướng bắc đẩy vào một chút, chúng ta muốn tại bọn hắn hành động trước đó, lấy đột nhiên tập kích ách chế bọn hắn hành động. Tuân mệnh, bệ hạ. Từ Kiện chỉnh trọng gật đầu, quay người rời đi chuẩn bị an bài công việc. Một lát sau, Lý Hoài An đi đến, trong tay nắm lấy mấy quyển thẻ tre. Tần Vũ, ta vừa nhận được tin tức, đình ý trong nhà giam giữ lấy hai tên vô cùng trọng yếu phản quân tướng lĩnh, anh Bắc cùng Trần Võ. Chương 866, đình ý nhà giam bí mật. Chương 866, đình ý nhà giam bí mật. Nếu như có thể tranh thủ tới bọn hắn hai, có lẽ đối với chúng ta hiểu rõ địch quân kế hoạch sẽ có trợ giúp thật lớn. Tần Vũ giơ lên lông mày, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn tại sao lại bị giam giữ ở chỗ này? Trông coi người báo cáo nói, cái này hai danh tướng lĩnh tại một lần quy mô nhỏ trong giao chiến bị chúng ta bắt được, thân phận của bọn hắn thẳng đến gần nhất mới được xác nhận. Tần Vũ suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu. An bài ta ngày mai đi một chuyến đình ý nhà giam, ta muốn đích thân thẩm vấn bọn hắn. Vào lúc ban đêm, Tần Vũ ngồi tại trước thư án, Tần Vũ rón rén đi tới. Phụ thân, hôm nay ta nghe nói quân đội của chúng ta tại phương Nam lấy được trọng đại thắng lợi, đây có phải hay không là mang ý nghĩa quốc gia của chúng ta sẽ thay đổi càng cường đại? Tần Vũ nhìn xem con của mình, trên mặt biểu lộ nhu hòa xuống tới. Đúng vậy, Tần Vũ, điều này đại biểu chúng ta chỗ phổ biến chính sách được đến mạnh hữu lực duy trì. Nhưng là quốc gia cường thịnh không gần như chỉ ở tại ngoại địch chinh phục, càng ở chỗ bách tính an cư lạc nghiệp. Tần Vũ nghiêm túc gật đầu, ta hiểu được, phụ thân. Ta cũng nghĩ là quốc gia của chúng ta ra một phần lực. Tương lai ngươi nhất định có thể làm được, nhớ kỹ dụng tâm đi quan sát, đi học tập, quốc gia của chúng ta cần giống như ngươi có lý tưởng người trẻ tuổi. Tần Vũ mỉm cười sờ lên Tần Vũ đầu. Sáng sớm hôm sau, đình ý nhà giam bên trong, một sợi quang xuyên thấu qua cao cửa sổ. Tần Vũ tại trọng binh bảo vệ dưới đi vào ngục bên trong, trong không khí phiêu đãng mùi vị ẩm mốc. Hai phạm nhân bị khóa chặt tại chiếc ghế bên trên, dương mắt nhìn lấy vị hoàng đế trẻ tuổi này. Anh Bác, Trần Võ, ta tin tưởng các ngươi đã biết lần này vì sao bị bắt giữ lấy nơi này. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nghiêm khắc, ta tới là vì cho các ngươi một cơ hội, đem các ngươi biết như thật nói cho ta, có thể cho là mình thắng được một đầu sinh lộ. Anh Bác trầm mặc không nói, Trần Võ lại lẩm bẩm nói, đại tần hoàng đế cũng sẽ cho địch nhân phát từ bi sao? Ta là hận ác địch nhân, nhưng cũng minh bạch thiện chiến người không hiển hách chi công. Anh Bác rốt cục mở miệng, thần sắc phức tạp. Nếu như chúng ta nói ra phiền nguyên cùng Tiêu Hòa kế hoạch, ngươi có thể bảo chứng chúng ta sống sót cũng lại bắt đầu lại từ đầu sao? Tần Vũ gật đầu. Chỉ cần các ngươi thành tâm ăn năn, ta bằng lòng cho các ngươi một cái tân sinh cơ hội. Trần Võ cùng anh Bác trao đổi một ánh mắt, ý thức được đây có lẽ là bọn hắn đường ra duy nhất. Anh Bác nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Tốt." Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua sương sớm vẩy vào cản thành trên đường cái. Tần Vũ như cũ mặc đơn giản áo choàng, mang theo nhi tử Tần Hữu tại chợ bên trên đi dạo. Cứ việc thân phận tôn quý, hắn tổng hy vọng có thể từ dân gian thị giác quan sát bách tính sinh hoạt. Phụ thân, nơi này phiên chợ thật náo nhiệt a. Ta chưa từng thấy nhiều như vậy không cùng loại đồ chơi nhỏ. Tần Hú lôi kéo Tần Vũ tay, thương phấn chỉ vào một cái quán nhỏ vị. Tần Vũ mỉm cười, đúng vậy à, nơi này mặc dù không bằng đô thành phồn hoa, nhưng cũng có một phong vị khác. Quan sát những này có thể để cho chúng ta hiểu rõ dân tình. Tại đình ý nhà giam một bên khác, anh Bác cùng Trần Võ tại Tần Vũ an bài xuống, bị chuyển qua một gian an tĩnh phòng nhỏ. Anh Bác nhìn qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ ngàn vạn. Chúng ta thật muốn đem chuyện nói hết ra sao? Trần Võ thấp giọng hỏi, trong giọng nói có một tia do dự. Anh Bác quay đầu, nhìn xem Trần Võ, người nhà của chúng ta còn tại những quân phản loạn kia trong tay, ta không thể lại để cho bọn hắn chịu uy hiếp. Ta biết hoàng đế là cái minh quân, hắn sẽ giữ đúng cam kết. Trần Võ trầm mặc một lát, thở dài, tốt đa, ta nghe ngươi. Lúc này, Tần Vũ lặng yên không một tiếng động đi vào gian phòng. Hắn đứng tại cửa ra bảo, đối hai người gật đầu ra hiệu. Tần Vũ móc ra một trang giấy, đưa cho bọn hắn, đây là nhà các ngươi người địa chỉ, bọn hắn đã bị an toàn đưa về, nếu như không tin, có thể phái người đi điều tra. Anh Bác cùng Trần Võ lướt nhau, trong mắt cảnh giác thoáng buông xuống. Tần Vũ tiếp tục nói, anh Bác, ta biết ngươi lo lắng người nhà. Ta đưa cho ngươi cam đoan không phải chỉ là dấu vết, hiện tại ta cần các ngươi nói cho ta có quan hệ phiền nguyên cùng Tiêu Hòa tất cả kế hoạch. Trải qua một trận trầm mặc, anh Bác rốt cục mở miệng, phiền nguyên cùng Tiêu Hòa đem phản quân tổng bộ thiết lập tại Hạc thành mặt phía bắc rừng rậm, bọn hắn kế hoạch tại tháng sau ban đầu mượn nhờ thiên thai hiểm hộ tập kích bất ngờ quân ta trụ sở. Thời gian cụ thể cùng đường đi đều giấu ở phiền nguyên một phong thư bên trong, mà thư tín là từ một cái nữ gián điệp đưa đến cầu trấn. Rất tốt, đây là cái rất tin tức hữu dụng. Tần Vũ gật gật đầu, đem anh Bác lời nói khắc trong tấm khảm. Sau đó hắn chuyển hướng Trần Võ, mà ngươi đây, Trần Võ, ngươi nhưng có bổ sung. Trần Võ nhếch miệng cười cười, kỳ thật tất cả mọi người xem thường phiền nguyên, hắn còn có một cái bí mật chỗ ẩn thân, là tại tốt, có thể. Tần Vũ phất tay cắt ngang Trần Võ, ta cần chính là thực dụng tin tức, mà không phải không quan trọng chi tiết. Nghe đến đó, Trần Võ sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, hoàng đế, ngươi quả nhiên cùng những người kia khác biệt. Lúc này Lý Hoài An đi vào gian phòng, có chút túi đầu, bệ hạ, chúng ta đã thẩm tra bọn hắn lời nói không sai. Sau này thế nào an trí bọn hắn, mời bệ hạ chỉ thị. Tần Vũ nhìn về phía anh Bác cùng Trần Võ, an trí ở trong thành An Bình địa phương, bảo vệ cẩn thận bọn hắn thẳng đến thế cục ổn định, ta cho bọn họ tân sinh từ không phải chỉ là ngoài miệng hứa hẹn. Anh Bắc cùng Trần Võ đều cảm thấy một loại chưa từng có an tâm. Rời đi nhà giam sau, Lý Hoài An tiến tới góp mặt, cùng Tần Vũ sóng vai mà đi. Vậy hạ, ngài có phải không có minh xác bước kế tiếp kế hoạch? Là thời điểm nhường Từ Kiện cùng Lưu tướng quân làm chuẩn bị. Càn thành bóng đêm dần dần dày, trong đình viện trúc ảnh chập chờn, mang đến một chút hơi lạnh. Tần Vũ một mình trong thư phòng suy tư, ánh mắt của hắn tại dưới ánh nến lấp lóe. Hắn biết thời gian có hạn, phiền nguyên cùng tiêu hỏa kế hoạch không thể phớt lờ. Cửa phòng nhẹ nhàng chụp vang, là Lý Hoài An. Vậy hạ hắn lễ phép cúi đầu, lập tức đi vào gian phòng. Chúng ta đã bảo đảm nhà giam an toàn, Hắc Đại binh đã bố trí thỏa đáng. Tần Vũ khẽ gật đầu, rất tốt, tăng cường đề phòng bất trắc. Hy vọng cái này ôn hòa thái độ có thể đổi lấy càng nhiều tin tức có giá trị. Lý Hoài An gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Một lát trầm mặc sau, Lý Hoài An mở miệng lần nữa, bệ hạ, đối với động tĩnh của quân phản loạn, chúng ta phải chăng cần nhanh chóng truyền đạt cho Từ Kiện cùng Lưu tướng quân. Tần Vũ lâm vào suy nghĩ, là thời điểm để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị. Bắc cảnh thế cục khẩn trương, bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay đều sẽ mang đến cực lớn biến số. Ra lệnh cho bọn họ, cần phải đề cao cảnh giác, làm tốt chuẩn bị nên chiến. Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức phái người truyền lệnh. Lý Hoài An lĩnh mệnh mà đi. Đêm dần khuya, Tần Vũ mới trở lại dàn xếp gian phòng. Các hải tử của hắn đã ngủ yên, Tần Vũ tựa ở bên giường. Tần Vũ nhìn chăm chú một lát, thay hắn dịch tốt chăn mền. Tần Y tư thế ngủ hồn nhiên ngây thơ. Tần Vũ nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, nhìn xem hai đứa bé, suy nghĩ xoay nhanh. Chương 867, nhu đồ bí mật xúi dục chương 867, nhu đồ bí mật xúi dục hắn biết mình quyết sách sẽ quan hệ tới quốc gia an nguy, đây là thân làm quân chủ không có cách nào tránh đi trách nhiệm. Cái này dung chuyển bất an thời đại hạ, một cái vương triều sáng tạo cùng lật úp là nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng thở dài. Hôm sau, Dương Quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng, xua tan đêm lanh ý ăn xong điểm tâm, Tần Vũ mang theo Tần Hữu cùng Tần Ý lìa ra ngoài tuần sát Càn Thành. Tuần sát trên đường, hạng tự khoái mã chạy đến, bệ hạ, phiền nguyên bên kia truyền đến tin tức, có chút dị thường động tĩnh. Tần Vũ dừng bước lại, sắc mặt ngưng lại, mau nói, đến cùng ra sao tình huống? Theo thám tử hồi báo, hạng thành rừng rậm phụ cận xuất hiện không quân minh đội, dường như đang tiến hành điều tra hoạt động. Hạng tự hơi có vẻ khẩn trương, mặc dù số lượng không nhiều, lại không thể khinh thường. Xem ra, bọn hắn đã bắt đầu có hành động. Tần Vũ trầm giọng nói, chúng ta cần phải tại hành động tay trước nắm toàn bộ diện mạo, để phòng chủ quan ăn thiệt thòi. Vâng, mời bệ hạ chỉ thị. Hạng tự chờ mệnh lệnh. Tần Vũ suy tư một lát, tăng thêm nhân thủ điều tra bọn hắn động tĩnh. Cùng lúc đó thông chi Từ Kiện cùng Lưu tướng quân, nhìn chằm chằm từng cái yếu đạo, tuyệt đối không thể nhường tin tức tiết ra ngoài. Hạng tự ôm quyền lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Tần Vũ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ núi xa, suy nghĩ ngàn vạn. Hoàng quyền nặng nề nhường hắn đầu vai gánh vác càng lúc càng lớn. Ánh sáng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy trên sàn nhà, giống như cho bên trong căn phòng cổ một đồ dùng trong nhà phủ thêm một tầng kim sa. Hắn nghiêng người nhìn về phía ngồi một mình ở bên cạnh bàn anh bác. Bệ hạ, ta suy tư liên tục, vẫn là quyết định đem một chút tin tức nói cho ngài. Anh bác thanh âm trầm thấp, nhưng kiên định không thay đổi. Những tin tức này khả năng đối phản quân mà nói cũng không hoàn toàn, nhưng chí ít có thể là ngài cung cấp một chút phương hướng. Tần Vũ cảm thấy vui mừng gật gật đầu. Đây là một lần trọng yếu đột phá. Anh bác, ngươi bằng lòng thân xuất việt thủ, ta rất cảm kích. Anh bác trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, căn theo ta được biết nói, phiền nguyên cùng phản quân có mật thiết liên hệ, bọn hắn gần đây dự định đối đại Tần làm áp lực, chủ hoạch một hệ liệt quy mô nhỏ quấy nhiễu, ý đồ phân tán lực chú ý của chúng ta. Kế hoạch cụ thể đâu? Tần Vũ truy vấn lấy. Anh bác suy nghĩ một lát, bọn hắn dự định lợi dụng Hạc Thành địa hình mai phục, tập kích chúng ta đường thiết tế, lấy chặt đứt trợ rút. Tần Vũ ngưng trọng gật gật đầu. Cái tin này quá trọng yếu, có thể cung cấp cho chúng ta hoàn toàn khác biệt sách lược tác chiến. Ngồi ở một bên Trần Võ, nghe nói hai người đối thoại trên mặt lộ ra một chút suy tư. Hắn mặc dù đến nay chưa hiện lộ thái độ, nhưng rõ ràng đối Tần Vũ thành ý sinh ra nhất định tín nhiệm. Trần tướng quân Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Có đôi khi một động tác, một câu phân lượng, hơn xa thiên quân vạn mã. Trần Võ khẽ gật đầu, nội tâm bị xúc động một tia. Bệ hạ, không phải ta không nguyện ý trợ giúp, chỉ là trong phản quân một chút là ta quen biết cũ, ta lo lắng bọn hắn bí quá hóa liều. Ta minh bạch. Nhưng quốc gia an nguy cùng thủ đoạn quân sự quyết sách là vị thứ nhất, chúng ta cần tại bảy mưu nghị kê bên trong, tận lực tránh cho vô tội hy sinh. Trong doanh trướng bầu không khí hơi có hòa hoãn. Trong màn đêm, càng thành không khí dường như biến càng thêm trầm tĩnh. Giờ phút này ngoài thành một gian đơn sơ trong khách sạn, ba tên quần áo lam lũ hán tử đang ngồi vây quanh tại nơi hẻo lánh đèn đuốc bên cạnh. Bọn hắn là đạo binh, đã từng thuộc về Nam Trinh quân đoàn, hiện tại thì là bị vận mệnh vứt bỏ một đám cô hồn. Chúng ta thật muốn đi đầu nhập vào Tần Vũ sao? Trong đó một tên hán tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trên mặt hắn mơ hồ mang theo run rẩy. Một người khác thì dùng sức vỗ vỗ cái bàn, nghe, hồng năm, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nam Trinh quân đoàn đã bại, mà Tần Vũ không chỉ có là đường kim mạnh nhất quân chủ, hắn còn giàu có dung người chi lượng. Chúng ta đã tại Hàm Dương không có việc gì tiêu hao một tháng, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục như vậy xuống dưới sao? Người cuối cùng gật đầu phụ họa, hiển nhiên cũng đối đồng bạn đề nghị tương đối đồng ý. Đúng vậy à, huống hồ ngươi xem một chút tình cảnh của chúng ta bây giờ, dạng này phiêu bạt xuống dưới dù sao không phải biện pháp. Gia nhập Đại Tần chúng ta có lẽ còn có một cái sống yên phận cơ hội. Hồng Năm thở dài, chầm chậm gật đầu. Tốt ta, nghe các ngươi. Một bên khác, Càn Thành trong phủ đệ một chỗ trong sân, Tần Vũ đang đứng bình tĩnh tại một gốc dưới cây cổ thụ, gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của hắn, mang đến một chút thanh lương. Suy nghĩ của hắn dường như đã bay đến chỗ xa hơn. Phụ vương. Một cái thanh âm êm ái truyền đến. Là Tần Vũ, Hắn lặng yên không một tiếng động đi đến phụ thân bên người, trong mắt tràn đầy sùng bái, ngài mới vừa rồi cùng anh bác bọn hắn nói chuyện cái gì? Tần Vũ khẽ cười cười, sờ lên đầu của con trai, một chút liên quan tới quân sự thảo luận. Tại phủ đệ một góc khác, Tần Vũ thân tín Lý Hoài An đang cùng Từ Kiện thấp giọng trò chuyện. Hai cái này tại Tần Vũ trước mặt vĩnh viễn không yếu thế hắn tử, giờ phút này cũng đang lặng lẽ mưu đồ chỉ điểm Giang Sơn kế hoạch. Hạc Thành chuyện bên kia người thấy thế nào? Lý Hoài An hỏi, lông mày hơi nhăn lại, dường như tại cân nhắc lợi hại. Lần này tranh luận, anh bác cung cấp mấu chốt tình báo, nhưng phòng tuyến của chúng ta không thể thư giãn. Từ Kiện ngưng trọng nói rằng, bệ hạ sẽ nghĩ ra đường giải quyết. Lý Hoài An nói tiếp đi, hắn từ trước đến nay giỏi về xuất kỳ chế thắng, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều nhìn rõ thế cục. Màn đêm buông xuống, trong đình viện đèn lồng tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Nhị ca, ngài nói, vị này Mặc Trọng Hành sẽ là hạ người gì đâu? Tần Ý gì tò mò lôi kéo Tần Hú tay áo hỏi. Tần Hú mặt mỉm cười, cúi đầu nhìn xem tiểu muội. Ta đây cũng không dám vọng hạ khẳng định, bất quá phụ vương nhất định sớm có suy nghĩ. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua đang nói chuyện say sưa bọn nhỏ, trong lòng hiện lên một cô ấm áp. Bất luận đối phương là ai, chúng ta đều muốn tôn trọng đối đai. Hắn ôn hòa nói, có lẽ vị này Mặc tiên sinh sẽ là cái khiến người không tưởng tượng được đồng minh. Sáng sớm hôm sau, Mặc phủ, Tần Vũ cùng bọn nhỏ tại Từ Kiện cùng Lý Hoài An cùng đi đã tới Mặc phủ. Trong phủ đệ, một tên dáng người thon gầy gã sai vặt dẫn bọn hắn đi xuyên qua hành lang rất dài bên trong. Hành lang hai bên, lục trúc thấp thoáng, trúc ảnh chập chờn, dương quang xuyên thấu qua lá trúc khe hở vẩy vào trên mặt đất, dường như vô số kim hoa. Mặc tiên sinh ngay tại phòng trước xin đợi các vị. Gã sai vặt dừng lại nơi cửa, có chút bái. Trong tiền thính, Mặc Trọng Hành dáng vẻ thanh thản ngồi tại chính giữa bên cạnh cái bàn đá, nhìn thấy Tần Vũ một đoàn người tiến đến, lập tức đứng dậy đón lấy. Tần bệ hạ tới thăm, quả thực để cho ta Mặc phủ thật là vinh hạnh. Hắn thời mở cười nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, trực tiếp đi vào trong sảnh, ra hiệu bọn nhỏ đi theo. Mặc tiên sinh, nghĩ không ra ngươi trẻ tuổi như vậy có triển vọng, sớm có nghe thấy Mặc phủ là Bắc Kính bảo địa, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên. Song Phương Hàn Huyên sau khi ngồi xuống, Mặc Trọng Hành liếc mắt ra hiệu, bốn phía phục vụ nô bộc liền nối đuôi nhau mà ra, lưu lại thanh tịnh không gian. Bệ hạ, lần này xin ngài tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Mặc Trọng Hành trên mặt ý cười hơi liễm. Chương 868, lại nổi phong vân. Chương 868, lại nổi phong vân. Mời nói thẳng. Tần Vũ nghiêm mặt trả lời, quốc sự làm trọng, nếu có cần cứ việc nói. Mặc Trọng Hành khẽ gật đầu, tiếp tục nói, gần đây nghe nói Hạc Thành bên kia thế cục không quá ổn định, hình như có dị động, bệ hạ nhưng có gì cách đối phó? Lý Hoài An đứng ở một bên, yên lặng quan sát Mặc Trọng Hành mỗi tiếng nói cử động, lông mày không khỏi cau lại. Nhưng mà Từ Kiện trên mặt lại toát ra một chút hiếu kỳ. Tần Vũ dùng gần như không đổi ngữ khí trả lời, chính như Mặc tiên sinh lời nói, Hạc Thành là nơi mấu chốt, chúng ta đã ở bố trí. Mặc Trọng Hành khẽ gật đầu. Bệ hạ mưu tính sâu xa, nghĩ đến không khó ứng đối, bất quá tiểu nhân bằng lòng là bệ hạ ra sức châu ngựa, hơi tận sức mọn. Mượn nhờ Mặc phủ lực lượng, định có thể làm ít công to. Tại Tần Vũ tỏ ý dưới, Song Phương lại thương nghị hồi lâu, trong đó không thiếu liên quan tới Hạc Thành rất nhiều chi tiết. Mặc tiên sinh, ngài dạng này duy trì, chấm rất là cảm kích. Tần Vũ đúng lúc đó trả lời một câu, cơ hồ không có toát ra bất kỳ tình cảm chấn động. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía tùy hành Lý Hoài An, có ý riêng mà hỏi thăm, Hoài An, ngươi đối với cái này có gì kiến giải? Lý Hoài An trầm tư một lát, hắn biết tình huống như thế này hạ, mỗi một câu nói đều cực kỳ trọng yếu. Vậy hạ, cùng nó nói Hạc Thành là một trận tình thế hỗn loạn, không bằng nói là một lần kỳ ngộ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua Mặc Trọng Hành, mà giống Mặc tiên sinh nhân vật như vậy, tự nhiên là nhân tài. Mặc Trọng Hành phát giác được Lý Hoài An ánh mắt phức tạp, hắn mỉm cười, Lý Mưu Si nói cực phải, Mặc Mỗ bằng lòng là bệ hạ cống hiến tất cả lực lượng. Trung quanh ngắn ngủi trầm mặc về sau, bầu không khí lần nữa hòa hoãn lại. Tần Vũ ngồi trở lại đi, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, suy nghĩ tại trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển. Lúc này Từ Kiện chậm rãi đi ra người đứng xem nhân vật, mở miệng nói, "Bệ hạ, Hạc Thành bên kia ngày càng khẩn trương, có cần thiết hay không cân nhắc mau chóng điều động quân đội trợ giúp?" Từ tướng quân nói có lý. Tần Vũ suy tư một lát sau nói rằng, "Nhưng mọi thứ đều cần thận trọng cân nhắc, nếu không dễ dàng kinh động địch quân thế lực." Mặc tiên sinh đối Hạc Thành có đề nghị gì? Mặc Trọng Hành hơi có vẻ chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng, "Nếu như có thể bí mật xử lý, làm đối phương không cảm thấy được động cơ của chúng ta, có lẽ sẽ đưa đến kỳ hiệu. Bất quá, trong lúc này cần không ít tinh vi chuẩn bị. Đây chính là chỗ khó chỗ nha." Tần Vũ nhàn nhạt gật gật đầu. Một bên Tần Hú lặng lặng quan sát đến trưởng thành nhóm đối thoại. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, lại đối phụ thân mỗi một cái chiến lược quyết sách đều đầy lòng hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía đệ đệ Tần Y Lệ, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ra hiệu nàng chuyên tâm lắng nghe. Tần Y Lệ thì đối với mấy cái này khó phân phức tạp quyền như kế sách cảm thấy có chút không thú vị, nàng thấp giọng hỏi ca ca, phụ vương nói đều là chút cái gì nha? Tần Hú quay đầu, đơn giản giải thích nói, về chúng ta về sau việc cần phải làm. Lúc trước sảnh bên cạnh hành lang truyền đến trận trận phong thanh, nhẹ nhàng phất động lấy Mặc Trọng Hành ống tay áo. Tần Vũ đứng lên, chậm rãi nói rằng, Mặc tiên sinh, chấm tương đối thưởng thức kiến thức của ngươi. Cái này là vinh hạnh của ta, bệ hạ. Mặc Trọng Hành mỉm cười đáp. Tần Vũ đứng tại Hàm Dương Thành Mặc phủ trong đại sảnh, trung quanh là một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy hành lang bên ngoài phong thanh nhẹ nhàng lướt qua. Rộng rãi thạch trên sảnh phương hoa văn trang sức lấy tinh xảo vân long văn, treo trên vách tường mấy tấm cổ lao chiến đồ, hiện lộ rõ ràng Mặc phủ lịch sử cùng trang trọng. Hắn nhìn về phía đứng ở trước mặt ba người, Tiêu Hạ, Hàn Tín cùng Thiền Quê. Tần Vũ mắt sáng như đuốc. Tiêu Hạ, ta muốn nghe xem ngươi đối giảm bất bách tính gánh vác cùng điều chỉnh luật pháp cái nhìn. Tiêu Hạ tiến về phía trước một bước, hắn là cái trung niên nho giả, thần sắc trầm ổn. Bệ hạ, bách tính lao dịch cùng thuế má là quốc gia trọng yếu mệnh mạch. nhưng nếu gánh vác quá nặng, ngược lại sẽ sinh oán hận, lung lay nền tảng lập quốc. Ta coi là, nhưng tại không ảnh hưởng quốc gia căn bản lợi ích điều kiện tiên quyết, thích hợp điều chỉnh thuế phú, nhập gia tùy tục, chọn thêm nạp dân gian ý kiến. Đồng thời cũng cần đối tại chỗ luật pháp tiến hành tu sửa, khiến cho càng có nhân tình vị cùng thao tác tính. Tần Vũ khẽ gật đầu. Hắn trầm ngâm một lát, chuyển hướng Hàn Tín. Hàn Tín, ngươi xem như Mặc Trọng Hành đề cử, ngươi cho là như vậy? Hàn Tín sắc mặt lạnh lùng. Hắn hồi đáp, liên quan tới quốc gia quản lý, ta cho rằng trước hết có cường đại thực lực quân sự bảo hộ. Ở đây trên cơ sở ứng cải cách quân chế, nghiêm trị tham nhũng, ban thưởng có công chi thần, lấy để cao tướng sĩ sĩ khí cùng trung thành. Tần Vũ ngón tay tại bên người nhẹ nhàng gõ, hắn đối Hàn Tín quân sự lý niệm biểu thị đồng ý, nhưng luôn cảm giác đối phương đáp án mang theo bất công. Hắn đổi chủ đề, nhìn về phía tuổi trẻ Phiền Khuê. Phiền Khuê, ngươi có gì kiến giải? Tần Vũ hỏi. Phiền Khuê hơi có vẻ quý nhiên, hắn tuổi trẻ lại có tinh thần phấn chấn. Hắn nói, bệ hạ, ta coi là quản lý một nước cần chiếu cố bách tính khó khăn cùng quốc gia yên ổn. Có thể thông qua giảm chính ủy quyền, làm quan viên địa phương có thể càng nhanh chóng hơn mà hưởng ứng bách tính nhu cầu. Tần Vũ lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đứng thẳng người, chậm rãi mở miệng, các ngươi nói thẳng để cho ta hết sức vui mừng. Bất luận là thuế pháp cải cách, quân sự bảo hộ, vẫn là chính vụ thông suốt, đây đều là chúng ta phải giải quyết vấn đề. Hy vọng các ngươi trong tương lai quản lý bên trong có thể phát huy ra các ngươi tài cán, là đại tần phồn vinh hưng thịnh cống hiến lực lượng. Ba người đồng thanh nói, tất nhiên không hổ thẹn. Tại Càn Thành ấm áp nắng sớm bên trong, Tần Vũ vừa kết thúc cùng mấy vị trọng thần thảo luận, hắn đi ra phòng hội nghị, có chút nheo mắt lại, suy tư vừa rồi đối thoại. Hàn Tín đề nghị mặc dù cấp tiến, nhưng vẫn có thể xem là một cái làm đại tần cường thịnh hơn kế sách hay. Trong lòng của hắn minh bạch, ổn định của quốc gia cùng phát triển không chỉ dựa vào nội chính, còn cần thỉnh thoảng đối ngoại mở rộng đến củng cố trước mắt địa vị. Hắn dạo bước tại trong đình viện, xa xa nhìn thấy con của mình đang đuổi theo nắng sớm dưới hồ điệp. Phụ thân, Tần Hú trông thấy Tần Vũ, hưng phấn chạy tới, chúng ta hôm nay có thể đi tưởng thành nhìn xem sao? Lý Hoài An thúc thúc nói từ nơi đó có thể nhìn thấy tòa thành thị này toàn bộ diện mạo. Tần Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thấy nữ nhi Tần Y Lệ cũng đúng lúc đuổi theo Tần Hú bộ pháp mà đến. Nàng như anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, tường thành cao như vậy, ta cũng không sợ. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Tần Vũ đại thủ nắm chặt bọn nhỏ tay nhỏ. Lần này tuần sát không chỉ có nhường hắn đối quản lý có phương hướng mới, cũng làm cho hắn có cơ hội cùng bọn nhỏ vượt qua khó được thân cận thời gian. Tại trên tường thành, bọn hắn xa xa nhìn lại. Càn Thành toàn bộ thổ địa đập vào mi mắt, phiên chợ rộn ràng, bách tính bận rộn thân ảnh đều được thu vào tầm mắt của bọn họ. Lý Hoài An đứng tại phía sau bọn họ, dùng phương thức của mình im lặng không lên tiếng quan sát, thỉnh thoảng ghi chép thứ gì. Phụ thân, ngươi cảm thấy dân chúng hy vọng cái gì đâu? Tần Hú ngửa đầu hỏi. Bọn hắn hy vọng an cư lạc nghiệp, hy vọng có thể tại hòa bình bên trong nên đón cuộc sống tốt hơn. Chương 869, Khải Hoàn cùng Phong Thưởng. Chương 869, Khải Hoàn cùng Phong Thưởng. Tần Vũ trả lời. Lúc này một tên thị vệ bước nhanh đi tới, thấp giọng bẩm báo, bệ hạ, Phiền Khuê cầu kiến. Tần Vũ trừng mắt lên, nhẹ gật đầu, nói cho hắn biết, ta rất nhanh liền tới. Phiền Khuê là hắn tân tiến thần thuộc, mặc dù vừa mới gia nhập, nhưng hắn thẳng thắn cùng linh hoạt tư duy nhường Tần Vũ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bọn hắn đã hẹn trong thành một góc nào đó chạm mặt, đó là vì tránh đi quá nhiều thái mắt. Không bao lâu, Tần Vũ đi vào Phiền Khuê chỗ quán trà nhỏ, hắn bội kiếm bên hông theo bộ pháp có chút lắc lư, một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm ở chung quanh tràn ngập. Vậy hạ, Phiền Khuê hạ thấp người hành lễ, trong ánh mắt mang theo vài phần cung kính. Phiền Khuê, nghe nói ngươi đối dân sinh có độc đáo kiến giải. Tần Vũ vào chỗ, nhấp một miếng trà, đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, bệ hạ. Phiền Khuê nhìn thẳng phía trước, quan viên địa phương chủ yếu nhất chính là làm tốt phía trên an bài chuyện kế tiếp, làm chuyện cũng là vì bách tính mới được, dạng này bách tính mới sẽ không có oán hận chất chứa. Tần Vũ gật gật đầu, cái này cùng lúc trước trên triều đình luận thuận nhất trí. Nhưng là ủy quyền cũng không phải sự tình đơn giản, cái này cần định kỳ tuần sát cùng nghiêm khắc quản lý, không phải khả năng dẫn đến phân liệt thai hoàng ẩm. Phiền Khuê thận trọng trả lời. Tần Vũ mỉm cười, trong lòng cũng là đối Phiền Khuê càng ngày càng hài lòng. Ngày dần dần thấp, rất nhanh trời liền đen. Tần Vũ tại trong quán trà nhỏ cùng Phiền Khuê sau khi từ biệt, mang theo một tia trầm tư quay trở về tạm thời phủ đệ. Vừa bước vào cửa sân, phụ thân, Tần Vũ dọn một chút nào tới. Hôm nay có cái lao ra ra dạy cho chúng ta phân biệt thực vật đâu? A, Tần Vũ cúi người, nhẹ nhàng sờ lên Tần Vũ đầu, học được cái gì? Hắn nói bên này thảo dược có thể trị phong hàn đâu? Tần Vũ dựng thẳng ngón tay cái, hiển nhiên đối với mình mới học được tri thức cảm thấy tự hào. Tần Vũ mỉm cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Tần Y Lệ, Y Lệ Nhi cũng học được sao? Ừm. Tần Y Lệ nâng lên khuôn mặt nhỏ, dùng sức gật đầu, nàng một bên nói còn vừa không quên từ ống tay áo bên trong móc ra một mảnh khô ráo lá cây, đây là cái kia ra ra đưa cho ta, nói là đặc biệt tốt dược thảo. Tần Vũ vui mừng cười, hắn đang muốn cùng bọn nhỏ nhiều phiếm vài câu, thị vệ từ ngoài cửa bước nhanh đi vào, túi người nói, bệ hạ, Từ Kiện tướng quân cùng Lưu tướng quân cầu kiến. Tần Vũ thu hồi trong lòng nhu tình, gật đầu ra hiệu bọn nhỏ chơi đùa, chợt mang theo thị vệ đi hướng thư phòng. Trong thư phòng, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đã ở chờ đợi, bọn hắn nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, bận bịu đi bái lễ. Đứng lên đi. Tần Vũ phất phất tay, hai vị tướng quân có chuyện gì tấu bẩm? Từ Kiện lúc này tiến lên một bước, thần tình nghiêm túc, bệ hạ, thám tử đến báo, bọn hắn tại Hạc Thành triệu tập binh lực, tựa hồ là chuẩn bị đối bên ta bất lợi. Nghe nói như thế, Tần Vũ nhíu mày, Càn Thành phụ cận phòng ngự như thế nào? Lưu tướng quân lập tức đáp, lấy không chiến là bên trên, nếu như địch quân không đại động tác, quân ta phương không đội ở xuất kích, hiện giai đoạn bố phòng cũng không khác thường. Nhưng nếu như địch quân có thêm một bước hành động, chúng ta nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Tần Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không thể lưu cho quân địch quá nhiều thời gian. Từ kiện ngươi lập tức chỉnh hợp cản thành phòng ngự trên báo cáo hiện lên, ta muốn tại ngày mai nhìn đằng trước tới chi tiết kế hoạch.
Vâng, bệ hạ.
Từ kiện lĩnh mệnh mà đi. Chờ từ kiện sau khi rời đi, Lưu tướng quân muốn nói lại thôi. Tần Vũ thấy thế, quay người ngồi vào sau án thư, hỏi, Lưu tướng quân, ngươi có gì kiến giải? Lưu tướng quân hơi có vẻ do dự sau nói, bệ hạ mặc dù đã là các loại tình huống làm thích đáng chuẩn bị, nhưng thuộc hạ còn có một chuyện quan tâm, nội ứng vấn đề khó mà loại trừ, còn cần mật thiết lưu ý, cũng phải người đào sâu trong đó dấu vết để lại. Tần Vũ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, sự lo lắng của ngươi có lý. Hạ tự mấy ngày trước đây đưa tới đám kia trong tình báo đề cập tới việc này, ta sẽ để cho Lý Hoài An mật thiết chú ý.
Vâng, bệ hạ.
Lưu tướng quân hành lễ lui ra. Nửa tháng sau, Thần Hy nhẹ vẩy vào Hàm Dương thành trên tường thành, ngoài cửa thành đã là người đông nghìn nghịt, dân chúng mang tâm tình kích động chờ đợi Nam Trinh quân đoàn khải hoàn. Thải ký bay dương, tiếng chiêng trống âm thanh. Trên tường thành, Tần Vũ mặc một thân đế vương long bào, uy phong lẫm lẫm đứng tại đám người phía trước nhất, mắt sáng như lúc nhìn về phía phương xa. Bên cạnh hắn, Lý Hoài An nhẹ giọng nhắc nhở, "Bệ hạ, Nam Trinh quân đoàn đã nhanh đến cửa thành. Dân chúng đối với ngài trở về rất là chờ đợi, ngài nhìn, toàn thành răng đèn kết hoa, liền không khí đều lộ ra vui thích." Tần Vũ khẽ gật đầu, "Ta nghe được dân chúng hoan hô, Lý tiên sinh, những năm này Nam Trinh bắt chiến, có thể có như thế yên ổn thái bình, thực sự không dễ." Hắn quay đầu, "Hôm nay ta hy vọng cho kinh thành bách tính mang đến càng nhiều quang minh cùng hy vọng." Theo Nam Trinh quân đoàn đến, dân chúng phát ra điếc hai tiếng hoan hô. Từ kiện dẫn theo các tướng sĩ đều nhịp tình trạng vào trong thành. Chiến mã tê minh, giáp trụ lấp lóe, bọn hắn lấy khải hoàn người dáng vẻ, thắng được trở về khen ngợi. "Bệ hạ." Từ kiện tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thần sắc bẩm báo nói, "Nam Trinh quân đoàn không phụ bệ hạ nhờ vả, khải hoàn trở về." Tần Vũ đỡ dậy Từ kiện, "Mau dậy đi, vất vả rồi." Đang lúc khánh điện hừng hực khí thế lúc, Lưu tướng quân đông nhiên bị bên cạnh binh sĩ, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đứng không vững. Tần Vũ phát giác dị thường, lập tức ngoắc ra hiệu thái y đi, "Nhanh, mang Lưu tướng quân đi thái y y viện." Lưu tướng quân tại binh sĩ cùng thái y nâng đỡ, chậm rãi rời đi. Sau đó, Tần Vũ chuyển hướng Lý Hoài An, trên mặt có một chút vẻ lo lắng. "Lưu tướng quân hôm nay đến, thân thể ôm việc gì một mực không thể lạc quan, Lý tiên sinh ngươi nhưng có biện pháp." Lý Hoài An nhẹ nói, "Bệ hạ xin yên tâm, thái y y viện thầy thuốc đều là danh y đi, tin tưởng có thể giúp Lưu tướng quân không ngại." Tần Vũ gật gật đầu. Trong đêm thời điểm hắn suy tư hôm nay khánh điện, đồng thời hắn cũng là Lưu tướng quân tình trạng cơ thể cảm thấy một chút sầu lo. Bọn nhỏ sớm đã ngủ, bận rộn sự vụ khiến cho cái này thân làm đế vương phụ thân khó được làm bạn ở bên. Cảm thấy mệt mỏi hắn, lại không có một tia ủ rũ. Hôm sau, triều hội như thường cử hành. Trên đại điện, chúng thần tụ tập, bầu không khí trang nghiêm. Tần Vũ ngồi ngay ngắn bên trên nhìn quanh đám người, chờ nội tâm gợn sóng dần dần bình, liền nhẹ giọng mở miệng, "Hôm qua khánh điện, chư vị cùng cử hành tĩnh hội, bây giờ liền nên luận công hành thưởng." Đại thần vương quán tiến về phía trước một bước, chắp tay bẩm đấu, "Bệ hạ, Lưu tướng quân cùng Từ kiện mang theo quân khải hoàn, không thể bỏ qua công lao, thần coi là ban thưởng không thể chần chờ." Ứng lấy ngự mã giam chức vị ngợi khen Lưu tướng quân, nếu có thể trao tặng hầu tước vị, cũng là về tình về lý. Lời còn chưa dứt, trong điện chúng thần nhao nhao phụ họa. Tần Vũ suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, "Vương khanh nói cực phải. Truyền chấm ý chỉ, Lưu tướng quân đương nhiệm ngự mã giám, ngay hôm đó phong hầu tước vị." Ngừng lại hắn tiếp tục nói, "Từ kiện, chấm phong ngươi làm ngự ngựa trái giám, cũng mặc cho lớn thứ trưởng chức vụ, nhìn có thể tiếp tục phát huy sở trưởng, là đại tần tri quốc sách tận tâm." Chương 870, quốc sự gia sự chương 870, quốc sự gia sự vừa dứt lời, cả điện đều là lĩnh mệnh đáp lời thanh âm. Đại điện trang trọng trang nghiêm, mà ở vào một góc Lý Hoài An thì tinh tế quan sát đến Tần Vũ thần thái, dường như đang suy tư điều gì. Tàn chiều sau, Lý Hoài An không nhanh không chậm đi vào Tần Vũ bên người, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, đối Lưu tướng quân cùng Từ kiện ban thưởng, ngài có thể cảm giác hài lòng?"
"Không sai, thưởng phạt phân minh chính là trị quốc lẽ thường, huống hai người này nên được chỗ."
Tần Vũ đáp, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng nhìn về phía phương xa, dường như suy nghĩ bay lên. Lý Hoài An dường như từ đó nhìn rõ tới một tia chưa giải chi ngôn, thế là nói rằng, "Bệ hạ lòng mang thiên hạ, mặc dù tạm dừng cản thành, lại không quên xà chú ý tứ phương."
"Không sai việc cấp bách người, như thế nào?"
Tần Vũ nhìn chăm chú Lý Hoài An, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu. "Phiên Nguyên cùng Tiêu Hòa đều là đối thủ, hạt thành một phương, không thể khinh thường." Lý Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, "Phiên Nguyên cùng Tiêu Hòa người, đều không dễ dàng có thể bỏ mặc, không sai theo thần kiến giải vụ về, nên lấy tu thân trị quốc sắp xếp trước, không thể trước sự tình binh đùng, cho nên làm thiện dùng quân ưu, để đổi lấy lâu dài an bình."
Tần Vũ nghe vậy, vì đó rung động một cái, biết Lý Hoài An lời nói có đạo lý, hơi có suy nghĩ sau, "Không sai."
Tại mấy ngày sau một cái sáng sớm, Tần Vũ dậy thật sớm. Trong gian phòng, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẩy vào trên mặt đất, hắn đứng dậy bị hầu hạ mặc vào thường phục, chuẩn bị tiến về thái y địa viện thăm viếng Lưu tướng quân. Đường đi tại sáng sớm sương mù bên trong lộ ra phá lệ tinh mịch. Tần Vũ hành tẩu tại phủ kín đá xanh đường tắt, nơi xa mơ hồ có thể thấy được góc đường sáng sớm tiểu thương bắt đầu bận rộn. Một bên Lý Hoài An yên lặng đi theo, cẩn thận quan sát lấy hết thảy xung quanh.
"Hoài An, ngươi nói Lưu tướng quân lần này bắt chinh vất vả, bây giờ bệnh tình lại không thấy tốt hơn, chớm trong lòng thực là bất an."
Tần Vũ trong giọng nói toát ra không cách nào che giấu sầu lo. Lý Hoài An có chút túi đầu, hiển nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, bệ hạ Lưu tướng quân chinh chiến nhiều năm, phí sức phí lực, thân thể mỏi mệt cũng là hợp tình lý. Bây giờ tuổi tác đã cao, xác thực nên tĩnh tâm dưỡng sinh mới là. Thái y y viện bên kia, từ tinh thông y thuật thầy thuốc tại tận tâm tận trách, hắn nhất định có thể bình yên vô sự.
Tần Vũ nghe xong, trên mặt lộ ra một chút do dự, sau đó gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế à. Hai người không nhanh không chậm đi vào thái y y viện, chạm mặt tới thầy thuốc thấy là Tần Vũ, lập tức hành lễ, bệ hạ giá lâm, có gì phân phó? Tần Vũ khoát tay áo, nói, không cần đa lễ, ta tới đây chỉ là muốn nhìn xem Lưu tướng quân bệnh tình như thế nào. Thầy thuốc thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng, hồi bẩm bệ hạ, Lưu tướng quân bệnh tình tương đối phức tạp. Tuy không sinh mệnh mà lo lắng, nhưng điều trị chi phí chút thời gian. Mời bệ hạ chớ có quá lo lắng. Nghe xong thầy thuốc lời nói, Tần Vũ trong lòng tảng đá thoáng rơi xuống đất. Hắn hơi trầm tư một lát, chợt phân phó, như có gì cần, lập tức cáo chi triều đình, bảo đảm tướng quân có thể có được nhất thích đáng trị liệu. Thái y y viện trong đình viện, một gốc cổ lão cây nhãn cây lặng lặng đứng lặng, gió nhẹ lướt qua, lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Tần Vũ nhìn qua cây đại thụ kia, trong lòng có chút cảm khái. Hắn xoay người, đối Lý Hoài An nói rằng, trên đời này sự tình, quả thật nhiều không lường được. Lý Hoài An hiểu ý, nhẹ giọng đáp, đúng vậy à, bệ hạ, bất luận quốc sự vẫn là gia sự, thường đành chịu chỗ, chỉ mong bệ hạ có thể lấy rộng lớn hơn tâm cảnh đối mặt. Tần Vũ nghe vậy, tự nhiên. Chờ hai người đi ra thái y y viện, Dương Quang đã từ tầng mây bên trong giải đầy cả tòa cẩn thành. Tần Vũ lôi kéo Lý Hoài An bay, nhẹ giọng, hôm nay liền tạm thời như thế đi. Lý Hoài An mỉm cười, đáp, vâng, bệ hạ. Sau năm ngày, Càn Thành sáng sớm, Tần Vũ mang theo một chút phức tạp tâm tình đi vào thư phòng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, triệu kiến Tử Kiến. Thư phòng đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã, cổ hương cổ sắc bày biện làm người tâm thần thanh thản. Tần Vũ ngồi tại án sau, mắt sáng như lúc, trong lòng suy nghĩ sớm đã vận chuyển lên đến. Bệ hạ, Tử Kiến đã ở bên ngoài đợi thấy. Lý Hoài An thanh âm bình tĩnh, phá vỡ trong thư phòng yên tĩnh. Mời hắn vào. Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu Lý Hoài An. Tử Kiến đi vào thư phòng, hướng Tần Vũ sau khi hành lễ. Bệ hạ, văn thư sự tình đã có một chút tiến triển. Bây giờ, công xưởng vận hành thuận lợi, trang giấy sản lượng vững bước tăng lên, sao chép thư tịch ngày càng tăng nhiều, đều quy công cho bệ hạ anh minh chỉ đạo. Tần Vũ khẽ gật đầu, tin tức này nhường trong lòng của hắn an tâm một chút. Hắn trầm ngâm một lát, lập tức nói rằng, như thế rất tốt. Nhưng đơn có trang giấy cũng không đầy đủ, truyền thừa văn hóa, cần càng nhiều tham dự cùng tôi động. Ta mô phỏng thiết lập một cái mới viện, lấy thôi động này hạng sự nghiệp. Bệ hạ anh minh, nếu có thể tập kết chúng học giả trung tương việc này, nhất định có thể ra tốc đẩy vào đại tần văn hóa chi phồn vinh. Tử Kiến nói rằng. Tần Vũ hai mắt như nước, Tử Kiến, ngươi thân là này hạng sự vụ người khởi xướng, tự nhiên là không thể thiếu người. Lại từ chúng học giả bên trong chọn ưu tú, cùng ta cùng nhau cộng sự việc này. Tử Kiến trong lòng phân chấn, vội vàng không người nói, tuân bệ hạ ý chỉ, Tử Kiến tất nhiên không phụ trọng thác. Lý Hoài An đứng ở một bên, chờ Tử Kiến cáo lui về sau, hắn đem trong lòng đối văn hóa sự nghiệp cái nhìn tinh tế nói tới, bệ hạ, cử động lần này không chỉ có lợi dân sinh, càng là lớn đại tần văn hóa có thể càng lâu truyền thừa tuyệt hảo thượng sách. Tần Vũ nghe vậy, gật gật đầu, nói, văn hóa hương thì dân hương, cứ thế mãi, ta quốc tất nhiên càng cường thịnh. Dứt lời, hắn thân đứng lên khỏi ghế, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đình bên ngoài phồn hoa như gấm, làm cho người rất cảm thấy sinh cơ rạng rỡ. Cảnh tượng như vậy, nhường Tần Vũ đối quốc gia tương lai tràn ngập lòng tin. Suy nghĩ trở lại chính sự, Tần Vũ ngược lại nói rằng, Hoài An, lần này tuần sát Chư Châu, ngươi nhưng có cái gì tâm đắc? Lý Hoài An suy tư một lát, hồi đáp, bệ hạ, Lưu Độc thấy Bắc Kính các châu phát triển còn không công bằng, chỉ có tăng tốc giao thông, cùng đưa vào tiên tiến làm nông kỹ pháp, khả năng thúc đẩy các nơi cộng đồng phồn vinh. Tần Vũ gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng là như thế, chính là lần này tuần sát chi yếu nghĩa, cần mau chóng phổ biến kế có thể thành, về sau lại lấy phát triển lâu dài làm ưu. Càn Thành ban đêm, đèn đuốc ra rời. Chi phủ trong phủ đệ, Tần Vũ ngồi tại trước án, trong tay vuốt vuốt một cái ngọc bội, tinh thần dường như phân ly ở ngoài cửa sổ ánh trăng. Bên người Tần Hú cùng Tần Y Liễu nương theo tả hữu, riêng phần mình bệ bội nhiều việc chính mình sự tình. Tần Hú ngay tại một bên chuyên tâm đọc qua một cuốn sách, hiển nhiên đối nội dung trong sách tràn đầy hứng thú, mà Tần Y thì cầm lấy giấy bút, nghiêm túc luyện tập viết chữ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân. Phụ vương, ngươi hôm nay nhìn tâm sự nặng nề. Tần Hú khép sách lại sách, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ mỉm cười, quốc sự bận rộn, có một số việc cần cẩn thận suy tư. Đương nhiên, cũng có chút kế hoạch chưa thay đổi áp dụng, trong lòng khó tránh khỏi mong nhớ. Có phải hay không những cái kia phản đối ngài quốc gia lại đang làm cái gì? Tần Y Liễu ngẩng đầu lên, khờ dại hỏi. Tần Vũ cười, nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nàng, nhỏ gợn đừng lo lắng, phụ vương sẽ xử lý tốt, hết thảy đều sẽ phát triển chiều hướng tốt. Chương 871, Lưu Động chương 871, Lưu Động đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Lý Hoài An đẩy cửa vào, trong giọng nói mang theo vài phần gấp rút, "Bệ hạ, phương Bắc truyền đến tin tức, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa tại Hạc Thành dường như có dị động." Tần Vũ lông mày có hơi hơi nhíu, ra hiệu Lý Hoài An tiếp tục. Căn cứ thám tử hồi báo, Hạc Thành thế lực đối địch gia tăng bí mật hội nghị, tiến hành dạt dào hành quân điều hành, dường như cố ý liên hợp thế lực khác. Mặc dù dưới mắt còn không rõ ràng, nhưng chỉ sợ đối với chúng ta đại kế bất lợi. Tần Vũ trong lòng đã có suy nghĩ, trầm ngâm một lát sau nói rằng, những thế lực này tập hợp lại cùng nhau, tất có ý đồ. Chúng ta cần gấp rút chuẩn bị ứng đối, Hoài An tiếp tục mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh, một khi có chứng cứ xác thực, lập tức trình báo. Lý Hoài An lập tức gật đầu, mặt tướng minh bạch, định không phụ trọng thác. Phụ vương, chúng ta muốn hay không lập tức về Hàm Dương? Tần Vũ mang theo lo âu hỏi. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, không đổi. Việc này tuy nặng, nhưng trước mắt còn chưa tới vô cùng lo lắng thời điểm. Trước mắt, chúng ta muốn tiếp tục tuần sát Bắc Kính, hiểu rõ các nơi tình huống phát triển. Chỉ có quốc gia căn cơ vững chắc, khả năng ứng đối ngoại bộ uy hiếp. Tần Hú như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mà Tần Y thì làm cái mặt quỷ, hiển nhiên không muốn khiến cái này chuyện phức tạp ảnh hưởng đến tâm tình tốt của nàng. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Tần Vũ mang theo Tần Hữu cùng Tần Y đi tiếp tục tại Cản Thành lưu động khảo sát. Theo xe ngựa của bọn họ đi tới thành đông, phiên chợ thượng nhân sóng chiều động, các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. So ra mà nói, nơi này kinh tế cũng là tương đối sinh động. Lý Hoài An cảm khái nói: "Đúng vậy à, nhưng như có thể đem tương tự sức sống mở rộng đến cái khác các châu, toàn bộ Đại Tần liền như hổ thêm cánh." Tần Vũ nói: "Trên đường, bọn hắn gặp ngay tại xem xét sự vụ tiến triển từ kiện." Nhìn thấy Tần Vũ, Từ Kiện lập tức tiến lên đón đến, thần sát chuyên chú: "Bệ hạ, các nơi thiết lập thư viện một chuyện, đã có nhiều biểu đạt tích cực hưởng ứng thái độ. Nhất là Càn Thành văn sĩ tụ tập, làm ta rất cảm thấy phấn chấn, cũng tăng thêm không ít lòng tin." "Tốt, đây chỉ là mới bắt đầu, có ngươi dẫn dắt nhất định có thể thành tựu đại sự." Tần Vũ khẳng định nói rằng. Bọn hắn tiếp tục dọc theo thành trấn đường đi tuần sát, các nơi bách tính nhao nhao ngừng chân hành lễ, đưa mắt nhìn xa giá mà qua. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm chiếu xuống Bắc Kính đại địa, Tần Vũ mang theo Tần Hữu cùng Tần Y tiếp tục tuần tra. Xe ngựa của bọn họ chậm rãi chạy qua thành thị đường đi, Tần Hữu tò mò nhìn qua ngoài cửa sổ, mà Tần Y thì tại toa xe bên trong lay hoay một cái đồ chơi nhỏ, lộ ra vô ưu vô lự. Tần Vũ nhìn xem con của mình, trong lòng cảm khái không thôi, đối với tương lai của bọn hắn, trên vai trách nhiệm càng nặng. Sáng sớm Bắc Kính thành cũng là lộ ra sinh cơ bừng bừng, phiên chợ bên trên tiếng người ồn ào, tiểu phiến gào to âm thanh liên tục không ngừng, các loại hàng hóa phẩm loại cũng rất nhiều. Tần Vũ nhìn chăm chú lên cái này bận rộn cảnh tượng, trong lòng nghĩ ngợi như hà tiến một bước thôi động cả nước phát triển kinh tế. Nhưng vào lúc này, thừa tướng Lý Hoàng bỗng nhiên có chút gấp rút đuổi tới xa giá bên cạnh, sắc mặt có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ không che giấu được vẻ hưng phấn. "Bệ hạ, liên quan tới ngài hỏi thăm trị túc bên trong sử thí sinh thích hợp, thần lại có một chút mạch suy nghĩ mới." "A, nói một chút." Tần Vũ ra hiệu xa giá dừng lại, kiên nhẫn nghe. Lý Hoàng thở phào một cái, làm sửa lại một chút suy nghĩ, nói rằng: "Bệ hạ, trước đây ta từng đề cử cung thành hoàng, không được tới ngài tán thành. Bây giờ trải qua nhiều mặt tìm hiểu, ta phát hiện hạng tự tại trị túc phương diện rất có thành tích, hạ tại tài vụ lĩnh vực có độc đáo kiến giải, có lẽ là một cái không sai hậu tuyển." Tần Vũ trầm ngâm một lát, "Hạ tự, người này xác thực thanh danh không sai, cũng bị triều ta lập xuống qua công lao hắn mã. Lại nhiều tra một chút hắn quá khứ, nhìn xem là có hay không như nghe đồn như vậy." Lý Hoàng gật đầu ứng thanh, hắn hết sức rõ ràng dạng này một cái trách nhiệm cần thận trọng càng thận trọng lựa chọn. Liên tại bọn hắn đàm luận ở giữa, chân trời một tiếng hùng ứng huýt dài xẹt qua chân trời, cắt ngang trong trầm tư Tần Vũ. Tần Hú ngửa đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia hướng tới, "Phụ vương, bên kia sơn lâm nhìn coi như không tệ, chúng ta sao không đi xem một chút?" Tần Vũ cười, "Tốt." Dứt lời bọn hắn liền điều chỉnh xa giá phương hướng, hướng về cách đó không xa sơn lâm xuất phát. Non xanh nước biếc, như vẽ cảnh đẹp. Tần Y thì chạy trước chạy sau, nhặt lên trên đất hoa dại, tiếng cười vang vọng giữa khu rừng, khiến tùy hành đám người cũng không thấy tâm tình vui vẻ. Từ Kiện theo ở bên người, nhìn thấy Tần Y thì vui sướng bộ dáng, cười nói: "Bệ hạ, nhìn thấy tiểu công chúa vui vẻ như vậy, thần trong lòng cũng cảm thấy hết sức an ủi." Tần Vũ gật đầu, ngược lại đối Từ Kiện nói rằng: "Ngươi tiếp tục cùng các nơi văn sĩ giữ liên lạc, thư viện sự tình không cho sơ thất." Xa giá đi tới sơn lâm biên giới lúc, Tần Vũ quyết định tạm thời dừng bước, thưởng thức cái này u tĩnh tự nhiên cảnh quan. Sắc trời dần dần muộn, trời chiều dư huy vẩy vào xanh tươi trên lá cây, cho toàn bộ sơn lâm phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng. Tần Y liền lấy xuống mấy đóa hoa dại vui sướng chạy tới chạy lui, toàn bộ giữa rừng núi quanh quẩn tiếng cười của nàng. "Phụ vương, nơi này thật đẹp." Tần Y hưng phấn nói, hai tay dâng một chùm hoa dại đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận hoa, cương chiều sờ lên Tần Y liền đầu, "Ừm, nơi này thật là chỗ tốt." Lý Hoàng đứng ở một bên, lúc này mới từ vừa mới suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nói: "Bệ hạ, chúng ta phải chăng cần phải ở chỗ này hơi dừng lại? Vừa vặn có thể có một chút thời gian khảo sát bản địa tình huống, cũng có thể nhường mọi người nghỉ ngơi một chút." Tần Vũ gật đầu, "Không sai, ngay tại cái này dừng lại a." Tùy hành binh sĩ bắt đầu hạ trại, lều vải lấm ta lấm tấm phân bố tại giữa núi rừng. Tần Hú đi lên trước, nhìn chằm chằm xa xa sơn phong. "Phụ vương, ngọn núi bên kia, ta có thể đi xem một chút không?" Tần Hú hỏi. Tần Vũ suy tư một lát sau gật đầu, "Có thể đi, nhưng phải cẩn thận." Từ Kiện tiến lên phía trước nói, "Điện hạ, ta bồi ngài cùng đi." Tần Hú cùng Từ Kiện cùng nhau hướng về trong núi đường mòn đi đến. Trời chiều chiếu xéo tại bọn hắn thân ảnh bên trên, lộ ra phá lệ tinh mịch. Một bên khác, Lý Hoàng cùng cái khác mưu sĩ thảo luận lên hạng tự sách lược. Lý Hoàng nghĩ đến một cái khả năng uy hiếp, không khỏi nhíu mày, "Bệ hạ, chúng ta đang đàm luận trị tốt sự tình không chỉ là bổ nhiệm vấn đề. Ta lo lắng thế lực đối địch có thể sẽ thừa cơ sinh sự, nhất là Phiền Nguyên cùng Tiêu Hòa, bọn hắn một mực tại Hạc Thành rình mò chiều ta động tĩnh. Nếu là lúc này cho bọn hắn bất kỳ chỗ trống, hậu quả khó mà lường được." Tần Vũ trầm ngâm một lát, nội tâm cân nhắc, "Không sai, bọn hắn động tĩnh xác thực đáng giá chú ý. Việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Lúc này, Lưu tướng quân bước nhanh đi tới, sau khi hành lễ thấp giọng báo cáo, "Bệ hạ, vừa rồi tiểu cổ điều tra kỵ binh hồi báo, phát hiện Hạc Thành phụ cận có chút dị động, tựa hồ là quân địch điều động dấu hiệu." Tần Vũ khẽ chau mày, tiếp tục tại Hạc Thành phụ cận tăng cường giám sát, như có biến lập tức trở về báo. Chương 872, Triều đình Tân Tinh chương 872, Triều đình Tân Tinh Lưu tướng quân gật đầu rời đi, tiếp tục an bài binh sĩ tăng cường phòng hộ. Sơn lâm bóng đêm dần dần bao phủ, bó đuốc nhóm lửa, đống lửa chiếu rọi xuất chúng người khẩn trương. Ngay tại doanh địa dần vào yên tĩnh thời điểm, thiếu phủ chủ quản Mặc Trọng Hành đội vàng đổi tới, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. "Bệ hạ, ta có một cái to gan đề nghị." Mặc Trọng Hành đi thẳng vào vấn đề nói. Tần Vũ ra hiệu hắn tiếp tục. "Tiêu hạ, hắn có lẽ có thể trở thành trị tốt sự tình mấu chốt người." Mặc Trọng Hành lời nói đưa tới mọi người tại đây chấn kinh. Lý Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu, Tiêu Hạ, đây chính là cái có tranh cãi nhân tuyển, hắn quá khứ ta tin tưởng hắn tại lần này sự vụ bên trên là đáng tin cậy, ta đã liên hợp mấy vị đồng liêu điều tra qua bối cảnh của hắn, hắn có năng lực, đồng thời bằng lòng hiệu trung với bệ hạ. Tần Vũ suy tư một lát, gật đầu nói, Mặc chủ quản ý kiến đáng giá suy tính, đây cũng là chúng ta sở cầu đặc biệt cử chỉ. Lý Hoàng mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây đúng là cái có dũng khí quyết định. Hy vọng lần này có thể thật sự có đột phá. Trong núi sương đêm lặng lẽ thấm ướt mặt đất. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, trong cung điện sương mù mờ mịt, nội quan cao giọng tuyên triệu, bệ hạ có chỉ, triệu Tiêu Hạ yết kiến. Cung điện bầu không khí lập tức khẩn trương lên, triều thần thấp giọng nghị luận, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại môn. Tiêu Hạ cất bước tiến điện, hắn thần sắc trấn định, nhìn xem khí độ bất phàm. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở cao tọa, ánh mắt đổi nhưng lặng lặng nhìn chăm chú lên vị này ngoài ý muốn chi khách. Tiêu Hạ Tần Vũ thanh âm không nhẹ không nặng, lại lộ ra uy nghiêm, vương quán có mấy món trị tốt sự việc cần giải quyết muốn thỉnh giáo với ngươi. Vương quán đứng người lên, cung kính hành lễ, sau đó trực tiếp đem chuẩn bị đã lâu vấn đề ném ra ngoài. Những sự vụ này phức tạp cẩn thận, cũng không dễ dàng xử lý, ta lại hỏi ngươi, ngươi có đề nghị gì? Đại nhân, việc này ta hơi có suy nghĩ. Tiêu Hạ thận trọng từng bước, không chút do dự bắt đầu kỹ càng phân tích vấn đề chỗ mấu chốt. Hắn tham chính sách chế định tới chấp hành quá trình bên trong khả năng xuất hiện khó khăn dần dần phân tích, thậm chí liền một chút chi tiết vấn đề đều bị hắn từng cái bạch. Theo Tiêu Hạ trả lời, nguyên một đám nan đề dường như bị bắt vân kiến nhận, giải đáp đến rõ ràng minh bạch. Chúng thần bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người trong lòng sinh ra bội phục, vị này nguyên bản rất có tranh luận người trẻ tuổi, lại có tài như thế chí. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Lý Hoài An cùng bên người Từ Kiện nhỏ giọng bình luận, nhìn hắn trong lúc phất tay, rất có đại tướng phong phạm. Tần Vũ đối Tiêu Hạ biểu hiện cũng là âm thầm tán thưởng. Hắn khẽ gật đầu một cái, nói, Tiêu Khanh nói cực phải, thể hiện ra phi phàm lĩnh ngộ cùng chấp hành năng lực, rất tốt. Lý Hoàng lúc này trong lòng cũng chậm chậm bình thản xuống, mặc dù trước đó có nghi ngờ trong lòng, trải qua hôm nay triều đình nghiệm chứng, hắn bắt đầu đối Tần Vũ quyết định sinh ra tán đồng. Trong điện tia sáng theo thời gian chuyển rời càng thêm sáng tỏ, chiếu rọi tại mọi người trên mặt. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt kiên định, đã đại gia đã kiến thức đến Tiêu Hạ năng lực, bổn vương muốn trọng dụng người này, các vị ái khanh nghĩ như thế nào? Đám người nhao nhao gật đầu tán thưởng, Tiêu Hạ thì cung kính chắp tay tạ ơn. Bệ hạ coi trọng, vi thần chắc chắn toàn lực ứng phó, không phụ nhờ vả. Ngày hôm đó buổi chiều, Tần Vũ tại ngự thư phòng cùng Lý Hoài An ngồi đối diện, cùng hưởng trà bánh. Tần Y liền ngồi tại bên cửa sổ, một bên nghe các đại nhân đàm luận triều đình sự tình, một bên tò mò treo cợt ngoài cửa sổ trong hoa viên hồ điệp. Phụ vương, hôm nay triều đình sự tình ta nghe nói một chút, vị này Tiêu Hạ thật có như thế thông minh sao? Tần Y cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Vũ mỉm cười, là cái khó được nhân tài, nếu có thể hết sức phụ tá, nhất định có thể giúp ta hướng phồn vinh. Đến mức phiền nguyên cùng Tiêu Hòa bên kia, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Lý Hoài An nhắc nhở, hạt thành động tinh thường xuyên, bọn hắn khả năng đã ngửi được sách lược của chúng ta. Ta cũng là như thế cho rằng. Tần Vũ chuyển hướng ngoài cửa sổ, bất quá bất luận như thế nào, chúng ta muốn trước bảo đảm nội chính không ngại. Bất luận ngoại tặc như thế nào, độc mục nan xanh, chỉ có tự cường. Lý Hoài An gật đầu nói phải, lại lần nữa mảnh nghị để phòng biện pháp. Buổi chiều, trong ngự thư phòng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ ô chiếu xuống. Tần Vũ thoáng thả ra trong tay tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn một chút đối diện Lý Hoài An. Dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhường Lý Hoài An nhịn không được mở miệng, "Bệ hạ, ngài dường như có tâm sự." "Đúng vậy a." Tần Vũ nhẹ giọng đáp, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Xử lý trị tốc bên trong sự trước sự vụ, nhưng phải thận trọng. Tuy nói ta đối Tiêu Hạ năng lực có lòng tin, nhưng dù sao đây là liên quan đến quốc kế dân sinh vị trí trọng yếu. Lý Hoài An gật đầu, rất tán thành, xác thực như thế, Tiêu Hạ tuy là tài tuấn chi sĩ, không sai chức vị trọng yếu không thể coi thường, các phương đều đang quan sát. Lúc này, không khí trong phòng dường như ngưng trọng mấy phần. Tần Vũ nhìn chăm chú bên cửa sổ chơi đùa Tần Y Liễu, suy nghĩ hơi có vẻ phiêu hốt, chúng ta nên xác định, nhờ bà người có thể gánh vác lên phần này trách nhiệm, lấy làm dịu đại Tần quốc cục thế trước mặt. Lý Hoài An có chút do dự nói, phiền nguyên cùng Tiêu Hòa bên kia một mực tại quan sát, nếu là Tiêu Hạ có thể đảm nhiệm, nhất định có thể tăng cường chúng ta nội chính. Nhưng bạn nhất không bằng mong muốn ta minh bạch. Tần Vũ chậm rãi mở miệng, bởi vậy, ta cần ngươi an bài đối Tiêu Hạ tiến hành mật thiết quan sát cùng dẫn đạo. Bảo đảm hắn bất luận tại năng lực bên trên vẫn là ở trong lòng đều tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghe đến đó, Lý Hoài An cái chán nhăn lại lông mày hơi hơi thư giãn xuống tới, ra vẻ thoải mái mà vui lùa, tại bệ hạ chắc tuyệt ánh mắt hạ, ta tin tưởng bất luận địch nhân như thế nào giảo hoạt xảo trá, cuối cùng cũng khó thoát trường khống. Tần Vũ mỉm cười, từ chối cho ý kiến, Hoài An, lòng tin là chuyện tốt, nhưng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đưa thay sờ sờ chơi đùa xong không có bị hồ điệp bắt được Tần Y cái đầu nhỏ. Y Điền Nhi, như một ngày kia, ngươi cũng phải minh bạch gánh chịu trách nhiệm trọng yếu. Phụ vương, những này ta đều hiểu. Tần Y Điền mãi thanh mãi khí phản bác, ta sẽ cố gắng học tập, tương lai làm đại tướng quân, giống cha vương như thế xuất sắc. Nhìn xem nữ nhi kia bộ dáng nghiêm túc, Tần Vũ cười, đại tướng quân cũng không phải tùy tiện liền có thể làm, ngươi được nhiều nghe người ca ca. Trong ngự thư phòng, Lý Hoài An lại bày cứ vậy mà làm một chút trên bàn trà hồ sơ, đem cùng Tiêu Hạ tương quan tất cả lại lần nữa tinh tế làm rõ. Tần Vũ thì tiếp tục trầm tư. Lý Hoài An làm rõ suy nghĩ, bắt đầu đọc qua Tần Vũ vừa mới giao cho hắn liên quan tới Tiêu Hạ hồ sơ. Trong phòng an tĩnh chỉ còn lại có trang giấy lật qua lật lại thanh âm, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy ngoài cửa sổ chim chóc líu ríu kêu to. Hoài An, có phát hiện gì sao? Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, trầm mặc sau một hồi có chút xoay người lại hỏi. Lý Hoài An ngẩng đầu, suy tư một lát, Tiêu Hạ đối với đổi mới cùng sách lược có độc đáo kiến giải, như cho hắn một cái cơ hội, cũng có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Tần Vũ gật gật đầu, chính là bởi vì như thế, ta mới mong muốn tự mình trưởng không quá trình này. Chương 873, Mặc Gia lựa chọn. Chương 873, Mặc Gia lựa chọn. Đặc biệt là Mặc Trọng Hành tại trên triều đình tôn sùng đầy đủ, ta ngược lại thật ra đối Mặc Gia sáng tạo cái mới lý niệm sinh ra lớn lao hứng thú. Tần Vũ, ta đang suy nghĩ thành lập một cái chuyên môn căn cứ nghiên cứu, cùng Mặc Gia hợp tác, ý đồ thôi động toàn bộ đế quốc kỹ thuật tiến bộ. Bệ hạ tính toán, thật là sâu xa. Lý Hoài An không tự chủ được biểu lộ ra kính nể chi tình. Tần Vũ ánh mắt vượt qua ngoài cửa sổ, tựa hồ là nhìn về phía càng xa tương lai, nhưng mà, ta cũng nghe Mặc Gia nội bộ đối với cái này dường như cũng không thống nhất. Lúc này thư phòng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Lý Hoài An ứng thanh tiến đến mở cửa, đã thấy là Tần Vũ đi vào. Thiếu niên khí vũ hiên ngang, một đôi mắt hiển thị rõ phụ thân oai hùng. "Phụ vương." Tần Vũ thi lễ một cái, sau giờ ngọ tập võ chi khóa đã xong, chuyên tới để hướng phụ vương xin chỉ thị, có gì phân phó? Tần Vũ mỉm cười, đi đến nhi tử trước mặt, "Hú nhi, ngươi luyện được như thế nào?" Tần Vũ không tự giác ưỡn ngực, mặc dù không dám cùng phụ vương cùng so sánh, nhưng tự giác có tiến bộ. Tần Vũ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, "Thật tốt ma luyện chính mình, đến lúc đó ngươi đến có đầy đủ năng lực cùng quyết đoán. Hài nhi nhất định không phụ phụ vương kỳ vọng." Tần Vũ thanh âm to. Lý Hoài An ở một bên nhìn xem phụ tử ở giữa hô động, cảm nhận được giữa lẫn nhau chặt chẽ liên hệ. Hắn một chút suy nghĩ, "Bệ hạ, nếu như Mặc Gia nội bộ có khác nhau, chúng ta có lẽ có thể phái Tử Kiện cùng Lưu tướng quân tiến đến, điều tra một phen tình huống cụ thể, lại làm quyết định." "Biện pháp tốt." Tần Vũ gật đầu khen ngợi, ngược lại dặn dò nói, "Việc này hoàn toàn chính xác cần mau chóng chấm dứt, ta không hy vọng bởi vì nội bộ phân liệt mà bỏ lỡ cơ hội tốt." Lý Hoài An trong lòng ấm áp. Hạ tự bên kia cần lưu ý nhiều, Phiền Nguyên cùng Tiêu Hỏa cũng không phải là người lương thiện, nhất định không thể phớt lờ. Tần Vũ không tự chủ được nhíu lông mày. "Hoài An, ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều nhất, cần phải bảo đảm tin tức của chúng ta liên thông suốt." Tần Vũ ánh mắt cùng Lý Hoài An xen lẫn. Trong thư phòng bầu không khí theo Tần Vũ rời đi biến tỉnh táo. Lý Hoài An trầm mặc một lát sau, tiếp tục nói, "Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đều là thông minh chi sĩ, bọn hắn nhất định có thể xử lý thích đáng Mặc Gia vấn đề. Nhưng không thể không nhắc nhở, Mặc Gia quán tính bản thân quyết sách. Nếu chúng ta tham gia quá sâu, chỉ sợ sẽ khiến sự phản cảm của bọn họ." Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng sớm đã cân nhắc, Mặc Gia từ xưa chính là trọng yếu kỹ thuật lực lượng, chúng ta cần tới sáng tạo tín nhiệm, không thể gấp tại cầu thành. Đồng thời tại Mặc Gia chỗ trọng trấn, Hoành Lao triệu tập mấy vị trưởng lão cùng Mặc Gia thành viên trọng yếu. Trong đình viện, đám người ngồi vây quanh tại bát giác đình hạ, gió thu hơi lạnh, nhưng cũng ngăn không được trong không khí khẩn trương. Chư vị Hoành Lao chậm chạp mở miệng, Tần đế quốc quật khởi không thể khinh thường, mà Tần Vũ đề nghị cũng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Hắn ý tại tiến bộ, nhưng chúng ta không thể coi thường cái này có lẽ cũng là một loại can thiệp. "Hoành lão, ngài cho rằng ứng đối ra sao đâu?" Một vị tuổi trẻ trưởng lão do hỏi, trong mắt lộ ra hoang mang. "Ta cho là chúng ta hẳn là bảo trì cảnh giác." Hoành lão thở dài, "Sáng tạo cái mới là tôn chỉ của chúng ta, nhưng tuyệt không thể tại sáng tạo cái mới dưới danh nghĩa bị ngoại nhân nắm mũi dẫn đi. Theo ta thấy, Tần đế quốc đề nghị không phải không có lý." Mặc Kiến Đức đứng lên, trên mặt viết đầy kiên định, bọn hắn có chắc tuyệt tài nguyên cùng kỹ thuật, mà chúng ta cũng gấp cần cơ hội như vậy. Cơ hội chớp mắt là qua, chúng ta có thể thử một lần. Trong đình viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có số ít mấy người tán đồng gật đầu, càng nhiều hơn chính là châu đầu ghé thai nói nhỏ cùng chần chờ. "Ý của ngươi là để chúng ta bỏ phiếu quyết định?" Một vị lão giả hỏi, cau mày, dường như cảm thấy đề nghị này quá mức lớn mật. "Đúng là như thế." Mặc Kiến Đức quyết định, nhìn về phía Hoành lão, nhường tất cả thành viên tham dự, chúng ta cũng nên có cái minh xác phương hướng. Hội nghị cũng chuẩn bị kết thúc. Hoành lão nhìn một chút xung quanh đồng bạn, cuối cùng hạ đạt quyết định, đã tất cả mọi người có ý kiến khác biệt, vậy thì theo Mặc Kiến Đức lời nói, ngày mai tiến hành bỏ phiếu, quyết định chúng ta nên đi nơi nào. Sáng sớm hôm sau, Mặc Gia trọng trấn khói bếp còn chưa hoàn toàn bốc lên, Mặc Kiến Đức đã chỉnh lý tốt hành trang, đang chuẩn bị lên đường. Nữ nhi của hắn Mặc Uyển, tuổi còn trẻ, lại kế thừa gia tộc thông minh, nàng biết được phụ thân sắp đối mặt có lẽ là treo mà chưa quyết tương lai. Mặc Uyển đi lên trước, nhẹ nhàng hỏi, "Phụ thân, chúng ta vì sao muốn đi gặp vị kia Tần đế vương đâu?" Mặc Kiến Đức trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, hắn hồi đáp, "Tần đế quốc ngay tại quật khởi, bọn hắn nắm giữ tài nguyên cùng lực lượng, đúng là chúng ta Mặc Gia cần thiết. Cùng nó ở đây quan sát, không bằng tự mình tiến về Hàm Dương nhìn xem, nói không chừng có thể vì chúng ta Mặc Gia tìm tới một đầu mới đường." Mặc Uyển trong lòng vẫn như cũ có chút lo nghĩ, thế nhưng là gia gia cùng các trưởng lão khác nhóm không cần lo lắng Mặc Kiến Đức cắt ngang nàng, bọn hắn có bọn hắn lo lắng, là thời điểm nên có một người đứng ra làm ra quyết định. "Thú hồ, chúng ta cũng không thể một mực dựa vào truyền thống còn sống." Dứt lời, Mặc Kiến Đức nhìn một chút phương xa, dường như đối sắp đến đường đi cảm thấy bất an. Hắn biết, chuyến này không chỉ có quyết định hắn cái vận mệnh con người, càng quan hệ tới toàn bộ Mặc Gia tương lai. Hàm Dương thành bên trong Tần Vũ đang trong thư phòng chuyên chú xem hồ sơ. Lý Hoài An nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy Tần Vũ như thế chuyên chú, hắn háng giọng một cái nói, "Chúa công, Mặc Gia đã cho thấy thái độ, bọn hắn ít ngày nữa liền đem phái người đến Hàm Dương." Tần Vũ buông xuống hồ sơ, biểu lộ vẫn như cũ chưa biến, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. "Người đến là ai?" "Căn cứ bản tin là Mặc Gia Mặc Kiến Đức, hắn lần này tự mình đến đây, hẳn là thành ý cử chỉ." Tần Vũ khẽ gật đầu. "Chúng ta phải làm cho tốt nên tiếp chuẩn bị," hắn thấp giọng nói, "đồng thời, ta cần ngươi cùng Hạng Tự cùng nhau chuẩn bị lần này gặp mặt." "Vâng, chúa công." Một bên Tần Vũ cùng Tần Y đi tại trong đình viện chơi đùa, thỉnh thoảng truyền đến vui lùa ầm ĩ âm thanh. Tần Vũ liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem hai đứa bé, hắn trong mắt lộ ra một tia dịu dàng. Ánh nắng tung xuống, sương mù dần dần tiêu tán, Hàm Dương Thành nên đón một cái sáng sủa buổi sáng. Hạ Tự đã dẫn đầu thuộc hạ bắt đầu an bài Mặc Kiến Đức tiếp đãi công việc. Mà Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cũng tại suy tính như thế nào tại lần này gặp mặt bên trong hiện ra đại tần quốc uy nghiêm cùng thành ý, thời gian chạy xuôi như nước, rốt cục lúc chạm vạng tối điểm, Mặc Kiến Đức cùng Mạc Uyển xe ngựa chậm rãi lái vào Hàm Dương Thành. Cửa thành, Hạ Tự đã ở xin đợi, "Mặc Kiến Đức tiên sinh, ta là Hạ Tự, phụ chúa công chi mệnh, chuyên tới để nghênh đón." Mặc Kiến Đức từ trong xe ngựa dò ra thần đến, giữa lông mày giấu không được đường đi mọi mệt, nhưng hắn biết, giờ phút này quyết không thể yếu thế. Đoạn đường này có chút thuận lợi, đa tạ an bài. Bọn hắn tại một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong tiến vào trong thành. Nhưng mà trong lòng mỗi người đều tin tưởng, chân chính chú ý là tiếp xuống cùng Tần Vũ trận này gặp gỡ. Mặc Kiến Đức nữ nhi Mạc Uyển từ đầu đến cuối hầu ở phụ thân Tả Hưu, trong mắt tràn đầy tò mò cùng cảnh giác, nàng cấp thiết muốn biết Tần Đế Vương đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Chương 874, Tần Đế phúng biếng hiển thần. Chương 874, Tần Đế phúng biếng hiển thần. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng lúc, Tần Vũ đã mặc chỉnh tề. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, trong lòng chịu nặng. Chị Túc bên trong Sử Nhậm Hiêu qua đời đối đại Tần quốc tới nói là cái tổn thất không nhỏ, hắn là vị hiển năng chi sĩ, rất được dân tâm. Tần Vũ biết, hắn nhất định phải tự mình tiến đến phúng biếng, không chỉ là vi biểu ai điếu, cũng phải cấp cho Nhậm gia đầy đủ quan tâm, dẹp an định lòng người. Trước khi đi, Tần Vũ trên triều đình cùng mấy vị trọng thần thương thảo quốc sự. Hắn ngồi tại cao tọa, thần sắc kiên định. Nhậm Hiêu chi trôi qua không thể coi thường, hắn lúc còn sống vì nước vất vả, quả thực không dễ. Cô vương hôm nay thân phó phúng biếng, các ngươi sau đó an bài tiếp tục quốc sự, không được chậm trễ. Từ Kiện khẽ gật đầu, chúa công, Nhậm công suốt đời vì nước, chúng ta cần phải mau chóng sau khi hoàn thành sự tình an bài, lấy cảm thấy an ủi trên trời có linh thiêng. Tần Vũ trầm mặc một lát, ánh mắt lướt qua Lưu tướng quân cùng Lý Hoài An, bọn hắn thuận thế nói rằng, chúa công yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ xử lý thích đáng. Sau đó, Tần Vũ mang theo tùy tùng lên đường tiến về nhiệm vụ. Trên đường đi hai bên đường phố bách tính nhao nhao ngừng chân, hướng vị này lớn Tần Đế Vương hành lễ. Người người trên mặt đều toát ra kính trọng chi tình, hiển nhiên đối với Nhậm Hiêu qua đời, trong lòng bọn họ cũng cảm giác sâu sắc thương tiếc. Đi vào nhiệm vụ, Tần Vũ khẽ chọc đại môn. Nhậm phủ quản gia thân ảnh giản mua cấp tốc xuất hiện, hắn nước nở nói, chúa công, cực khổ ngài tự mình đến đây, lão gia như trên trời có linh, chắc chắn vui mừng. Nhậm công tại thế vì nước nỗ lực rất nhiều, cô vương há có thể không tới. Tần Vũ sắc mặt nặng nề, chậm rãi tiến vào phòng lớn, thấy quả phụ cùng hài tử đã khóc thành một mảnh, trong lòng không khỏi chua chua. Tại mọi người cùng đi, từng bước một đi đến linh điện, Tần Vũ không người gửi lời chào, toàn trường chỉ một thoáng tĩnh mịch đi mắng. Tại hắn quay người lúc, đối mặt Nhậm phủ cực kỳ bi ai người một nhà, hắn thâm tình nói rằng, cô biết Nhậm công qua đời nhường các ngươi đau lòng, này phần bất hạnh cũng là đại tần chi bất hạnh. Nay cô quyết định ban cho Nhậm phủ liệt hầu chi vị, độc lộc không giảm, các ngươi yên tâm nơi dừng chân. Nhậm phủ quả phụ trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, run giọng bái tạ nói, đa tạ chúa công ân trọng, Nhậm phủ trên dưới không thể báo đáp, chỉ nguyện dưới đất lao ra có thể nghe thấy ngài ban ân. Tần Vũ nhẹ nhàng đỡ dậy nàng, ngựa khí nhu hòa, cô lấy Nhậm công chi công tích cho Nhậm gia phần binh dự này chính là chuyện đương nhiên, các ngươi không cần lo ngại. Lúc này bên ngoài thính đường truyền đến hài tử nói nhỏ âm thanh, Tần Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy mấy cái non nớt gương mặt. Hắn thả mềm mại mặt, chậm rãi đi hướng những hài tử kia, nhẹ giọng hỏi, các ngươi nhưng còn tốt, có thể có gì cần chi vật? Một cái nhỏ nhất nam hài ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, trong mắt mang theo nước mắt, nhút nhát đáp, tạ ơn chúa công, chúng ta mọi chuyện đều tốt, chính là muốn ba ba. Tần Vũ lập tức trong lòng chua chua, hắn đưa tay vuốt ve nam hài đầu nghiêm mặt nói, phụ thân ngươi là anh hùng, nếu là có cần, cứ việc cáo chi, chúa công nhất định trông nom các ngươi. Chờ rời đi nhiệm vụ lúc, triều thần sớm đã hội tụ, đều đối Tần Vũ cử động biểu thị tán thưởng. Từ Kiện nói với mọi người nói, vậy hạ lấy mình làm gương, bày ra lấy ân trạch, mới có thể được lòng người, thật là cử chỉ sáng suốt. Lý Hoài An gật đầu, bây giờ chúng ta ngoại trừ nhớ lại Nhậm công, càng ứng cố gắng gấp bội, lấy tận Nhậm công chi nguyện. Tần Vũ xử lý xong nhiệm vụ sự vụ, liền hồi cung. Tần Vũ trầm mặc ngồi trên lưng ngựa, trong lòng vẫn nghĩ đến Nhậm công qua đời cùng hắn lưu lại gia đình. Hạ Tử cưỡi tại phía bên phải của hắn, ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn về phía Tần Vũ, dường như mỗi lần muốn mở miệng, nhưng lại nhịn được. Giờ phút này, một hồi gió lạnh thổi qua, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đã có mấy vì sao lấp lóe. Trong lòng của hắn suy tư, thân làm đế vương, nhất định phải tại ai điếu sau khi, càng phải mưu đồ tương lai, không phụ những cái kia vì nước hy sinh người. Trở lại Tần cung, Tần Vũ trực tiếp đi hướng thư phòng của hắn, Từ Kiện cùng Lý Hoài An thì trước sau theo đuôi. Tiến vào thư phòng sau, Tần Vũ vây lui tùy tùng, chỉ để lại Lý Hoài An một người. Mấy ngọn ánh đến đem thư phòng mỗi một góc đều thắp sáng, trên vách tường địa đồ có thể thấy rõ ràng. Hoài An, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Tần Vũ hỏi, an tĩnh trong phòng chỉ còn Tần Vũ thanh âm. Lý Hoài An hơi trầm tư sau đáp, bệ hạ lấy ân trọng đại chi, Nhậm gia trung trinh chi sĩ tự có thể lòng mang cảm kích, tiếp tục hiệu trung bệ hạ. Bây giờ khẩn yếu nhất, còn có ứng đối ra sao phiền nguyên cùng Tiêu Hòa hai người kia, nên mau chóng khai thác đối sách. Tần Vũ gật đầu, chỉ vào trên bản đồ Hạc Thành nói, Hạc Thành bây giờ đã là địch tổ, tuy có ý đem nó thu phục, nhưng giờ phút này cần tránh cho cùng phiền nguyên cùng Tiêu Hòa xung đột chính diện, trước hết vững chắc nội bộ, mới có thể vô giải. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thị vệ thông báo, bẩm bệ hạ, Mặc Kiến Đức đã đến đại điện, xin hỏi phải chăng hiện tại triệu kiến. Tần Vũ hơi nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng làm sơ suy nghĩ rồi nói ra, để hắn tới thư phòng a. Không lâu, Mặc Kiến Đức liền bị đưa vào thư phòng. Hắn là một vị tuổi trên 50 lão nhân, sắc mặt hòa ái, đi lại ổn trọng. Tần Vũ từ bàn trà sau đứng lên, hướng hắn chắp tay, Mặc tiên sinh đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh. Mặc Kiến Đức mỉm cười, cũng trở về lấy cấp bậc lễ nghĩa, bệ hạ khách khí, lần này tới kinh thành, liền nghĩ đến cùng bệ hạ gặp mặt một lần, chẳng ngờ hôm nay lại đạt được ước muốn. Hai người trong thư phòng ngồi xuống, bắt đầu thương thảo trước mắt thế cục. Mạc Kiến Đức từ trong tay áo móc ra một phong thư, đưa cho Tần Vũ, đây là Mạc gia nội bộ tình trạng trước mắt, đông đảo phe phái đều có khác biệt suy tính. Bất quá ta Mạc Kiến Đức lần này tới mục đích, chính là hy vọng có thể cùng bệ hạ hợp tác cùng có lợi. Tần Vũ tiếp nhận thư, hơi nhìn thoáng qua, tiên sinh ý tứ, chẳng lẽ bằng lòng hiệp trợ đại thần? Hắn ngữ khí mặc dù lạnh nhạt, lại mang theo một loại nào đó chờ mong. Mạc Kiến Đức gật gật đầu, không khiêm tốn nói, Mạc gia tại sách lược cùng liên lạc với tài nguyên không thể khinh thường. Như hoàng thượng tín nhiệm, ta tự nhiên kiệt lực trợ đại tần phát triển. Tần Vũ trong lòng có chút vui vẻ, mặt ngoài vẫn trầm ổn như cũ, có thể được này trợ, cô tất nhiên là cao hứng mặt phần. Chỉ có điều Mạc tiên sinh lời nói, cần ta như thế nào tin phục? Mạc Kiến Đức trầm ngâm một lát, còn nói thêm, có cái liên quan tới Hạc Thành kế hoạch, ta cho rằng không bằng sớm thử thăm dò chấp hành, từng bước một đem thế cục nắm giữ ở trong tay hai người nghiên cứu thảo luận thật lâu, chờ Mạc Kiến Đức sau khi rời đi, Tần Vũ một mình tại thư phòng trầm tư. Theo bóng đêm dần dần dày, ngoài cửa sổ gió lạnh chậm chậm, Tần Vũ ngồi trong thư phòng, lặng lặng nhìn chăm chú trên bàn vừa mài xong mặc. Lúc này, Từ Kiện nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. "Bệ hạ, đêm nay sắc trời so đêm qua càng rét lạnh, ngài cần nhiều hơn quần áo." Hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Vũ mỉm cười, trong giọng nói mang theo tia hứa quan tâm, "Không sao, cũng là các thương sinh ấm lạnh, ta càng thêm quan tâm." Từ Kiện trầm ngâm một lát, mới cẩn thận mở miệng, liên quan tới tăng cường chống lạnh biện pháp đề nghị, một ít quan viên vẫn nắm giữ dị nghị, trong đó đặc biệt ý kiến nguyên là rất. Chương 875, kiên quyết cải cách chương 875, kiên quyết cải cách. Tần Vũ nhíu mày, vị này ý kiến nguyên, từ trước đến nay lấy cá nhân lợi ích làm trọng. Bây giờ quốc gia cùng bách tính sự tình, hắn dám đặt mình vào ngoài suy xét. Thư phòng đèn đuốc khẽ đung đưa. "Phu thân." Một tiếng non nớt kêu gọi phá vỡ trầm tĩnh, Tần Y liền lện bước nhẹ nhàng bước chân chạy vào, trong tay bưng lấy một cái giày đặc áo choàng. Tần Vũ hơi có vẻ ngoài ý muốn, ngựa khí nhu hòa rất nhiều, "Y Liễn Nhi, đã trễ thế như vậy thế nào còn không nghỉ sớm một chút? Mẫu phi nói đêm dài sẽ lạnh, ta sợ phụ thân lạnh." Tiểu nữ Hải nghiêm túc nói rằng. Tần Vũ trong lòng ấm áp, tiếp nhận áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên trên vai, "Y Liễn Nhi trưởng thành, biết người đau lòng." Tần Vũ đi theo muội muội sau lưng đi tới, hơi có vẻ thành thục, "Phụ thân, liên quan tới Hạc Thành kế hoạch, Lý Thúc Thúc mới vừa nói, ngài chuẩn bị như thế nào hành động?" Trên là thiếu niên hắn, đối chính trị và quân sự đã thể hiện ra không tầm thường hứng thú. Tần Vũ tán thưởng nhìn nhi tử một cái, "Lần này chúng ta còn cần chỉnh đốn nội bộ." Bên hai lần nữa truyền đến tiếng cửa, Lý Hoài An có chút chắc tay, sau đó trực tiếp ngồi xuống, "Bệ hạ, liên quan tới Hạc Thành, Mạc Kiến Đức tiên sinh kế hoạch đã có sơ bộ mạch suy nghĩ." Hắn tiếp tục nói, "Bất quá, chuyện này chỉ sợ cần nội bộ trợ giúp, nhất là những cái kia lòng mang bất mãn chi sĩ thanh toán." Ý kiến nguyên liền là một cái trong số đó. Tần Vũ tỉnh táo nói bổ sung, "Truyền ta ý chỉ, lập tức bại miễn ý kiến nguyên chức vụ." Trong thư phòng mấy người nhao nhao gật đầu, đối bóc đi ý kiến nguyên quyền thế địa vị biểu thị duy trì. Màn đêm dần dần sâu, trong thư phòng ánh đèn như cũ lóe lên. Bại miễn ý kiến nguyên quyết sách như tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, dao động nhất thời yên lặng cùng bất an. Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú đầy trời sao trời, nghĩ sâu tính kỹ. Lý Hoài An đi đến Tần Vũ bên người, nói khẽ, "Bệ hạ, ý kiến nguyên người ủng hộ trải rộng triều chính, sợ là chúng ta còn cần làm tốt ứng đối với kế tiếp dị động cùng khiêu chiến chuẩn bị." Tần Vũ bé không thể nghe thở dài, "Ta minh bạch bọn hắn lực ảnh hưởng, nhưng vì bất tính, ta cam nguyện gánh chịu bất kỳ áp lực, chỉ có nghiêm lệnh chuẩn mực, khả năng quét dọn những này chướng ngại." Phụ thân Tần Vũ lại đột nhiên xen vào, giữa lông mày là hiếm thấy bướng bỉnh, "Đã bọn hắn bất mãn như vậy, vậy chúng ta sao không nhân cơ hội này chỉnh đốn triều cục, để bạn hiện tại?" Tần Vũ nhìn qua con của hắn, trong lòng dâng lên một cô vui mừng. Ngắn ngủi thời gian, thiếu niên này ngày sau dần dần hiện lộ ra làm cho người lau mắt mà nhìn thành thục cùng thấy xa. Phụ thân tổng yêu lo trước lo sau, chẳng lẽ không có cân nhắc qua một nước cờ hiểm? Tần Y Lệ lúc này cũng không cam chịu yếu thế chen vào nói, cứ việc ngựa khí non nớt, lại mang theo đặc biệt ngây thơ nhìn rõ. Nếu như trước thả bọn họ ra đỡ, để bọn hắn yên tâm một hồi. Tần Vũ bật cười, cái này tiểu nữ nhi đề nghị tuy là vô tâm, nhưng không mất làm một loại sách lược. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, Y Lệ nhi nói rất có lý, bất quá hành kỳ quá trình bên trong, nào có không lấy toàn cục làm trọng. Chúng ta nhất định phải đợi đến lúc thời cơ chín muồi, không phải chính là tự loạn trợ cướp. Lý Hoài An suy nghĩ một lát, trong lòng đã có kế hoạch, nhìn thấy lần này dung chuyện, có lẽ chính là làm sáng tỏ trong ngoài, dựng nên làn gió mới thời cơ tốt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Từ Kiện hắn nói, "Truyền ta lời nói, lập tức triệu tập các bộ đại thần, sáng sớm ngày mai, mau tới triều nghị." Từ Kiện lúc này lĩnh mệnh mà đi. Ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, triều đình đã người người nhốn nháo, đám quan chức đang xì xào bàn tán. Tần Vũ đi vào trong điện, uy nghiêm nghiêm nghị, lập tức nhường tiếng nghị luận dần dần tiêu ẩn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có đăm chiêu. Hôm nay Triệu Chư Khanh đến đây, là có chuyện quan trọng cùng người khác cùng bàn bạc. Tần Vũ mới mở miệng, liền cắt vào chính đề, "Ta đề nghị tăng cường cả nước chống lạnh biện pháp, bảo đảm bách tính an độ ngày đông giá rét." Dưới đây quan viên do dự, cùng nhìn nhau, ý kiến nguyên người ủng hộ rất có bất mãn chi sắc. Giờ phút này, một tên lớn tuổi quan viên đi ra khỏi, "Bệ hạ tha thứ ta nói thẳng, này sách mặc dù thiện, không sai hao phí không nhỏ sợ liên lụy quốc cố." Tần Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, ngữ khí trấn định, "Nếu ngay cả bách tính sinh kế đều không thể bận tâm, như vậy cái này quốc cố tài nguyên thì có ích lợi gì?" Đám người nhất thời không thể nào phản bác. Lý Hoài An hợp thời ra khỏi hàng, nói bổ sung, "Bệ hạ lo lắng chính là dân kế sâu xa, lại chu hoạch thỏa đáng, đã có thể trương đức chiêu tin, cũng có thể cố bổn thanh nguyên. Nghị đường bên trong dần dần có im lặng tán thành âm thanh, Từ Kiện lúc này bổ sung trợ lực, cứ việc có khó khăn, nhưng việc này chính là kế lâu dài. Một chút quan viên bắt đầu phụ họa, tình thế dần dần chuyển. Tần Vũ nhìn xem dần dần buông lỏng triều đình, nét mặt của hắn bên trên vẫn ung dung thản nhiên. Chư khanh, biến pháp cũng không phải là sớm chiều công thành, duy cần hợp mưu hợp sức, duy như thế khả năng tại lợi dân sự tình bên trong hiển thị rõ vương đạo. Ngoài cửa sổ đầu mùa đông hàn phong nhẹ phất, lá khô lướt nhẹ, tỏ rõ lấy ngày đông giá rét đã hơi lâm. Tần Vũ lông mày cau lại, trong lòng kế hoạch chưa chắc buông lỏng một lát. Trên triều đình, đám quan chức sớm đã theo thứ tự sắp xếp, người người biểu lộ nghiêm trọng, âm thầm phỏng đoán hôm nay triều nghị nội dung. Từ lần trước chống lệnh biện pháp thảo luận sau, bọn hắn đối Tần Vũ chính sách dẫn hướng càng chú ý Tần Vũ mở miệng, bởi vì quốc triều đang cần biến đổi, bệnh trầm kha cố thật, kéo sụp đổ triều chính vận hành, không phải chỉnh đốn không thể. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cứ việc có lòng người tồn khúc mắc, nhưng không người dám nơi này khắc xem thường phản đối. Dù sao, đại cục trước mắt, ai cũng biết chọc giận đế vương hậu quả. Lý Hoài An đi lên trước, lạnh nhạt nói, bệ hạ nói cực phải. Chúng ta quan viên, thứ không nên là tư lợi phương quốc, mà ứng lấy dân làm trọng, này mới quy bắt buộc phải làm. Nghị đường bên trong không khí căng cứng. Có chút quan viên âm thầm suy tư, sự cải cách này đến cùng mang ý nghĩa chính mình cái gì vận mệnh. Đương nhiên, một vị nào đó thanh âm khàn khàn lão thần ra khỏi hàng, tha thứ vi thần nói thẳng, mời bệ hạ chỉ rõ mới sách chi cụ thể, miễn có sự hiểu lầm. Tần Vũ gật đầu, ra hiệu Từ Kiện đem suốt đời tinh lực nâng lên mấy quyển mới quy tưởng văn giao cho lão thần trong tay. Lần này mới sách, trọng điểm chính là tại quan viên khảo hạch chế độ chi cải cách hắn ngôn từ kiên định, ngự sử đại phu đem phụ trách đối các cấp quan viên giám sát, ngăn chặn tham nhũng sai sinh, bồi dưỡng thanh chính liêm khiết chi phong. Nghe được nơi đây, bộ phận quan viên mặt lộ vẻ bất an, mà một nhóm người khác thì lộ ra thoải mái. Dù sao ý vị này một cái công khai, công chính khảo hạch. Từ Kiện nói bổ sung, những này khảo hạch tiêu chuẩn, không giới hạn tại cần cù là chính. Còn cần chú ý quan viên tại địa phương dân chúng bên trong danh tiếng, nhất là đối bách tính khó khăn trình độ chú ý. Tần Vũ đảo mắt trong điện quan viên, ánh mắt bức người. Này sách một khi phổ biến, chúng ta đem nghiêm dùng phương pháp này. Nếu có người làm tự xét lại việc này có trợ giúp dân, thì làm thuận thế mà làm. Trong chàng nhất thời không người dám tới đối mặt, sau một lúc lâu, rốt cục có người nhẹ giọng đáp lời. Tùy theo mà tới là lẻ tẻ tán thành âm thanh. Tần Vũ tin cậy nhất đồng minh, Lý Hoài An, Từ Kiện, Lưu tướng quân trở, đều tận hết sức lực thôi động cái này cải cách. Tần Vũ trong lòng tin tưởng, cho dù giờ phút này ý kiến không đồng nhất, nhưng chỉ cần nắm chặt phương hướng, nhất định có thể tư hiệu tệ nạn kéo dài lâu ngày. Chương 876, đổi mới con đường chương 876, đổi mới con đường chư khanh, bất kỳ chính sách quan trọng chi thay đổi, đều cần bền gan vững chí, không thể do dự không quyết. Đương nhiên, lại một vị quan viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia nếu có người không phục, bệ hạ nhưng có cách đối phó? Tần Vũ trầm giọng đáp, người không phục, chấm tự sẽ chỉnh đốn. Lời nói này rơi xuống, Tần Vũ quay người, sắp rời đi. Chúng đại thần sinh lòng kính sợ, không dám nhiều lời. Tần Vũ đứng tại cửa đại điện. Hắn biết, trận này cải cách sẽ xúc động lợi ích của không ít người, sinh ra lực cản có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong điện vang vọng rất nhỏ nói nhỏ, không ít quan viên trao đổi lấy ánh mắt, ngập lấy mấy phần khẩn trương. Bài chiều sau, Tần Vũ một mình đi trong cung đường mòn bên trên. Cây nhãn trên cây ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, nhường hắn hơi hơi thả lỏng một chút. Hắn tâm tư nhưng luôn luôn tại lượn vòng lấy hôm nay nghị sự, như thế nào chứng thực mới sách, xử lý như thế nào người không phục, còn có trong triều quý tộc thái độ, đều để hắn sức đầu mẹ chán. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào đình viện một góc, hai đứa bé ngay tại vui đùa ầm ĩ, Tần Hú đã có thiếu niên thân hình, đang kiên nhẫn dạy muội muội Tần Ý Liễu như thế nào đi bắt bướm. Tiếng hoan hô của bọn họ cười nói khiến Tần Vũ hơi ngưng lại, nhuận miệng cười. Phụ vương. Tần Ý Liễu phát hiện trước nhất hắn, kéo lấy trường âm kêu lên, chạy hướng Tần Vũ. Tần Hú theo sát phía sau, hai mắt đều sáng lấp lánh. Ý Liễu nhi, Hú nhi, hôm nay chơi đến như thế nào? Tần Vũ ngồi xổm người xuống, cùng bọn hắn nhìn thẳng. Hôm nay, Húc ca ca nói quân sư gia gia dạy hắn mới binh pháp. Ý Liễu Nhi cũng nghĩ học. Tần Ý Liễu vui sướng nói rằng, trong mắt tràn đầy ước mơ. Tần Vũ sờ lên đầu của nàng, gật đầu nói, ngày khác phụ vương tự mình dạy ngươi. Tần Vũ thấy thế, xích lại gần Tần Vũ, nhỏ giọng hỏi, phụ vương, ngài hôm nay thế nhưng là vì trong triều sự tình mà phiền não. Thiếu niên này tâm tư nhạy cảm, đã đơn giản sức quan sát. Tần Vũ hơi kinh hãi, cười nói, Hú Nhi, ngươi trưởng thành. Lập tức trong ánh mắt lộ ra kiên định, nhưng phụ vương tự sẽ giải quyết. Các ngươi chỉ cần nhanh nhạc thành dài liền tốt. Cáo biệt bọn nhỏ, Tần Vũ chậm rãi về đến ngự thư phòng, nhìn thấy Lý Hoài An sớm đã chờ ở nơi đó. Hắn đem hôm nay ưu phiền từng cái cáo chi với hắn. Lý Hoài An gật đầu, nâng lên, bệ hạ, hôm nay thừa tướng Vương Quán cùng Tiêu Hạ ở giữa nâng lên một chút sự tình, hắn có lẽ hy vọng thông qua tuyển hoàng hậu trấn an trong triều quý tộc. Tần Vũ lông mày cau lại, hơi có vẻ không ngờ, tuyển hậu sự quan quốc sách, há có thể xem thường xử lý. Bất quá, Vương Quán đề nghị ngược lại có mấy phần đạo lý. Ta nguyên bản bên người thế lực yếu kém, cũng nhờ vào đó cho thấy đối ta ủng hộ. Quả thật như thế, bệ hạ như có thể ở tuyển sau sự tình bên trên xử lý thỏa đáng, có lẽ có thể hóa giải trước mắt một chút lực cản. Lý Hoài An tiếp tục nói, trong tay trong lúc lơ đãng vận khởi quả xếp. Tần Vũ suy nghĩ một chút, hắn biết con đường này tràn đầy bất ngờ biến số, chỉ khi nào quyết sách bị động làm chủ động, cũng có thể tốt hơn phổ biến mới sách. Hôm sau triều hội, không ít quan viên vẫn như cũ lo lắng bất an. Nhưng vào lúc này, thừa tướng Vương Quán bước lên địa giai, biểu đạt bằng lòng duy trì tân chính phổ biến, cũng đề nghị tuyển hoàng hậu kế sách. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đưa tới đám người nghị luận. Tần Vũ tại trên long ỷ ngồi ngay ngắn, tạm thời chưa tỏ thái độ. Không lâu hắn nói rằng, thừa tướng lời nói rất đúng, chờ thời cơ chín muồi, chấm tự sẽ tùy ý xử lý việc này. Một bên Từ Kiện mở miệng trước, "Bệ hạ, bây giờ thời thế bức bách, hoàn toàn chính xác cần tìm kiếm càng nhiều duy trì, tuyển hoàng hậu đồng thời là trừ khử trong triều dị nghị thượng sách." Lưu tướng quân cũng phụ hòa nói, "Chính là, bệ hạ còn mời nghĩ lại." Trời đông giá rét sắp tới, sáng sớm sương mù tại kinh thành bên trong tràn ngập. Hoàng cung chỗ sâu, Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài dần dần tỉnh lại thành thị. Suy nghĩ của hắn lại bị đêm qua nghị sự sở chiếm cứ. "Bệ hạ." Từ Kiện bước nhanh đi vào ngự thư phòng, nhẹ giọng nhắc nhở, "Ngự sử đại phu Từ Nghị, chỉ túc bên trong sử Tiêu Hạ, bọn hắn đã ở bên ngoài đợi mệnh. Mời người vào đi." Tần Vũ quay người. Từ Nghị cùng Tiêu Hạ cung kính hành lễ, Tần Vũ phất tay ra hiệu hai người mời ngồi, "Lần này mùa đông kiểm tra, ta đem hai vị bổ nhiệm làm người phụ trách chủ yếu, không biết có gì dị nghị không?" "Bệ hạ trách nhiệm nhờ vả, thân ổn tỏa dốc hết toàn lực, không phụ thánh nhìn." Từ Nghị kiên định tỏ thái độ. Hắn là một vị công chính không thiên vị quan viên, xưa nay lấy nghiêm ngặt chữ danh, cùng Tiêu Hạ tại rất nhiều chuyện vụ bên trên ý kiến không hợp nhau. Tiêu Hạ khẽ gật đầu, "Bệ hạ, thần cùng Từ đại phu nhất định đồng tâm hiệp lực, lần này kiểm tra định không phụ nhờ vả." Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, "Nay kiểm tra chính là lấy bốn ô pháp làm tiêu chuẩn, đối quan viên phẩm hạnh, chính vụ, khả năng, tuổi tác tiến hành toàn diện ước định, gắng đạt tới quét sạch quan trường, tăng lên chính hiệu." Vào đông giá lạnh, kinh thành bách tính dựa vào đám quan chức thiết thực thi chính chống lạnh, nhất định không thể buông lỏng. Từ Nghị trầm tư một lát, "Bệ hạ, việc này không hề tầm thường, thần đề nghị chia làm mấy tổ, phân biệt từ trong triều các bộ xâm nhập điều tra nghe ngóng, để tránh làm hỏng chiến cơ." Tiêu Hạ tiếp lời nói, "Không sai, nhất là cần chú ý băng phong địa khu vật liệu phân phối, bảo đảm không sai." Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng đối hai người này năng lực đã có đáy, dặn dò nói, "Việc này cấp bách lập tức thi hành, ta lại phái thân tín hiệp trợ chấp hành, bảo đảm không tiến lệ." Dứt lời ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Ly cung lúc, Từ Nghị cùng Tiêu Hạ cùng nhau đi tại hành lang bên trên, Từ Nghị mở miệng hỏi, "Tiêu nội sử, đối với khác biệt địa khu cụ thể tình thế, trong lòng ngươi có gì tưởng tượng?" "Từ đại phu, như ngươi biết, ta một mực chú ý các nơi lương thảo điều phối. Huống chi lần này toàn diện kiểm tra, nhất định phải cam đoan mục tiêu rõ ràng phân phối hợp lý." Tiêu Hạ khoan thai đáp lại, trong mắt lộ ra một tia kính nể. Đang lúc hai người lẫn nhau thương thảo kế hoạch cụ thể thời điểm, Lý Hoài An cũng chú ý tới hai người mật thiết hợp tác. Hắn ở bên quan sát, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, bệ hạ cử động lần này hẳn là vì bỏ đi dị nghị, bảo đảm triều chính vững chắc. Loại này đập nồi dìm thuyền cử chỉ, từ trước đến nay xuất từ đại trí giả chi thủ. Lúc này, Hạng Tử cũng đến đây thấy Tần Vũ, chắp tay nói, "Bệ hạ, phiền nguyên cùng Tiêu Hòa bên kia hình như có dị động. Thần đã phái người nghiêm mật giám thị, nhưng còn cần bệ hạ cẩn thận một chút." Tần Vũ cau lại đầu lông mày hơi lòng trễ, "Ừm, ngươi cùng Lý Hoài An phụ tá tại ta, cần phải xác minh trận tướng, không thể khinh động, khi tất yếu trực tiếp cáo chi. Bản đế muốn bảo đảm kinh kỳ không lo sau, mới quyết định." "Tuân mệnh, bệ hạ." Hạng Tử lĩnh mệnh, quay người rời đi, trong lòng bội phục không thôi, cảm thán bệ hạ dùng người chi tinh thần. Hành lang bên trên, hàn phong dần dần dày, Từ Nghị cùng Tiêu Hạ trò chuyện bị phong thanh có chút bao phủ. Từ Nghị từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục, đưa cho Tiêu Hạ, "Đây là ta chỗ sửa sang lại các nơi vật tư biến động tình huống, mời Tiêu nội sử xem qua." Tiêu Hạ tiếp nhận, cẩn thận đọc qua, "Làm phiền Từ đại phu, phần này danh sách đối với chúng ta như thế nào truy tra vấn đề tuyến đường cực kỳ trọng yếu." Từ Nghị mỉm cười gật đầu, "Tiêu nội sử nói quá lời, chỉ cần có thể trợ bệ hạ bình ổn vượt qua cái này một nan quan, mặc cho như thế nào vất vả đều là đáng giá." Lúc này, tuyết trắng lặng yên mà rơi. Chương 877, kinh tra phòng 3 chương 877, kinh tra phòng 3 trong điện Tần Vũ đang cùng Lưu tướng quân nói chuyện quân tình. Lưu tướng quân dáng người khôi ngô, ánh mắt kiên định, hắn quỳ một chân trên đất, báo cáo, "Vậy hạ, Hắc Đại binh đã phát triển đến hơn 3 vạn người, các nơi huấn luyện có thứ tự, sĩ khí tăng vọt." Tần Vũ gật đầu, vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt, "Như thế rất tốt. Hắc Đại binh một mực là ta Đại Tần kiêu ngạo, tiếp tục tăng cường huấn luyện, đồng thời muốn chú trọng quân tâm cùng quân kỷ." "Vâng, vậy hạ." Lưu tướng quân lĩnh mệnh. Tần Vũ chậm rãi dạ bước, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, như có điều suy nghĩ, bây giờ tứ hải không yên tĩnh, Hắc Thành dị động, phiền nguyên cùng Tiêu Hòa xem như không thể không đề phòng. Quân đội là căn cơ, nhưng dân tâm mới là ta chỗ dựa vào. Lưu tướng quân làm bạn ở bên, biết rõ bệ hạ ngay tại vì quốc sự cúc cung tận tụy, liền quyết đủ, bệ hạ lo lắng tư phương, chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực, trung thừa trọng trách. Tần Vũ, có tướng quân tại, tâm ta an. Đang lúc Tần Vũ phục hồi vị, dần dần kiểm tra các nơi tình báo lúc, cung nữ thông truyền, tiểu hoàng tử Tần Hữu cùng tiểu công chúa Tần Y Lý không hẹn mà cùng chạy vào đại điện, bổ nhào vào Tần Vũ bên người. Tần Y Lý khiếp đảm lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Phu hoàng, bên ngoài tuyết rơi, chúng ta có thể đắp người tuyết sao?" Tần Vũ từ ái nhìn xem hai đứa bé, ấm giọng đáp, "Có thể, nhưng phải chú ý giữ ấm, không muốn cảm lạnh." Trai trai Tần Vũ gật đầu, vỗ ngực cam đoan, "Phu hoàng yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội." Lúc này, ngoài điện truyền đến Lý Hoài An tiếng bước chân, hắn hướng Tần Vũ sau khi hành lễ đến báo, "Bệ hạ, băng phong địa khu vật tư kiểm kê đã bắt đầu, Từ đại phu cùng Tiêu nội sử phối hợp thỏa đáng, dự tính mặt trời lặn trước đó có thể hoàn thành sơ bộ thống kê." Tần Vũ giữa lông mày giãn ra, vì đó vui mừng, "Tốt, Hoài An, lần này điều lệnh ngươi nhiều vất vả." Lý Hoài An hành lễ, "Là bệ hạ phân ưu, là thần việc nằm trong phận sự." Đèn cung đình lần lượt sáng tỏ, Tần Vũ trong lòng lại đã hạ quyết tâm, kinh kỳ chi tra cần phải công chính vô tư, bất kỳ trong lòng còn có may mắn người đều không cho tồn tại. Hôm sau, trên đại điện, tuyết bay dần dần dừng, chúng sớm gõ vàng, triều thần lần lượt đi vào, bọn hắn thần sắc khác nhau. Tần Vũ thần sắc tự nhiên, ngồi cao tại hoàn tọa, lạnh nhạt nhìn qua quân thần. Hôm nay tảo triều đã định trước không bình tĩnh. Theo thái giám cao giọng thông báo, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều chúng thần lẫn nhau trao đổi ánh mắt, rốt cục có người dẫn đầu đi ra, chính là Lưu Quốc Chính. Lưu Quốc Chính một mặt chính khí, chắp tay mà đứng, "Bệ hạ, vi thần có bản tấu mời." Tần Vũ có chút dương mắt, ra hiệu hắn tiếp tục. Lưu Quốc Chính không kiêu ngạo không tự tin nói, "Gần đây càng nghe Tiêu Hạ sự tình, hắn tại kinh tra trung hành sự tình ngang ngược, lãnh đạm cương vị, sợ có sai lầm xem xét chi ngại, thần tiến cử hắn đúng là không ổn, hôm nay cảm giác sâu sắc sợ hãi, nguyện mời bệ hạ trách phạt." Lời vừa nói ra, mọi người đều phụ họa, bảy vị quan viên theo thứ tự ra khỏi hàng, công bố muốn vì quốc trừ tệ. Tần Vũ vị trí có thể, chỉ lặng lặng nghe. Lý Hoài An im lặng đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn lòng dạ biết rõ, đây bất quá là một trận thiết kế tỉ mỉ diễn xuất. Vụ trộm, hắn đưa ánh mắt về phía trướng về sau quá khứ bước bắn, cái sau cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một quyển nặng nề sách. Lưu Quốc Chính đại nhân nói cực phải. Một vị quan viên tiếp tục nói, nếu không nghiêm trị Tiêu Hạ, sợ gây nên bảo vật quốc gia bị lòng đong, nguy ở đãi quá thay. Chúng quan luôn từ sụp sôi, dường như đem Tiêu Hạ đóng tại trên xỉ nhục trụ. Tần Vũ ôm quyền tại trầm mặc không nói thần tử bên trong, Lý Hoài An thấy rõ Hạng Tự khẽ lắc đầu, dường như đang vì gần như thế ở ngu kiến ngôn tử cảm thấy thất vọng. Rốt cục, Tần Vũ mỉm cười, cắt ngang càng thêm tăng cao triều nghị. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, trong cung điện tùy theo lâm vào yên tĩnh. Chư vị ái khanh nói cực phải, không sai cô có một chuyện không rõ, còn mời Vương Quán. Vương Quán lúc này tiến lên, đem kia quyển sách đưa đến Tần Vũ trong tay. Tần Vũ chậm rãi triển khai, ánh mắt như có điều suy nghĩ tại văn tự ở giữa đảo qua, đây chính là kinh tra kết quả, đến, mời chư vị cùng xem này sách. Nói xong, hắn đem thư quyển đưa hạ, chung quanh đám đại thần chuyển đầu. Trong sân lập tức yên tĩnh, chỉ nghe sách lật qua lật lại âm thanh. Vương Quán sắc mặt trang nghiêm, hắn kỹ càng trần thuật nói, cuốn sách này bên trong kỹ càng ghi chép các nơi dân sinh hàng ngày, quân nhu bảo hộ, càng có thuế giao nặng nhẹ chi tại chỗ, điện hạ cùng chư vị có thể tận lãng toàn bộ diện mạo. Chúc chữ thành phẩm đọc phía dưới, mấy vị quan viên thần sắc biến vi diệu, trao đổi lấy ánh mắt phức tạp. Một vị gấp gáp người hạ giọng, cái này lại cùng chúng ta nghe thấy một trời một vực. Ứng thanh người cao mày, như nghẹn ở cổ họng, nhìn về phía lúc đầu chất vấn Lưu Quốc Chính. Lưu Quốc Chính lại có vẻ xấu hổ vô cùng, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Tần Vũ dường như thấy rõ tất cả, hắn thần sắc bình thản, không có quá nhiều trách móc nặng nề ý tứ. Chỉ nói, kinh tra một chuyện, chính là quốc chi sự việc cần giải quyết, không phải người đánh cờ. Đến mức các đại nhân hôm nay chứng kiến hết thảy, chậm chút lúc có thể lại mạnh cứu. Trong phòng thấp giọng xôn xao, Tần Vũ đem ánh mắt chuyển hướng Lưu Quốc Chính, tiếp theo bật cười lớn nói, Lưu Khanh không cần tâm lo, chân tướng cùng công chính tự tại lòng người. Cái này hơi hợt một câu, lại như kích thạch thành lửa giống như. Chất vấn người im lặng nghẹn nào, biết giờ phút này lại biện bố ích, ngược lại sẽ được không bù mất. Đang lúc Tần Vũ làm cho người đem thư quyển thu hồi lúc, Lý Hoài An túi người nói khẽ, vậy hạ nhìn rõ mọi việc, vì thế phiên bồi rối dọn sạch chứng ngại, quả thật vận hạnh. Tần Vũ khẽ gật đầu, dùng cái này khen ngợi Tiêu Hạ bất vả, khiến chư tâm thuật bất chính người âm thầm kiểm điểm. Hai ngày sau, Tần Vũ ngồi tại trên đại điện, thần sắc trang trọng, ánh mắt của hắn quét mắt đang ngồi mỗi một vị quan viên. Tần Vũ thanh âm ổn trọng, các ngươi đều biết hôm nay chi trọng, không sai như thế tình trạng, cô không thể không nhắc lại trừ quan chi trách. Chúng quan viên yên lặng, ngồi nghiêm chỉnh. Lý Hoài An đứng tại Tần Vũ sau lưng, vụ trộm quan sát đến trong điện bầu không khí. Hắn hiểu được hôm nay đế vương đem có hành động, mà hắn tất nhiên toàn lực ủng hộ. Như trước lệ, Tần Vũ tiếp tục nói, kinh tra có một kết thúc, chân tướng đã hiện hiện. Hắn đưa tay ra hiệu, mấy cái thị vệ lập tức đem thư quyển một lần nữa nâng đến trước điện, tính cả từng chương danh sách. Từ kiện tiến lên một bước, cầm qua một quyển sách, bắt đầu tuyên đọc, Lưu Quốc Chính, tham ô sự tình là thật, phán xử hắc thời đại lao cho thẩm. Lưu Quốc Chính nghe vậy, mặt xám như tro, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, vi thần oan uổng, vi thần là bị vu hãm. Những quan viên khác đều hai mặt nhìn nhau. Tần Vũ không để ý đến Lưu Quốc Chính cầu khẩn, ngược lại đối những quan viên khác nói rằng, kinh tra chi tội, ai đều không thể nghi ngờ, các ngươi ghi nhớ. Ở chung quanh quan viên chú mục hạ, Tần Vũ dần dần tuyên bố còn thừa có liên quan vụ án quan viên tội trạng. Đối mỗi người xử trí đều rõ ràng mà cụ thể, không lưu tình chút nào. Công khai trong suốt thẩm đoạn, khiến cho bất kỳ phản bác nào ngôn từ hay là lý do đều không chỗ ẩn trốn. Hoàng thượng gây nên, thật khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Lý Hoài An nói khẽ, trong giọng nói mang theo kính nể. Tần Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, biểu thị ra ngầm đồng ý sau đó, hắn ra hiệu đem những quan viên này toàn bộ mang đi, Hắc Đài binh thị vệ cấp tốc tiến lên, đem bọn hắn giải vào đại lao.